Chương 57, Chu Nắm Côn kết hôn. Chu Bình Côn đang cấp Chu Chí vừa viết thư xin chỉ thị sau đó, rốt cuộc phải cùng Tiểu Xuân Yến kết hôn. Chu Bình Nghĩa cũng viết thư đưa tới chúc phúc, Chu Dung cũng từ biết đến điểm trở lại, tham gia đệ đệ hôn lễ. Triệu Hằng cùng Trịnh Quyên cặp vợ chồng, càng là toàn trình tham dự, hỗ trợ lo liệu. Lý Tố Hoa mấy ngày nay mỗi ngày đều là vui vẻ, gặp người liền cười. Bây giờ, đại nhi tử kết hôn sinh nữ, tiểu nhi tử cũng sắp thành ra. Lý Tố Hoa chỉ cảm thấy sinh hoạt càng ngày càng tròn đầy, nếu là nữ nhi cũng có thể kết hôn sớm một chút sinh con, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nghĩ tới đây, Lý Tố Hoa quay đầu nhìn một chút con gái nhà mình, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hai từ lớn, không nghe lời, không còn được. Chu Dung bị mẹ mình nhìn có chút không thoải mái, mẹ, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Lý Tố Hoa hừ một tiếng, vì cái gì nhìn như vậy ngươi, trong lòng ngươi còn không có điểm số sao? Ngươi xem một chút Tiểu Hằng, nhân ra giống như ngươi lớn, hài tử đều hay. Nhìn lại một chút đệ đệ ngươi, nhỏ hơn ngươi 2 tuổi, cái này cũng muốn kết hôn. Ngươi nói một chút ngươi, làm sao lại không thể để cho cha mẹ bớt lo một chút đâu? Thái Hiểu Quang tốt biết bao hài tử, một mực đau khổ chờ ngươi, ngươi liền một điểm không tâm động. Nhân ra Thái Hiểu Quang thế nhưng là con trai độc nhất trong nhà, cha mẹ bọn họ còn trông cậy vào hắn sớm ngày thành gia lập nghiệp, nối dõi tông đường đâu, ngươi vẫn để người ta chờ lấy. Chu Dung cũng là có chút nhức đầu, sớm biết liền không hỏi, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại mẹ, lại cho ta một đoạn thời gian, ta lại suy nghĩ một chút. Lý Tố Hoa không để ý tới mình nữa nữ nhi, xoay người đi bận rộn đi làm. Nàng bây giờ là nhìn thấy nữ nhi này cũng có chút tức giận, cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Suy nghĩ một chút nữ nhi trước đó hồi nhỏ, là cỡ nào nhu thuận khả ái, làm sao lại dài sai lệch nữa nha. 28 tháng chạp, Chu Bình Côn ngày đại hỷ. Sáng sớm, lão Chu nhà sớm đã là bố trí sạch sẽ gọn gàng, vui mừng vô cùng. Trên tường khắp nơi dán vào dùng giấy đỏ thủ công cắt may đi ra ngoài đỏ chót chữ hỷ, trong phòng lò lửa cũng là đốt đỏ bừng, đem trong phòng nướng ấm áp dễ chịu. Trên bàn lớn khay trà bên trên, trưng bày 2 cái hoàn toàn mới phích nước nóng, phía trên cũng dán vào hồng chữ hỷ. Tại Lý Tố Hoa liên tục dưới sự thúc giục, mang theo hoa hồng lớn Chu Bình Côn, mặt tươi cười mang theo xe đạp đội, đi đón chính mình con dâu. Lão Chu nhà khoảng cách lão Kiều nhà không xa, chỉ chốc lát sau đã đến. Hôm nay Kiều Xuân Yến cũng là đi qua chính mình ăn mặc, mặc màu đỏ nát hoa áo đông, trên đầu còn mang theo một đóa hoa hồng lớn, bằng thêm vài phần kiểu diễm. Kèm theo lốp bốp tiếng pháo nổ, Chu Bình Côn thuận lợi nhận về mình tân nương, hoàn thành kết hôn tất cả nghi thức. Vào lúc ban đêm, lão Chu nhà nhất định tập thể mất ngủ. Nghe sát vách truyền đến động tĩnh, Lý Tố Hoa ngoại trừ cao hứng, vẫn là cao hứng. Chu Dung nhưng là dùng sức đem chính mình cả người chôn ở trong chăn, không ngừng oán trách mình đệ đệ cùng đệ tức phụ. Sáng sớm hôm sau, Lý Tố Hoa hử phát điệu hát dân gian rời khỏi giường, đi cho con dâu chuẩn bị điểm tâm đi. Mãi cho đến đồ ăn lên bàn, vợ chồng trẻ mới rời giường. Chu Bình Côn còn có chút mơ hồ, không ngừng ngáp một cái. Tiêu Xuân Yến lại là tinh thần 10 phần, chính là hành động ở giữa có nhiều bất tiện. Cũng may mắn Chu Bình Côn sinh nhân cao mã đại, thân thể cường tráng, bằng không thì thật đúng là hàng không được cái này hổ đi à nha đông bắc lớn cô nàng. Đầu năm mùng 1 thời điểm, Triệu Hằng một nhà tới chúc Tết. Bí mật, khi Triệu Hằng hỏi con dâu kiểu gì, Chu Bình Côn chỉ là không ngừng cười ngây ngô. Suy nghĩ một chút phía trước, Chu Bình Côn đối với Tiêu Xuân Yến vẫn là đủ loại không nhìn chúng, bây giờ kết hôn, cũng là như cũng một mặt hưởng thụ bộ dáng. Quả nhiên, này nhân loại đều không thoát khỏi được một vị nào đó họ Vương Trạch học ra chân hương định luật. Chu Bình Côn cùng Tiểu Xuân Yến kết hôn, Lý Tố Hoa cùng Xuân Yến mẹ này đối nhượng tợ lặt tiệp hoa tỉ muội, cũng chính thức thành thân nhà. Lao Kiều nhà chỉ có 3 cái nữ nhi, một đứa con trai cũng không có, đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi lại đi nông thôn, tiểu nữ nhi có thể đến cửa nhà, tuyệt đối là một chuyện tốt. Lý Tố Hoa cùng Xuân Yến mẹ 2 cái này lao thái thái, mỗi ngày đều là tụ tập cùng một chỗ, quan hệ càng ngày càng thân thiết gần. Tiểu Xuân Yến cũng là cả ngày hướng về nhà chạy, tùy thời về nhà ngoại. Tiểu Xuân Yến cũng đúng là một nhiệt tâm hào phóng, bây giờ gả cho Chu Bình Côn, cùng Triệu Hằng trong nhà cũng thành thân thích, càng là thường xuyên chạy đến Triệu Hằng trong nhà, giúp đỡ Trịnh Quyên mang hài tử. Khoan hay nói, Triệu Hằng trong nhà 2 cái tiểu nhân vẫn rất ưa thích Tiểu Xuân Yến. Tết xuân vừa qua khỏi, Triệu Hằng đem Tiểu Xuân Yến cùng Chu Bình Côn gọi tới trong nhà, cùng bọn hắn vợ chồng trẻ thật tốt trò chuyện một chút học tập văn hóa kiến thức chuyện. Triệu Hằng cũng là gọn gàng dứt khoát nắm Côn, Xuân Yến, các ngươi đều biết, ta một mực tại dạy các ngươi tẩu tử, còn có quang minh kiến thức căn bản. Hai người các ngươi trước đó cũng dự tính qua không ít khóa. Ta biết các ngươi đều có công việc, bình thường cũng chính xác tương đối bận rộn. Nhưng học tập nhiều một chút văn hóa tri thức, tuyệt đối là có trăm lợi mà không có một hại. Cũng tỷ như Xuân Yến, ngươi ở đơn vị một mực là phục vụ tiêu binh, tại toàn bộ các xuân thị ngành dịch vụ cũng là phải tính đến. Cần phải muốn đi thượng tẩu, liền không thể chỉ dựa vào sửa bản chân đấm bóp kỹ thuật. Làm thế nào hảo một cái lãnh đạo, có thể so sánh làm tốt một cái công nhân muốn khó hơn nhiều. Hơn nữa, chúng ta người trong nhà phía sau cánh cửa đóng kín nói chuyện. Theo tình thế bây giờ không ngừng biến hóa, nói không chừng có một ngày, liền muốn lần nữa khôi phục thi đại học. Đến lúc đó, nếu như có thể thi một cái đại học, kém nhất thi một cái trung chuyên, cái kia cũng có thể thu được đãi ngộ tốt hơn, nhận được trọng dụng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chu Bình Côn còn chưa nói cái gì, Tiêu Xuân Yến đã bắt đầu tỏ thái độ hàng ca, chúng ta nghe ngươi. Ngươi nguyện ý nhín chút thời gian, cho chúng ta học bổ, nhất định là vì chúng ta tốt. Ngươi học vấn so với chúng ta cao, lại là dựa vào tự học trở thành bác sĩ. Một tháng tiền lương đều đỉnh 2 chúng ta tháng, việc làm còn nhẹ nhõm, nói ra cũng thể diện. Chúng ta tự nhiên muốn cùng ngươi học tập cho giỏi. Đúng không, Nam Côn? Chu Bình Côn gật gật đầu đúng đúng đúng. Hàng ca nhất định là vì chúng ta tốt. Ta trước đó còn không nghe quyền, cảm giác học tập không có gì dùng. Về sau, ta cũng chắc chắn thật tốt học. Triệu Hằng hơi kinh ngạc mắt nhìn Chu Bình Côn, chẳng lẽ tiểu tử này cũng khai thiếu? lại có lẽ là hôn nhân cùng mị lực của tình yêu để cho hắn phải cải biến chính mình. Ngược lại, bất kể nói thế nào, chỉ cần hắn nguyện ý học, Triệu Hằng vẫn là nguyện ý giáo. Đối với Chu Bình Côn, đi qua nhiều năm như vậy ở chung, Triệu Hằng cũng chính xác coi hắn là trở thành đệ đệ của mình. Tiểu tử này là người thành thật, chất phát trung thực, Triệu Hằng trong nhà chỉ cần có chuyện gì, hắn đều là bận trước bận sau người chạy việc. Điều này cũng làm cho Triệu Hằng đối với Lao Chu nhà cái này thân thích vô cùng tán thành. Nhất là Lý Tố Hoa, đó là thật đem Triệu Hằng xem như hải tử nhà mình đối đãi. Nhân tâm cũng là thịt dáng dấp, Triệu Hằng cũng là coi bọn họ là trở thành thân nhân chân chính, nguyện ý đi giúp đỡ một cái. Thế là, Triệu Lao Sư tiểu khóa đường lại trở nên náo nhiệt không thiếu. Chỉ là, để cho Triệu Hằng có chút bất đắc dĩ là, Chu Bình Côn cùng Tiểu Xuân Yến năng lực học tập thật đúng là có chút một lời khó nói hết. Nhất là Tiểu Xuân Yến, học lên toán học, lúc nào cũng nhức đầu. So Trịnh Quang Minh đều phải kém rất nhiều. Cũng may nàng coi như chăm chỉ hiếu học, cũng có bền lòng. Triệu Hằng không ở nhà thời điểm, Tiểu Xuân Yến chính là tìm Trịnh Quyên tỉnh giáo vấn đề. Cứ như vậy hay đi, ngược lại là Trịnh Quyên tiến bộ lớn hơn một chút. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 58, Chu gia đại đoàn tụ trong nháy mắt, lại là một cái 3 năm. 76 năm Tết xuân gần tới, Lao Chu nhà cũng sắp nên đón lâu ngày không gặp đại đoàn viên. Mỗi 3 năm mới có thể trở về một lần Chu Chí Bữa, cũng muốn lần nữa trở về. Chu Bình Nghĩa cũng mang theo vợ con, bước lên đường về nhà. Cái này 2-3 năm, Chu gia cũng xảy ra không ít chuyện. Chu Bình Côn cùng Kiều Xuân Yến sau khi kết hôn không lâu, liền có hai tử, 74 mỗi năm thực chất thời điểm, Kiều Xuân Yến cho lão Chu cuộc sống gia đình cái đại tôn tử. Mà tại Chu gia trưởng tôn sau khi sinh không lâu, lão Chu nhà nhị nữ Nhi Chu Dung cũng cuối cùng thỏa hiệp, gả cho Thái Hiểu Quang. Hơn nữa tại Thái Hiểu Quang vận hành phía dưới, Chu Dung kết thúc xuống nông thôn kiếp sống, trở lại các Xuân Thị, trở thành một cái giáo viên tiểu học. Bây giờ thành hôn một năm, Chu Dung cũng cuối cùng mang bầu hải tử. Thái Hiểu Quang ra cái trung thực liếm chó, cũng coi như là liếm đến cuối cùng, cái gì cần có đều có. Ngoại trừ Lao Chu gia sự, Chu Bình Côn hai cái phát tiểu, Tôn Vượt Qua cùng Tiêu Quốc Khánh cũng tuần tự kết hôn. Hai người này nhân sinh ngược lại là không có phát sinh bao lớn thay đổi. Tiêu Quốc Khánh cưới tại tiệm cơm làm phục vụ viên Ngô Thiến, Tôn Vượt Qua cưới tại cầu đồng. Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn đầu tiên là đi đón trở về Chu Chí Bữa, lại tiếp Chu Bình Nghĩa một nhà ba người. 30 Tết, Lao Chu nhà một nhà đoàn viên. Chu Chí vừa cặp vợ chồng, Chu Bình Nghĩa ba ngụm, Chu Bình Côn ba ngụm, Chu Dung cùng Thái Hiểu Quang, còn có Chu Dung trong bụng hải tử, lại thêm Triệu Hằng một nhà bốn miệng, toàn bộ Chu gia lộ ra phá lệ náo nhiệt. Ngoài phòng là tuyết lớn đầy trời, trong phòng là phi thường náo nhiệt. Các nữ nhân vội vàng làm sủi cảo, cá rán nổ viên thuốc. Các nam nhân chút thức ăn vài chén rượu, vừa uống vừa trò chuyện. Triệu Hằng trong nhà hai đứa bé, tại cùng Chu Bình Nghĩa nhà nữ nhi, Chu Bình Côn trong nhà nhi tử cùng nhau đùa giỡn. Chu Bình Nghĩa nữ nhi lấy tên Chu Tuệ, Chu Bình Côn nhi tử lấy tên Chu Thông. Ba chén rượu vào trong bụng, Chu Chí vừa vỗ Triệu Hằng bả vai nói Tiểu Hằng à, dựa ta phải cảm ơn ngươi. Mấy năm này, ta cùng nắm Nghĩa không ở nhà, Tiểu Dung cũng tại nông thôn, trong nhà toàn bộ nhờ hai người các ngươi lỗ hổng cùng nắm Côn chiếu cố. Ta đều nghe ngươi đại di nói, liền nắm Côn hôn sự của bọn hắn, ngươi cũng giúp đỡ phía trước đội bằng sau, ra rất nhiều lực. Triệu Hằng cười trả lời dựa, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Đại di cùng ngươi cũng không đem ta làm ngoại nhân, chuyện của Chu gia chính là ta chuyện. Huống chi, nắm Côn cũng không thiếu giúp ta. Muốn nói nhà các ngươi, thật đúng là toàn bộ nhờ nắm Côn. Đừng nhìn nắm Côn hồi nhỏ tương đối nghịch ngợm, nhưng các ngươi đi sau đó, cái này Chu gia có nút, đúng là đáng tin. Trong nhà bình thường có cái việc lớn việc nhỏ, đều có thể xử lý thỏa đáng. Một khi có cái gì xử lý không được, một tiếng gọi, giống Tôn Vượt Qua, Tiêu Quốc Khánh mấy cái này bạn bè thân thiết, đều biết chạy tới hỗ trợ. Cho nên, trong nhà này công lao lớn nhất vẫn là nắm Côn. Chu Chí vừa mới chuyển đầu nhìn một chút Chu Bình Côn, cũng là hài lòng gật đầu nắm Côn chính xác không để cho ta thất vọng. Hơn nữa còn cho ta thêm cái cháu trai mập mạp, cái này cũng rất không chịu thua kém. Đương nhiên, nắm Nghĩa cũng không tệ. Tôn nữ ta cũng giống vậy thân. Ha ha, hôm nay cao hứng, tới tới tới, chúng ta ra mấy cái thật tốt uống vài chén. Còn có ngươi, Hiểu Quang, cũng bưng lên, đừng khách khí, liền đi theo nhà mình mở dạng. Trên bàn rượu là nâng ly cả chén, khí thế ngất trời. Trong phòng bếp, Trịnh Quyên cùng Tiểu Xuân Yến, Hách Đông Mai cùng một chỗ, đang giúp Lý Tố Hoa làm việc. Đến nỗi Chu Dung, có con, không ngửi được mùi khói dầu, đang ở nơi đó bồi tiếp bọn nhỏ chơi. Lý Tố Hoa cũng là sướng đến phát rồi, năm nay người cả nhà đều trở về, còn có chính mình tâm tâm niệm niệm lớn tôn nữ. Bây giờ, làm cơm tối đều có mấy người hỗ trợ, Lý Tố Hoa chỉ có ở bên cạnh chỉ huy phần. Trong phòng khách nói chuyện náo nhiệt, trong phòng bếp cũng nói hưng khởi. Nhất biết hoạt động mạnh không khí Tiểu Xuân Yến, một bên làm sủi cảo, vừa cùng Hách Đông Mai đại tẩu này nói chuyện lửa nóng đại tẩu. Ta nghe nói các ngươi cái kia so cắt xuân còn lạnh hơn. Vậy các ngươi bình thường thế nào đi ra ngoài? Hách Đông Mai cũng là cười cười cái này có gì, quen thuộc, cũng liền tốt. Chính là dùng bữa rất không tiện. Có một năm, chúng ta cất giữ rau cải hầm sập, bên trong cải trắng hủy hơn phân nửa, cả một cái mùa đông, chúng ta dùng bữa cũng là từng mảnh từng mảnh. Chính Quyên nghe vậy nói tiếp, vậy chờ ngươi nhóm thời điểm ra đi, mang nhiều một chút cá muối khô. A nhà chúng ta Triệu Hằng nhất biết câu cá, mỗi lần câu cá ăn không hết, đều làm thành cá muối khô. Chúng ta cả một cái mùa đông đều ăn không hết. Tiêu Xuân Yến lập tức phụ họa chính là, hàng ca bản sự là thật to lớn, phương pháp còn nhiều, chắc là có thể lấy tới một chút đồ tốt. Ta lúc sinh con, hắn cùng nắm Côn còn cho ta cầm trở về 5-6 cân đường đỏ đầu. Đại tẩu, các ngươi vậy nếu là thiếu cái gì, cứ việc cùng chúng ta nói, nếu là không mang được, hoặc tạm thời không có, chúng ta cũng có thể sai người cho các ngươi tiện thể đi qua. Lý Tố Hoa nhìn xem hai cái con dâu cùng cháu trai con dâu nói chuyện thân thiết như vậy, cũng là có chút cao hứng, xem cái này xem cái kia, nhìn thế nào như thế nào hài lòng. Lần thứ nhất lấy con dâu thân phận đi tới Chu gia Hách Đông Mai, cũng là trong nháy mắt bị Chu gia loại này nồng nặc nhà không khí hấp dẫn. Những năm gần đây, Hách Đông Mai phụ mẫu, một cái tại Nam, một cái tại Bắc, cũng không có ở bên cạnh. Hách Đông Mai cũng là một mực dựa vào Chu Bình Nghĩa ủng hộ, mới kiên cường tiếp tục chống đỡ. Bây giờ, tại Lao Chu nhà, nàng xem như chân chính cảm nhận được nhà ấm áp, người nhà lo lắng. Theo giao lưu, Hách Đông Mai phát hiện hai cái này đệ tức phụ trình độ văn hóa không có chút nào thấp. Chu Bình Nghĩa thế nhưng là nói qua với nàng, Tiêu Xuân Yến cùng đệ đệ Chu Bình Côn một dạng, sơ trung chỉ học không đến một năm, chính quyền càng là không chút được đi học. Bây giờ một phen giao lưu, chính quyền cùng Tiêu Xuân Yến nói chuyện nhà, dùng từ, không giống nhau một chút nào. Chu Bình Nghĩa nói như vậy, giống như cùng với nàng cái này học sinh tốt nghiệp cao trung so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Hách Đông Mai ngược lại có chút hiếu kỳ, lại không tốt ý tứ trực tiếp hỏi, liền nói bóng nói gió nói Xuân Yến, chính quyền, các ngươi bình thường cũng thích đọc sách sao? Tiêu Xuân Yến cười ha ha một tiếng cũng không hẳn, nói lên cái này, còn nhờ vào hàng ca. Hắn nhưng là mỗi ngày đốc thúc chúng ta học tập, cho chúng ta học bổ túc bài tập, dạy cho chúng ta ngữ văn toán học, sinh vật hóa học cái gì. Hằng ca nói, cái này muốn tiến bộ, muốn làm lãnh đạo, vậy thì phải có văn hóa, có tri thức. Chỉ cần là người khác khen cho mình, chính quyền cũng là một mặt mỉm cười, cũng có vinh yên. Hách Đông Mai đối với Triệu Hằng ấn tượng cũng không tệ lắm, lại không nghĩ rằng Triệu Hằng như thế có tầm nhìn xa. Người một nhà cười cười nói nói, buổi trưa bữa cơm đoàn viên ăn say sưa ngon lành, vui vẻ hòa thuận. Ăn cơm xong, Thái Hiểu Quang cùng Chu Dung cặp vợ chồng rời đi. Dù sao Chu Dung đã xuất giá làm vợ người, lên 30 cũng không thể tại nhà mẹ đẻ qua. Như thế nhà mẹ chồng bên trong mất mặt cỡ nào. Ngày mùng 3 Tết, Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn hẹn xong, hai người riêng phần mình mang theo vợ con, cùng đi bái phòng Khúc Tú Trinh cặp vợ chồng. Bây giờ, Khúc Tú Trinh bị miễn chức, Mã Thủ Thường lại là khôi phục một bộ phận việc làm. Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn cũng là đem cái này lão lương khẩu trở thành thân nhân lui tới. Ngược lại hai người thân thích cũng không nhiều, có như thế hai cái thế sự hiểu rõ, thân tình lão luyện trưởng bối, đối với tương lai mình thực sự là có lợi thật lớn. Khúc Tú Trinh cặp vợ chồng cũng không coi bọn họ là ngoại nhân, còn nhận hai người hài tử vì cháu nuôi làm tôn nữ. Triệu Hằng mỗi lần tới, cũng giúp đỡ lao lương khẩu kiểm tra thân thể một chút, cho bọn hắn điều lý điều lý. Chương 59, thi đại học trong nháy mắt, thời gian đã tới 77 năm. 10 nguyệt 21 hảo, một cái tin tức bằng nhanh nhất tốc độ chuyển khắp Đại Giang Nam Bắc, khôi phục thi đại học. Trong lúc nhất thời, cả nước các nơi người trẻ tuổi đều sôi trào, bọn hắn chờ đợi ngày này, đợi quá lâu quá lâu. Nhưng mà, lần này thi đại học cũng không có cho đại gia quá nhiều thời gian chuẩn bị, thời gian kiểm tra ngay tại hơn một tháng sau đó. Vô số người bắt đầu bốn phía tìm ôn tập tư liệu, hy vọng mang đến tạm thời ôm chân phận. Cũng có vô số người đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi, hối hận vì cái gì không đang làm việc ngoài, học tập cho giỏi. Đại đa số xuống nông thôn thanh niên, phản thành thanh niên, đã sớm đem trước đây học được tri thức quên không còn một mảnh. Tham gia công tác thì càng không cần nói, sách vở nói không chừng đều bị mùa đông nhóm lửa dùng. Các Xuân Thị, Triệu Hằng trong nhà lúc này cũng là tương đối náo nhiệt, Chu Bình Côn, Tiêu Xuân Yến, Tôn Vượt Qua, tại Cầu Đồng, Tiêu Quốc Khánh, Nô Thiến đều vây tại một chỗ, nghe Triệu Hằng giảng bài, làm sao cùng xông vào. Vốn là Tôn Vượt Qua cùng Tiêu Quốc Khánh cái này hai đôi tiểu phu thê, trước đó cũng tới nghe qua Triệu Hằng cho Trịnh Quyên tả đệ cùng Chu Bình Côn vợ chồng trẻ giảng bài, nhưng bọn hắn đều có riêng phần mình việc làm, sau khi kết hôn, chuyện trong nhà cũng nhiều, liền không thể nào quan tâm chuyện học tập. Bây giờ nghe được thi đại học khôi phục tin tức, cái này một số người cũng đều gấp, muốn mang đến lâm trận mới mài gương, thử thời vận. Nhưng mà bọn hắn kéo xuống đồ vật nhiều lắm, Triệu Hằng cơ bản là có bản lãnh đi nữa, cũng không khả năng đem một cái tiểu học không có tốt nghiệp tài nghệ người bồi dưỡng thành sinh viên. Cho nên đối với Tôn Vượt Qua cùng Tiêu Quốc Khánh cái này hai đôi, cũng chỉ có thể là tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Ngược lại là Chu Bình Côn cùng Tiểu Xuân Yến đi theo học được mấy năm, tiến triển không thiếu. Đương nhiên, ưu tú nhất vẫn là Trịnh Quyên cùng Trịnh Quang Minh. Cái này hai tỷ đệ từ 8, 9 năm trước vẫn học tập, qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gián đoạn, tự nhiên là học có thành tựu. Cơ hội cho tới bây giờ là lưu cho người có chuẩn bị, vì một ngày này, Triệu Hằng một nhà đã chuẩn bị quá lâu quá lâu. Treo trên tường một tấm ván gỗ, Triệu Hằng dùng tự chế giản dị phân viết, ở phía trên tô tô vẽ vẽ tiết khóa này, trọng điểm nói một chút lý hóa. Dưới đài, Trịnh Quyên cùng Trịnh Quang Minh là một mặt tùy ý, Chu Bình Côn cùng Tiểu Xuân Yến vừa nghe vừa nhớ. Tôn Vượt Qua cùng Tiêu Quốc Khánh một mặt một bước. Tại Cầu Vồng cùng Ngô Thiến nhưng là hai mặt nhìn nhau. Không có cách nào, cá nhân tình huống khác biệt, Triệu Hằng cũng sẽ không đi chiếu cô không có gì hy vọng Tôn Vượt Qua cùng Tiêu Quốc Khánh bọn người. Trọng điểm chú ý vẫn là Chu Bình Côn cùng Tiểu Xuân Yến. Một tiết học kể xong, Tôn Vượt Qua cùng Tiêu Quốc Khánh cái này hai đôi có chút ủ rũ. Hằng ca, ngươi nói chúng ta có phải hay không triệt để không có hy vọng? Triệu Hằng cũng là lời thật nói thật chính xác, dù sao các ngươi kém nhiều lắm, không phải trong thời gian ngắn có thể bổ túc tới. Thật muốn còn nghĩ kiểm tra, liền chờ lần sau đi. Tiêu Quốc Khánh thở dài, kia tốt ta, chúng ta cũng sẽ không tại cái này thật giả lẫn lộn. Nô Thiến còn có chút oán trách đều tại ngươi, trước đó nhờ ngươi tới, ngươi không tới. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tiêu Quốc Khánh bạo tính khí trong nháy mắt liền lên tới, trước đó ta vì cái gì không tới. Còn không phải ngươi nói, học những thứ này cũng vô dụng. Bây giờ tốt, đổ trách ta tới. Tôn Vượt Qua vội vàng khuyên giải, được rồi, đừng tại Hằng ca cái này ở mỹ lên. Các ngươi vợ chồng trẻ nếu là nghĩ cãi nhau, về nhà phía sau cánh cửa đóng kín tùy tiện ở mỹ. Tại Cầu Vồng cũng lôi kéo Nô Thiến, cái này hai đôi tiểu phu thê cũng liền rời đi. Chu Bình Côn cùng Tiểu Xuân Yến nhưng là lưu lại tiếp tục học tập. Đang chuẩn bị thi đại học phía trước, Triệu Hằng còn mang theo Trịnh Quyên cố ý đi tìm một chút Khúc Tú Trinh, giải quyết một chút Trịnh Quyên cùng Quang Minh hồ sơ vấn đề. Nhất là Trịnh Quyên, trốn tránh xuống nông thôn đã coi như là bất ngờ. Khúc Tú Trinh tự nhiên đã sớm biết Trịnh Quyên tình huống trong nhà, cũng biết Trịnh Quyên lúc đó trong nhà mẫu thân cao tuổi, đệ đệ mắt mù, không thể rời bỏ nàng, tình có thể hiểu. Chuyện này cũng đã rất thuận lợi giải quyết. Rất nhanh, hơn một tháng thời gian nháy mắt thoáng qua, thi đại học đúng hạn cử hành. Một năm này, cả nước 570 vạn thí sinh cùng nhau tham gia thi đại học. Bên trong những thí sinh này, niên linh nhỏ nhất mới 15 tuổi, niên linh lớn nhất đã 37 tuổi. Bọn hắn đến từ các ngành các nghề, có công nhân, nông dân, quân nhân, giáo sư. Có ít người đã vì người cha, làm mẹ người, có ít người là mang theo người cả nhà, thậm chí toàn bộ thôn nhân hy vọng đi vào trường thi. Mặc dù là tại mùa đông, còn như vậy rét lạnh thời kỳ, vẫn như cũ ngăn cản không được ngàn vạn thí sinh đối với giáo dục cao đẳng hướng tới, đó là cá chép vượt long môn, cơ hội thay đổi số phận. Lao Chu nhà con cái, con dâu, con rể, còn có Triệu Hàng vợ chồng, đều tại tham dự trận này thi đại học. Liên bất mãn 17 tuổi Trịnh Quang Minh cũng đang một chỗ trong trường thi múa bút thành văn. Trong nháy mắt, tất cả khảo thí toàn bộ kết thúc. Đi ra trường thi một khắc này, có người vui vẻ có người buồn, trong lúc nhất thời liền có thể thấy rõ nhân sinh muôn màu. Triệu Hằng bọn người vừa về tới nhà, liền bị Khúc Tú Trinh phái xe tiếp tới, không kịp chờ đợi hỏi thăm mấy người khảo thí tình huống mau cùng chúng ta nói một chút. Các ngươi đều thi như thế nào? Đề mục đều làm xong sao? Có hay không sẽ không? Triệu Hằng tự nhiên là tương đương tự tin ta là không có vấn đề, cũng đều làm xong, liền chờ thông báo trúng tuyển. Khúc Tú Trinh trừng mắt liếc hắn một cái người trẻ tuổi, làm sao lại không biết kiêm tốn điểm? Nói xong vừa cười bất quá, ngươi bình thường liền thích học tập, cũng chính xác có nắm chắc hơn. Nam Côn, ngươi đây. Chu Bình Côn sờ lên cái hót ta cái này cũng không bao nhiêu nắm chắc. Có chút đề mục ta sẽ làm, cũng liền đều làm, có chút sẽ không làm, cũng chỉ có thể trống không. Tiêu Xuân Yến cũng là có chút xấu hổ ta cùng Nam Côn không sai biệt lắm, quả thật có không thiếu sẽ không. Khúc Tú Trinh lại nhìn về phía Trịnh Quyên, Trịnh Quyên lại là càng thêm tự tin ta cũng có không biết, bất quá số đông đều có thể. Khúc Tú Trinh lúc này mới hài lòng gật đầu Quyên Nhi cũng rất không tệ. Đúng, ta nghe nói đệ đệ ngươi cũng tham gia thi đại học, hắn tại sao không có tới? Hắn ở nhà giúp đỡ mẹ ta trông nom hai đứa bé đâu? Đệ đệ ta hẳn là cũng vẫn được, bình thường học tập thời điểm cũng tương đối dụng tâm. Hỏi xong tất cả mọi người tình huống, Khúc Tú Trinh hơi xúc động lần này thi đại học tới có chút đột nhiên, có chút vội vàng. Căn bản không kịp làm quá nhiều chuẩn bị. Nhưng nói đi thì nói lại, đại gia tình huống cũng đều một dạng, đều là giống nhau vội vàng ứng chiến. Loại tình huống này, so chính là tầm nhìn xa, chính là bình thường dụng tâm tích lũy. Trên một điểm này, Triệu Hằng ngươi liền làm rất tốt. Ngươi có thể mang theo người trong nhà, một khối học tập, một khối thi đại học, này liền rất khó được. Lần này, xì dầu nhà máy cùng chế đường nhà máy đều có không ít người tham dự thi đại học. Nhưng số đông đều thi không hài lòng lắm. Có ít người thi xong ngày thứ nhất, phía sau liền trực tiếp từ bỏ. Ta cũng là lần nữa cường điệu, để cho bọn hắn bình thường học tập nhiều, đọc nhiều sách, nhưng bọn hắn chính là không nghe, ngươi nói chuyện này nên đoán ai. Nhắc lên những người kia, Khúc Lao Thái Thái cũng là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Cũng may nghe được Triệu Hằng tình huống bên này đều không tệ, trong lòng cũng dễ chịu một chút. Chương 60, thư thông báo trúng tuyển 78 năm Tết xuân vừa mới qua đi, mong mọi cùng trông mong thi đại học các thí sinh, liền bắt đầu lục tục thu đến thư thông báo trúng tuyển. Lao Chu nhà cũng bắt đầu tin chiến thắng liên tiếp báo về, Chu Bình Nghĩa, Chu Dung, Triệu Hằng ba người gần như không phân tuần tự, đều thu đến Yến Kinh đại học thư thông báo trúng tuyển. Chu Bình Nghĩa là triết học chuyên nghiệp, Chu Dung là tiếng Trung chuyên nghiệp, Triệu Hằng nhưng là kinh tế chuyên nghiệp. Ngay sau đó, Trịnh Quyên thu đến Yên Kinh đại học sư phạm thư thông báo trúng tuyển, Trịnh Quang Minh thu đến đại học y khoa thư thông báo trúng tuyển. Thái Hiểu Quang thị Yên Kinh điện ảnh học viện, Hách Đông Mai là Cát Xuân viện y học. Cuối cùng, Chu Bình Côn cũng thu đến Cát Xuân thị học viện kiến trúc thư thông báo trúng tuyển, liền điều Xuân Yến cũng thi đậu một chỗ trung chuyên viện giáo. Cái này, toàn bộ Lao Chu nhà triệt để náo nhiệt, quan hệ tốt các bạn hàng xóm nhao nhao đến chúc mừng, một chút cách khá xa chỗ không nói lời nào như thế, cũng đều tới cửa chúc mừng. Toàn bộ quang chữ phiến đều đang nghị luận Lao Chu ra sự. Cái này Lao Chu nhà là thế nào? Lập tức ra nhiều sinh viên như vậy. Con trai con dâu, nữ nhi nữ tế, liền bọn hắn lớn cháu trai Triệu Hằng một nhà, cũng là ba cái sinh viên. Cái này Lao Chu nhà là mộ tổ bốc khói xanh. Bốc khói xanh sao đủ? Đây rõ ràng là mộ tổ lấy, đều có thể nung đỏ nửa bầu trời. Hắc, tiểu tử ngươi nói chuyện nhưng chú ý một chút. Bây giờ người ta Lão Chu nhà chính là không bao giờ thiếu sinh viên, cái này về sau cũng là tiền đồ vô lượng, ai cũng đắc tội không nổi. Đó cũng không phải là, Chu Chí vừa cái này nằm mơ giữa ban ngày đều phải cười tỉnh. Hâm mộ a, ngươi nói nhà chúng ta tiểu tử kia thế nào cứ như vậy bất tranh khí. Mỗi ngày liền biết chạy lung tung, không được, lúc này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta phải trở về đánh cho hắn một trận. Nói không chừng hắn nỗ đem lực, sang năm cũng có thể cho ta thi một cái đại học trở về. Có đạo lý, có đạo lý, ta cũng muốn trở về, đốc xúc nhà chúng ta cái kia hai cái không chịu thua kém đồ chơi. Ai, các ngươi vội cái gì? Không kém một hồi này. Lý Tố Hoa mấy ngày nay đúng thật là phong quang vô hạn, mặt mày hớn hở, cả người giống như đều trẻ mười mấy tuổi. Trong nhà bọn nhỏ đều không chịu thua kém, cái kia thư thông báo chúng tuyển bày một cái bàn, nàng nhìn đều nhìn không qua tới. Lão Thái Thái mặc dù không biết chữ, nhưng là thích xem, còn để cho Chu Bình Côn một lần lại một lần nhanh nhanh hắn nghiệm thư thông báo chúng tuyển bên trên chữ. Một bên nghe, còn vừa hỏi Tiểu Hằng A, cái triết học này là cái gì học vấn? Ta thế nào đều không nghe qua đâu. Còn có kia cái gì kinh tế? Triệu Hằng cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ đơn giản nhất cho nàng giảng giải. Lão Thái Thái nghe cái hiểu cái không nắm côn cái này ta biết, kiến trúc đi, chính là cùng cha hắn một dạng. Học được sau đó, cũng hẳn là cái kiến trúc công việc A. Cha hắn là cấp 8 việc xây nhà, nắm côn cái này đại học đọc xong, có thể làm mấy cấp. Chu Bình Côn cười hắc hắc, mẹ, ta nếu là sau khi tốt nghiệp đại học, chỉ định so cha ta có tiền đồ, đến lúc đó, ta chính là kỹ sư, phụ trách vẽ phác họa, đều không cần tự mình động thủ, hơn nữa dạy tiền lương còn càng nhiều. Lý Tố Hoa vô cùng vui sướng, tốt tốt tốt, nhà chúng ta hải tử đều so với chúng ta có tiền đồ. Con út cũng không kém. Xuân Yến cũng không tệ. Tiểu Hằng trong nhà, Quân Nhi, Quang Minh, cũng đều là hảo hải tử. Không nhìn ra, lão thái thái khen người, còn biết cùng hưởng ân huệ. Ở xa sơn thành Chu Chí Bửa, thu đến trong nhà truyền đến tin tức tốt, cũng là sướng đến phát rồi, lôi kéo đồng nghiệp không ngừng khoe khoang xem, nhà chúng ta con trai con dâu, nữ nhi nữ tế, nhiều không chịu thua kém. Còn có ta cái kia lớn cháu trai một nhà. Đây là đều thi lên đại học. Hơn nữa, duy nhất một lần ra ba cái yến đại. Thực sự là cho ta tăng thể diện. Đồng nghiệp lại là các loại chúc mừng. Chu Chí mới vừa ở đây công tác nhiều năm như vậy, lại là nơi này kỹ thuật cốt cán, nhất tuyến kiến thiết người dẫn đầu, vốn là vô cùng chịu tôn trọng, cái này đại gia càng thêm bội phục hắn. Không thiếu nhân viên tạp vụ đã lôi kéo hắn bắt đầu hỏi thăm. Chu sư phó, nhanh cho ta nhóm tất cả mọi người nói một chút, nhà các ngươi là như thế nào bồi dưỡng được nhiều sinh viên như vậy? Chính là, lập tức đi ra nhiều như vậy, ở trong đó nhất định có bí quyết gì a? Chu sư phó, ngươi cũng không thể tàng tư a. Chu sư phó, tới tới tới, ngài hút thuốc, cho chúng ta thật tốt nói một chút. Nhìn xem chung quanh xúm lại đồng nghiệp, trong chấp nhóm này, Chu Chí vừa cảm giác nhân sinh của mình đạt đến đỉnh mới, lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn. Hít một hơi thuốc lá, Chu Chí vừa mở miệng cười muốn làm, đại nhi tử cùng nữ nhi có thể thi lên đại học, ta ngược lại thật ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hai người bọn hắn từ nhỏ đã học giỏi, một mực là trong trường học sinh ưu tú nhất. Có thể kiểm tra hảo như vậy, cũng là hợp tình lý. Không nghĩ tới ta tiểu nhi kia tử cùng tiểu nhi tức cũng không chịu thua kém như vậy. Đây cũng là may mắn mà có bạn già ta cái kia lớn cháu trai. Chúng ta cái kia lớn cháu trai, trong nhà phụ mẫu đi sớm, một mực đi theo chúng ta qua. Nói lên chuyện trong nhà, Chu Chí vừa cũng là thao thao bất tuyệt. Đại gia nghe cũng là say sương ngon lành. Đây chính là cả một nhà sinh viên, dạng này chân thực người và sự việc đặt tại trước mặt, bọn hắn đều hận không thể đem lão Chu nhà bọn nhỏ từ nhỏ đến lớn bốn mùa đều biết một lần, từ bọn nhỏ hồi nhỏ ăn cái gì, đọc cái gì sách, đến sau khi lớn lên như thế nào như thế nào. Tại thư thông báo chúng tuyển xuống không lâu về sau, mỗi trưởng cao đẳng cũng đều sắp khai giảng. Tối hôm đó, Thái Hiểu Quang bỗng nhiên tìm được Triệu Hằng. Triệu Hằng, ta cái này đại học thi đậu, đơn vị không cho thả người, nói là bởi vì cha ta nguyên nhân. Nguyên bản ta là nghĩ đến, cùng đại ca đại tẩu nói một chút. Đại tẩu phụ thân không phải bây giờ không phải là thân ở cao vị đi. Loại sự tình này với hắn mà nói, cũng chính là chuyện một câu nói. Chỉ là, ta có chút không quyết định chắc chắn được, liền nghĩ hỏi một chút ngươi. Triệu Hằng nghe vậy lắc đầu, loại sự tình này, không thể tìm đại ca đại tẩu. Tuy nói bọn hắn quả thật có thể xử lý, nhưng ngươi không rõ ràng đại tẩu cha mẹ của nàng tính cách. Đại tẩu phụ mẫu, những năm gần đây nhiều lần khó khăn chắc trở, bây giờ thật vất vả trở lại trên này, làm việc cũng là cẩn thận chặt chẽ. Hơn nữa, ngươi nhìn bây giờ, đại ca đại tẩu hài tử đều mấy tuổi, đại tẩu phụ mẫu lại tại Cát Xuân thị việc làm, nhưng mà đại tẩu phụ mẫu xưa nay chưa từng tới bao giờ ta lão Chu nhà, chính là sợ lão Chu nhà cùng bọn hắn bấu víu quan hệ, cầu bọn hắn làm việc. Ngươi nếu là thật tìm được đại ca đại tẩu, chuyện này có lẽ có thể hoàn thành, nhưng kết quả sau cùng sẽ để cho đại ca đại tẩu rất khó khăn. Thái Hiểu Quang hơi suy nghĩ một chút, cũng là có chút nghĩ lại mà sợ may mắn ta sớm hỏi ngươi, bằng không thì thật có khả năng dẫn xuất nhiễu loạn, ảnh hưởng tới đại ca đại tẩu cảm tình. Triệu Hằng lắc đầu, ngươi lại nói sai. Đại ca đại tẩu cảm tình, đó là trải qua được khảo nghiệm. Chỉ là chúng ta nhà cùng đại tẩu nhà bọn hắn, địa vị cách quá xa. Đây là xã hội cấp độ bên trên chính lệnh, không phải người vì có thể dễ dàng thay đổi. Trong kịch bản gốc, cũng bởi vì Thái Hiểu con chuyện, Hách Đông Mai phụ thân chính xác giúp một chút. Giúp đỡ xong đội vàng sau đó, vốn là đối với Chu gia có ý định không thân Hách gia, càng là lạnh nhạt mấy phần, chỉ sợ Chu gia sẽ lại để cho bọn hắn làm chuyện gì. Hai nhà này căn bản vốn không ở trên một cái cấp độ, vốn là không có cái gì để tài chung nhau, cũng rất khó tiến đến cùng nhau đi. Thái Hiểu Quang hiếu chút nhức đầu, vậy ngươi nói, ta chuyện này nên làm cái gì? Triệu Hằng vỗ bả vai của hắn một cái, việc này không cần phải gấp gáp, ngày mai ngươi theo ta cùng một chỗ, đi tìm Khúc Lao Thái Thái. Bọn hắn lao lưỡng khẩu chú trọng nhất nhân tài bồi dưỡng, cũng tối nguyện ý dịu dắt hậu bối. Có bọn hắn xuất mã, giống nhau là dễ như trở bàn tay. Thái Hiểu Quang lập tức yên lòng, đúng a, còn có Khúc Lao Thái Thái. Chính là ta cùng bọn hắn không quá quen, trong lúc nhất thời không nghĩ tới bọn hắn. Yên tâm đi, hai vị này tuyệt đối là nhiệt tâm vô cùng. Hơn nữa, cha ngươi cùng bọn hắn cũng nhận biết, bọn hắn chắc chắn nguyện ý giúp ngươi. Chương 61, trợ giúp Thái Hiểu Quang ngày kế tiếp trạm vào tối, Triệu Hằng mang theo Thái Hiểu Quang đi tới cơ quan đại viện, trước mắt Mã Thủ Thường cặp vợ chồng ở chỗ này. Vừa tới cửa ra vào, Triệu Hằng thuần thục cùng gác cổng lên tiếng chào Tôn đại ca, hôm nay đến phiên ngươi trực. Khúc viện trưởng cùng Mã thư ký trở về rồi sao? Gác cổng cũng cười đáp lại, đúng vậy à, Khúc viện trưởng trở về, Mã thư ký hẳn là còn không có trở về. Vị này là? Triệu Hằng kéo qua Thái Hiểu Quang, vị này là muội phu ta, phụ thân hắn vừa vặn cùng Khúc bí thư nhận biết, không phải sao, nghe nói chúng ta quan hệ, cũng cố ý đến đây bái phòng một chút. Vậy được, các ngươi đi vào đi. Bây giờ, Khúc Tú Trinh cùng Mã Thủ Thường đều khôi phục việc làm. Khúc Tú Trinh vốn là tòa án viện trưởng, Mã Thủ Thường càng là tỉnh lý mấy số đầu nhân vật, người bình thường muốn gặp một mặt cũng rất khó. Đây cũng chính là Triệu Hằng thường xuyên mang theo người cả nhà tới, Khúc Tú Trinh cặp vợ chồng đều có phân phó, trực tiếp cho phép qua. Thái Hiểu Quang khang chứ đây hết thảy, lại là hơi xúc động, trước đây phụ thân hắn còn tại trên này, hắn cũng từng phong quang vô hạn. Bây giờ phụ thân hắn người tại dưới này, cũng là người đi chẳng vội. Thậm chí lần này trong xưởng lãnh đạo còn dám cố ý làm khó dễ hắn. Trong lúc nhất thời, Thái Hiểu Quang trong lòng cũng là rất có một loại 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây cảm giác. Quen cửa quen mẹo đi tới Khúc Tú Trinh cửa nhà, khi thấy đại môn mở rộng ra, Khúc Tú Trinh đang ngồi ở trong phòng khách uống trà. Triệu Hằng cũng là gõ xuống môn, Khúc Tú Trinh quay đầu nhìn thấy hắn, lập tức vui vẻ ra mặt u, chúng ta Yến đại tân sinh lại tới. Mau vào đi, còn gõ cửa gì? Triệu Hằng tiến lên hai bước, để cho Thái Hiểu Quang đi theo qua, rồi mới lên tiếng, Khúc ca gì, hôm nay ta cũng không phải một người tới. Không phải sao, còn phải xin ngài giúp chuyện. Khúc Tú Trinh nghe vậy nhìn một chút Thái Hiểu Quang, một chút hồi ức ngươi là tiểu thái gia hải tử à? Gọi Thái Hiểu Quang đúng hay không? Thái Hiểu Quang đội vàng đáp lại Khúc viện trưởng hảo, không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ ta. Khúc Tú Trinh gật gật đầu tới, ngồi trước một chút. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Triệu Hằng, ngươi cũng biết, nếu là vi phạm nguyên tắc sự tình, ta là hết thảy mặc kệ. Triệu Hằng cười theo đó là, Khúc A Di ngài là chân chính thiết diện vô tư, nếu thật là vi phạm nguyên tắc sự tình, ta nào dám cùng ngài mở miệng. Đây không phải, Thái Hiểu Quang tha năm nay cũng thi đậu đại học, thi cũng không tệ lắm, tiến kinh điện ảnh học viện, hệ đạo diễn. Nhưng bọn hắn trong xưởng chính là không thả người. Ngươi nói cái này thi một cái đại học khó khăn biết bao, cái này đều phán đã bao nhiêu năm. Đây nếu là không đi được, trễ mãi thế nhưng là cả đời sự tình. Chúng ta Cát Xuân Thị tương lai sẽ thiệt hại một cái đại đạo diễn, vậy thì thiếu một cái có thể vì chúng ta Cát Xuân Thị tuyên truyền chỗ văn hóa trọng yếu nhân tài, ngài nói có đúng hay không? Khúc Tú Trinh gật gật đầu, nguyên lai là loại chuyện này, đây quả thật là không nên. Phía trên trong văn kiện minh xác đưa ra yêu cầu, chứ đi đơn vị đồng ý bốn chữ. Theo lý thuyết, trên nguyên tắc, chỉ cần bản thân biểu hiện không có vấn đề lớn, cũng có thể lên đại học. Dạng này, ta quay đầu lại hiểu một chút tình huống, chỉ cần không có vấn đề gì, ta liền cho bọn hắn trong xưởng gọi điện thoại. Được rồi, có ngài xuất mã, chuyện này chắc chắn liên thoại. Ta đại biểu cả nhà chúng ta cảm tạ ngài. Triệu Hằng biết, Khúc Tú Trinh lời này không phải lý do, mà là thật sự sẽ đi điều tra. Người trải qua gió to sóng lớn, làm việc cũng là cẩn thận lại cẩn thận. Những năm gần đây, Mã Thủ Thường cùng Khúc Tú Trinh cặp vợ chồng cũng là nhìn hết nhân gian ấm lạnh. Nhưng những thứ này chập trùng lên xuống cũng không có để cho Khúc Tú Trinh trở nên thông minh chút, thì như định nói, vốn mình theo người, hoặc suy nghĩ như thế nào mưu tư lợi bản thân bảo đảm tương phản, hoàn cảnh càng là bất công, gian khổ, nàng liền càng thêm bằng phẳng lỗi lạc, cương trực công chính. Đối với trong quan trường Khúc Tú Trinh, nếu như dùng một cái từ tới khái quát, đó chính là sắc nương tử vô luận làm chuyện gì, nàng cũng sẽ trước tiên điều tra, lại hành động. Nhưng ở trên sinh hoạt, nàng nhưng lại có thể gần sát đại chúng, cùng quan tâm công nhân, cho các công nhân xây dựng lớp học ban đêm, đốc thúc học tập, quan tâm các công nhân sinh sản hoàn cảnh, quan tâm các công nhân cuộc sống gia đình, thật tâm thật ý giúp bọn hắn giải quyết khó khăn. Biết rõ tính cách nàng Triệu Hằng, nghe được nàng mà nói, liền biết việc này có thể yên tâm. Thái Hiểu Quang còn có chút sững sờ, nghe được Triệu Hằng lời nói, cũng phản ứng lại, đội vàng cảm tạ Khúc viện trưởng. Khúc Tú Trinh cũng là bị Triệu Hằng lời nói làm vui vẻ như thế nào, chuyện này còn liên lụy đến cả nhà ngươi. Triệu Hằng cười cười, Khúc ca gì, chẳng lẽ ngươi quên, biểu muội ta cũng chính là nắm côn tỷ tỷ Chu Dung, chính là gả cho Thái Hiểu Quang. Thái Hiểu Quang thế nhưng là muội phu ta. Chúng ta bây giờ cả một nhà, 8 cái sinh viên, một cái trung chuyên sinh, thế nhưng là một cái cũng không thể thiếu. Khúc Tú Trinh vô đuổi đúng, ta nhớ ra rồi. Nhà các ngươi năm nay thật đúng là thu hoạch lớn, lập tức ra nhiều sinh viên như vậy, trưởng bối trong nhà đều trong bụng nở hoa. Chỉ từ phía trước một đoạn, ngươi cùng nắm côn cho ta báo vui, ta cũng là sướng đến phát rồi. Chúng ta Tùng Hoa Giang xì dầu nhà máy, hẳn là thuộc ngươi thi tốt nhất. Chính là phóng nhãn toàn bộ các xuân thị, thậm chí toàn bộ Đông Bắc, cũng tìm không ra mấy cái các ngươi gia đình như vậy. Lập tức ra ba cái bắt đại. Bây giờ ta ra ngoài cùng người nói đến, đều có mặt mũi. Triệu Hằng cũng là phụ họa theo cũng không hẳn, cái này còn nhờ vào trước đây ngươi cho chúng ta xây dựng lớp học ban đêm, trả cho chúng ta thuê lão sư, cổ vũ học tập. Khúc Tú Trinh khoát khoát tay, vẫn là các ngươi đều không chịu thua kém. Đúng, ta còn không có hỏi ngươi đâu, các ngươi đây nếu là đều đi lên đại học, ông cụ trong nhà cùng hài tử làm sao bây giờ? Vấn đề này, Triệu Hằng cũng cân nhắc qua, liền mở miệng nói ta kế hoạch 2 ngày nữa, sớm đi Tứ Cửu Thành, xem tình huống bên kia. Nếu như có thể mà nói, sớm ở bên kia mướn một phòng, đem người một nhà đều tiếp nhận đi. Dù sao cái này cách xa như vậy, chúng ta nếu là đều đi Tứ Cửu Thành, ông cụ trong nhà hài tử chính xác không yên lòng. Quyên Nhi chắc chắn cũng sẽ nghĩ hài tử. Khúc Tú Trinh gật gật đầu, điều này cũng đúng cái biện pháp, bất quá cứ như vậy, trên người ngươi áp lực liền lớn. Trong nhà ngươi tiền có đủ hay không? Nếu là không đủ, nhất định muốn nói ra, ta và ngươi Mã Thúc những năm này còn tiết kiệm nữa một chút. Chúng ta tuổi tác cao, cũng không có quá đa dụng tiền chỗ. Ngược lại là có thể trước tiên lấy cho ngươi đi ra. Triệu Hằng lắc đầu, cái này tạm thời không cần đến, ta nơi đó những năm này cũng tăng một chút. Ngài yên tâm, thật đến cần dùng tiền thời điểm, ta nhất định sẽ không theo ngài khách khí. Khúc Tú Trinh lúc này mới hài lòng gật đầu, vậy thì đúng rồi. Chính là các ngươi đi lần này, hai đứa bé, chúng ta không thể thường xuyên thấy. Cho dù là chúng ta đều đi Tứ Cửu Thành, cái này nghỉ đông và nghỉ hè chắc chắn cũng là muốn trở về, đến lúc đó, chắc chắn đến xem ngài. Cái này đã nói. Ai, hai tử nhà của chúng ta nhóm, đều ở xa phương Nam, cùng chúng ta cũng không thân. Vẫn là các ngươi những hài tử này, để cho người ta thân cận. Khúc Tú Trinh cùng Triệu Hằng ở nơi đó nói chuyện tùy ý, tự nhiên. Bên cạnh Thái Hiểu Quang lại là phá lệ hâm mộ, nhưng cũng không chen lời vào. Mãi cho đến đi ra cơ quan đại viện, Thái Hiểu Quang mới mở miệng hỏi Triệu Hằng, chuyện này coi như thỏa. Triệu Hằng vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm đi, Khúc A Di người này người không hiểu rõ lắm. Nàng tất nhiên nói sẽ hiểu một chút, liền nhất định sẽ. Ngươi liền trở về chờ lấy tin tức của ta. Thái Hiểu Quang thở dài một ngụm, vậy được, nếu là chuyện này thật có thể thuận lợi giải quyết, ngươi chính là đại ân nhân của ta, ta quay đầu thật tốt mời ngươi ăn một trận tốt. Triệu Hằng cười ha ha, ngươi thiếu ta còn thiếu sao? Đừng quên con dâu như thế nào đổi tới tay. Thái Hiểu Quang cười hắc hắc, đó là, không thể quên, không thể quên, đời này đều không lên. Chương 62, tứ cửu thành phòng cho thuê giải quyết Thái Hiểu Quang chuyện, còn lại chính là chuyện trong nhà. Lao Chu nhà bên kia đều dễ làm, cũng không cần Triệu Hằng lo lắng. Chu Bình Nghĩa nữ nhi đã 5 tuổi, có thể lưu lại Lao Chu nhà, cũng có thể lưu lại Hách gia. Thái Hiểu Quang phụ thân mặc dù người tại dưới đài, nhưng lão lương khẩu còn trẻ, cơ thể cũng rất khỏe mạnh, đồng dạng có thể giúp một tay chiếu cố hài tử. Chu Bình Côn cùng Kiều Xuân Yến thì cũng là các Xuân thị bản địa viện giáo, lại thêm trong nhà có Kiều Xuân Yến phụ mẫu, lại thêm Lý Tố Hoa, cũng có thể giúp bọn hắn trông nom hài tử. Triệu Hằng bên này liền muốn phiền toái một chút, hắn cùng Trịnh Quyên, Trịnh Quang Minh đều muốn đi tứ cửu thành đọc sách, Trịnh đại mụ niên linh cũng lớn, chiếu cố không qua tới hai đứa bé, tuy nói có Lý Tố Hoa bọn hắn có thể giúp một tay, nhưng Triệu Hằng cùng Trịnh Quyên vẫn còn có chút không nỡ. Đại nhi tử Triệu Hằng Viễn 7 tuổi, nữ nhi Triệu Hiểu Vân 5 tuổi, hai đứa bé đều chính là đi học niên kỷ, Triệu Hằng cũng nghĩ để cho bọn hắn đi tứ cửu thành, tiếp nhận tốt hơn giáo dục. Cho nên, xuất phát từ khắp mọi mặt cân nhắc, Triệu Hằng đã sớm quyết định phải mang theo người cả nhà đi tứ cửu thành đọc sách. Ngay từ đầu, Trịnh Quyên cùng Quang Minh còn không đồng ý, ai chỉ sợ Triệu Hằng áp lực quá lớn, nhưng đi qua Triệu Đỏ một phen thuyết phục, bọn hắn cũng đều đồng ý xuống. Chính là muốn cùng lão Chu nhà tạm thời tách ra, tất cả mọi người là có chút không nỡ lòng bỏ. Lý Tố Hoa cùng Chu Bình Nghĩa bọn người nghe nói Triệu Hằng phải mang theo người cả nhà đi tứ cửu thành, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khuyên Triệu Hằng nghĩ lại mà làm sao. Dù sao, cư kinh đô rất khó. Tứ cửu thành trình độ tiêu phí khẳng định muốn cao hơn một chút, nếu là không có đầy đủ tiền tài, ở bên kia rất khó thật tốt sinh hoạt. Triệu Hằng cũng là đã sớm vì này một ngày chuẩn bị kỹ càng, trước đây ít năm, thông qua tại bồ câu trên chợ buôn đi bán lại, đi nông thôn thu một chút thổ đặc sản cái gì, Triệu Hằng cũng không kiếm ít tiền. Bây giờ, Triệu Hằng không gian chứa vật bên trong, chỉ tiền mặt liền có hơn bạn. Cũng là những năm này tích lũy tháng ngày tích góp lại tới. Trước đây vừa lúc kết hôn, trong tay Triệu Hằng liền không nhỏ gia sản. Đây vẫn là Triệu Hằng làm việc đầy đủ cẩn thận, lại thêm 2 năm này bổ câu là quản lý càng ngày càng tùng, làm loại này buôn bán nhỏ càng ngày càng nhiều. Bây giờ, rất nhiều hiệu quả và lợi ích không tốt lắm nhà máy, cho nhân viên phát tiền lương thời điểm, cũng là dùng một bộ phận nhà mình sản xuất hàng hóa làm thay thế. Những công nhân này cầm những thương phẩm này về đến nhà, nhà mình lại dùng không hết, cũng chỉ có thể cầm tới bổ câu thành phố đi bán đi. Làm loại chuyện này nhiều người, cũng không tốt quản. Pháp không trách chúng, tất cả mọi người muốn sinh hoạt đi. Trước khi vào học 10 ngày qua, Triệu Hằng liền bước lên đi tứ cửu thành xe lửa. Lần này chủ yếu đi làm quen tình huống, tìm phòng ở, ngược lại là cũng không có mang quá nhiều thứ. Ngoại trừ tiền, còn mang theo Khúc Tú Trinh cho 2 phong thư, cái này 2 phong thư đại biểu cho tứ cửu thành 2 cái có thể tìm kiếm trợ giúp người. Đối với Khúc Tú Trinh phần này quan tâm cùng bảo vệ, Triệu Hằng là nhớ kỹ trong lòng. Một đường lặn lội đường xa, Triệu Hằng trung quy là đến nơi này cái niên đại tứ cửu thành. Sau đó ngồi trên xe buýt, dựa theo địa đồ, đi tới Khúc Tú Trinh cho cái kia 2 cái liên hệ địa chỉ bên trong một cái. Khúc Tú Trinh cho 2 cái này phương thức liên lạc, một người trong đó là Khúc Tú Trinh lão bằng hữu, lúc này cũng tại ngành tư pháp nhậm chức. Một cái khác là Mã Thủ Thường bộ hạ cũ, trước kia còn cho Mã Thủ Thường làm qua cảnh vệ biên. Chỉ là về sau bị thương, trở về tứ cửu thành, tại một cái đồn công an làm sở trưởng. Triệu Hằng trước tiên bái phỏng, vẫn là cái này sở trưởng đồn công an, chỗ tương đối dễ tìm, người cũng càng dễ dàng tiếp xúc đến. Tìm được tương ứng vị trí, cùng cửa ra vào cảnh vệ vấn minh tình huống, xác định vị kia lý sở trưởng lúc này liền tại bên trong, Triệu Hằng liền đem Khúc Tú Trinh cho mình tin đưa tới, sau đó liền tại cửa ra vào yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, liền gặp được một cái hơn 40 tuổi, làn da ngăm đen trung niên tráng hán đi ra. Nhìn thấy Triệu Hằng, hán tử kia cởi mở nợ nụ cười, ngươi chính là từ Cát Xuân thị tới tiểu Triệu a, gọi Triệu Hằng, đúng hay không? Triệu Hằng gật đầu đáp ứng, ta chính là Triệu Hằng, ngài là Lý Thiết Hổ lý sở trưởng a? Lý Thiết Hổ cùng Triệu Hằng nắm tay chính là ta lão Lý. Ngươi cũng đừng bảo ta cái gì sở trưởng, tất nhiên nhìn lãnh đạo bọn hắn đều đem ngươi trở thành làm nhà mình con cháu, ngươi cũng muốn bảo ta một tiếng Lý Thúc liền thành. Trước mấy ngày lão lãnh đạo người yêu còn cho ta gọi qua điện thoại, cố ý căn dặn ta, có thể giúp ngươi, tận lực giúp một cái. Ta còn muốn lấy ngươi chừng nào thì có thể tới, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến. Nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là vừa xuống xe lửa a. Đi đi đi, ta trước tiên dẫn ngươi đi ăn một bữa cơm. Nói xong, lôi kéo Triệu Hằng liền hướng bên ngoài đi. Triệu Hằng cũng là bị đối phương nhiệt tình lây nhiễm, đi theo đối phương đi lên phía trước. Lý Thiết Hổ vừa đi vừa nói, phía trước không xa có một nhà mì trộn tương chiên, hương vị rất không tệ, ta trước tiên mang ngươi nếm thử. Ăn uống no đủ, lại nói khác. Đi 200-300 mét, đi tới một nhà tiệm mì phía trước, Lý Thiết Hổ thuần thục muốn 2 bát mì, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Cái này Lý Thiết Hổ không hổ là quân lữ xuất thần, nói chuyện làm việc đều mang một loại sạch sẽ lưu loát phong cách, đơn giản trò chuyện một chút, hỏi Mã Thủ Thường cặp vợ chồng tình huống, liền bắt đầu hỏi thăm Triệu Hằng. Ta xem trong thư nói, ngươi là chuẩn bị mang lên người một nhà tới học đại học, muốn mướn nhà. Chuyện này cũng dễ làm, thì nhìn ngươi nghĩ tại cái nào thuê phòng, có cái gì yêu cầu. Ta là muốn đi Yến Đại đọc sách, tức phụ ta muốn đi đại học sư phạm, em vợ ta muốn đi đại học y khoa. Ta muốn tìm một khoảng cách Yến Đại cùng đại học sư phạm đều tương đối gần chỗ. Nhà mà nói, ít nhất phải có 3 gian phòng ngủ. Hai chúng ta lỗ hổng, phía dưới có 2 đứa bé. Mặt trên còn có cái mẹ vợ, lại thêm em vợ, cũng là 6 lô hưởng người. Lý Thiết Hổ do dự một phen, nếu là như vậy, tiền thuê cũng không ít. Bây giờ cái này hành tình, 1 gian phòng, 1 tháng ít nhất 2 khối. Người yêu cầu này, 3 gian phòng ngủ, lại thêm phòng khách và khác, một tháng ít nhất phải 10 mấy khối. Một năm này xuống, chính là hơn 100, ngươi có thể tiếp nhận lên sao? Tại cái này bình quân tiền lương hơn 30 khối niên đại, một tháng 10 mấy khối tiền thuê nhà, tuyệt đối không thấp. Triệu Hằng lại là gật gật đầu không có vấn đề, ta mang tiền đầy đủ. Lý Thiết Hổ hơi kinh ngạc liếc Triệu Hằng một cái, tiểu tử ngươi có thể nha, trước đó làm việc gì? Triệu Hằng cũng không có giấu giếm trước đó tại trong xưởng làm thầy thuốc, một tháng có cái 30-40 khối. Ngẫu nhiên ra ngoài giúp người nhìn cái bệnh, cũng có thể giấy điểm. Lý Thiết Hổ gật gật đầu vậy được, chờ sau đó ăn cơm xong, ta liền dẫn ngươi đi xem. Phối hợp mấy cánh tỏi, ăn một chén lớn nóng hổi mì trộn tương chiên, Triệu Hằng chỉ cảm thấy mỏi mệt luôn. Cho chuyện một hồi thiên, tiêu cơm một chút, hai người liền trực tiếp xuất phát. Cũng chính là Lý Sở Trưởng hôm nay không quá vội vàng, bằng không thì thật đúng là không có nhiều thời gian có thể tự mình mang Triệu Hằng tìm phòng ở đợi đến tìm nhà thời điểm. Lý Sở Trưởng bộ quần áo này đã mang lại tác dụng cực lớn, chế phục mặc trên người, ai cũng không dám lừa gạt. Một buổi chiều, Triệu Hằng tuần tự nhìn 4-5 phòng nhỏ, có 2 cái tiểu tứ hợp viện, còn có 3 chỗ là nhà lầu. Đầu năm nay nhà lầu, số đông cũng đều là nhà ngang, một đầu hành lang từ đầu tới đuôi, một nhà sát bên một nhà. Tứ hợp viện cũng không phải là quá thuận tiện, nguyên bộ công trình không quá toàn bộ. Bất quá cũng may tứ hợp viện nhà đơn, hoàn cảnh cũng càng tốt một chút. Cuối cùng, Triệu Hằng vẫn là lựa chọn một bộ quyền tài sản minh xác tiểu tứ hợp viện, chính phòng 3 gian, tăng thêm buồng đông tây tất cả 2 gian, hết thảy 7 gian phòng, còn có nhà xí cùng than đá lều. Chỗ này tiểu viện tử ở vào Bắc Tam Hoàn phụ cận, khoảng cách đến đại cùng đại học sư phạm đều rất gần. Một tháng 16 khối tiền thuê nhà, Triệu Hằng trực tiếp giao 3 năm tiền thuê nhà, ký hợp đồng. 3 năm sau, tứ cựu thành tứ hợp viện, số nhiều vật quy nguyên chủ, quyền tài sản rõ ràng, đến lúc đó liền có thể trực tiếp mua, hơn nữa giá cả sẽ rất tiện nghi. Chọn phòng ở, Triệu Hằng lại ủy thác Lý Sở Trưởng tìm một cái tin được Gazi hỗ trợ chiếu cố trong nhà. Chính đại mụ dù sao tuổi tác cao, hai đứa bé còn muốn đến trường, trong nhà cần phải có một người chiếu cố. Muốn làm loại sự tình này, vẫn là phải Lý Sở Trưởng loại người này đứng ra mới ổn thỏa nhất. Chương 63, dàn xếp người nhà tại tứ cựu thành an bài tốt hết thảy, Triệu Hằng liền không kịp chờ đợi trở về Cát Xuân, đem Thái Bình hẻm chỉnh ra lão trạch phó thác cho Tôn Vượt qua cặp vợ chồng. Triệu Hằng trong nhà nhưng là giao cho Lý Tố Hoa. Sau đó, Triệu Hằng liền dẫn người cả nhà một đường xuôi nam chuyển nhà. Kể từ đi tới thế giới này, Triệu Hằng cũng là một mực tại Cát Xuân thị sinh sống 10 năm. Chính quyền bọn hắn càng là đời này cũng không có đi ra Cát Xuân thị. Dọc theo đường đi, lần thứ nhất ngồi xe lửa bọn nhỏ đều rất hưng phấn, chính quyền cũng là có chút hiếu kỳ nhìn ngoài cửa sổ. Triệu Hằng nhưng cũng không dám sơ suất, niên đại này xe lửa, thế nhưng là ngư long hỗn tạp, hắn muốn thường xuyên chằm chằm hảo hai đứa bé. Đến nỗi tiền tài chờ vật phẩm quý giá, Triệu Hằng ngược lại là cũng không lo lắng, đều tại chính mình trong không gian để đâu. Cũng may lên đường bình an, thuận lợi đến. Đợi đến đi vào Triệu Hằng muốn tới tứ hợp viện, người một nhà đều có chút không dám tin. Tại Cát Xuân thị thời điểm, người một nhà 2 gian phòng ngủ, 1 gian phòng khách, đã coi như là quang chữ phiến đỉnh tốt cư trú điều kiện. Bây giờ cái tiểu viện này trực tiếp có 7 gian phòng, đại gia hoàn toàn có thể tùy tiện ở, còn có thể để trống gian phòng làm phòng trọ. Nói như vậy, loại này tứ hợp viện đồ vật xương phòng là cho trong nhà tử tôn hậu bối cư trú. Vùng phía đông trong nhà trưởng tử, tây xương phòng ở thứ tử. Nhưng bây giờ cũng không chú ý nhiều như vậy, hơn nữa Trịnh đại mụ cũng phải cứ cùng Quang Minh ở tại tây xương phòng, cũng là chỉ có thể phân phối như vậy. Người một nhà tại toàn bộ trong tiểu viện đánh giá chung quanh, nhìn thế nào như thế nào hài lòng. Hai cái tiểu gia hỏa càng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ba ba, chúng ta về sau liền muốn ở chỗ này mà sao? Triệu Hằng cười sờ lên đầu của bọn hắn, đương nhiên, về sau nhà chúng ta liền ở lại đây. Nhi tử ôm cánh tay Triệu Hằng, ba, chờ ta trưởng thành, cũng có thể có một gian phòng ốc của mình sao? Có thể, ngươi có thể tự mình chọn một ở giữa. Náo loạn một hồi, người một nhà bắt đầu quét dọn vệ sinh. Sau đó, lại đi ra ngoài mua sắm đủ loại đồ dùng hàng ngày. Cũng may phía trước nhờ cậy Lý Sở Trưởng đổi một chút ngân phiếu định mức. Đợi đến làm xong hết thảy, đã đến buổi tối, Triệu Hằng để cho Trịnh Quyên chuẩn bị đủ loại nguyên liệu nấu ăn, chính hắn nhưng là nổi lửa lên lò, để lên buổi chiều vừa mới mua được đồng nồi lẩu, chuẩn bị ăn lẩu. Bây giờ mới ra tháng riêng, thời tiết vẫn còn tương đối lạnh, chính là ăn lẩu hảo thời tiết. Một nhà 6 nhân khẩu, vây quanh ở lò lửa bên cạnh, trong nồi quần quật lấy đủ loại nguyên liệu nấu ăn, trên bàn bên cạnh trưng bày tỏi dùng, 2 tám tương, quả ớt mặt. Vừa tới tứ cựu thành người một nhà, liền tại đây một trận nồi lẩu sau đó, bắt đầu chậm rãi sáp nhập vào thành phố xa lạ này bên trong. Ngày thứ 2, Lý Sở Trưởng giới thiệu A Di tới. Vị này A Di tên là Lâu Quế Phân, năm nay vừa mới tuổi hơn 40, cơ thể khỏe mạnh, tay chân lanh lẹ, làm người trung thực, làm đồ ăn trình độ cũng không tệ. Vị này Lâu A Di vốn là cái nông thôn cô nương, về sau gả cho một cái người trong thành, sinh ra một đứa con gái. Mấy năm trước trượng phu qua đời, nữ nhi cũng tại 2 năm trước xuất giá. Bây giờ trong nhà liền còn lại nàng một cái, cũng không có chính thức việc làm. Lý Sở Trưởng bên kia đã cùng với nàng nói xong, mỗi ngày 3 ngày tới, hỗ trợ đưa đón hải tử đến trường tan học, nấu cơm, lại làm chút việc nhà. Một tháng 15 khối tiền. Triệu Hằng đi qua câu thông, đối với cái này Lâu A Di cũng rất hài lòng, liền để nàng chuẩn bị đi làm. Sau đó, Triệu Hằng lại nhờ cậy Lý Sở Trưởng hỗ trợ, đem hai đứa bé đều trường học định rồi xuống. 7 tuổi nhi tử trực tiếp lên tiểu học năm thứ 2, bất mãn 5 tròn tuổi nữ nhi, nhưng là lại đọc 1 năm nhà trẻ. Vô luận lúc nào, có tiền có quan hệ, mới tốt làm việc. Triệu Hằng cũng là càng ngày càng cảm kích Khúc Tú Trinh cặp vợ chồng đối bọn hắn trợ giúp. Bởi vậy, bên này vừa mới ổn định, liền cho bọn hắn viết thư, nói rõ tình huống, biểu đạt lòng biết ơn. Trong ngay mắt, cũng nhanh đến tiểu trường thời điểm. Chu Bình Nghĩa, Chu Dung, Thái Hiểu Quang bọn người cũng lần lượt đi tới tứ cửu thành, đi tới Triệu Hằng tiểu viện. Mấy người đều đối Triệu Hằng bội phục đầu rạp xuống đất, cũng không phải ai cũng có thể mang theo người một nhà, chạy tới kinh đô học đại học, còn có tốt như vậy cư trú sinh hoạt điều kiện. Chu Bình Nghĩa trong sân bốn phía đi lòng vòng, cũng là liên tục tán thưởng tứ cựu thành cái này một cái tiểu viện tử, liền so với chúng ta quang chữ phiến tốt nhất phòng ở, còn muốn rộng rãi, sạch sẽ. Chu Dung cũng là không ngừng hâm mộ, lôi kéo Thái Hiểu Quang cánh tay Hiểu Quang, về sau chúng ta cũng ở đây mua một cái tiểu viện tử, đem hải tử nhận lấy, thật là tốt biết bao. Triệu Hằng lôi kéo tay nhỏ nữ nhi, trả lời về sau cuối tuần, tất cả mọi người có thể tới cái này học gặp, cùng nhau ăn cơm, thảo luận một chút học tập, lấy thừa bù thiếu, như thế nào? Chu Bình Nghĩa lập tức gật đầu đồng ý chủ ý này hay. Chúng ta đều tại tứ cựu thành, cũng đều là người một nhà, hiếm thấy còn có cơ hội có thể tụ tập cùng một chỗ. Chính là đáng tiếc, cha mẹ cùng nắm côn bọn hắn không tại, còn có bọn nhỏ. Vẫn là Tiểu Hằng ngươi có bản lĩnh, đem một nhà lao tiểu đều nhận lấy. Hai đứa bé cũng ăn bài. Ngươi cái này đem tới là không định trở về Cát Xuân sao? Cát Xuân vẫn là phải về, nhưng ta muốn cho bọn nhỏ hộ khẩu rơi xuống tứ cựu thành. Ở đây dù sao cũng là hoàn thành, tương lai phát triển khẳng định so với Cát Xuân thị càng nhanh. Tiếp qua chút năm, nói không chừng tứ cựu thành hộ khẩu liền có thể đại biểu rất nhiều thứ. Tiên kinh hộ khẩu trọng yếu bao nhiêu, Triệu Hằng cái này hậu thế người tới, tự nhiên hết sức rõ ràng. Chính hắn không thể sinh ở đây, hắn muốn để con của mình lớn lên ở đây, để cho cháu của mình trở thành chính gốc lao Yên Kinh. Đến nơi Cát Xuân thị, coi như là lao ra, chắc chắn là muốn trở về, dù sao nơi đó còn có thân nhân bằng hữu. Nhưng hải tử hộ khẩu, giáo dục, tương lai phát triển đều phải ở đây. Nơi sinh, thế nhưng là có thể trực tiếp quyết định bọn nhỏ khởi điểm. Chờ thêm 2 năm, phòng ở mua tốt, tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng phải đem hộ khẩu rơi vào cái này. Mấy người cười cười nói nói, bọn hắn đối với Triệu Hằng mà nói, cũng có chút đồng ý, chỉ là mỗi người tình huống không giống nhau. Bọn hắn không có khả năng giống Triệu Hằng dạng này tiêu xái. Phong phú cuộc sống đại học rất nhanh liền bắt đầu, Triệu Hằng cố ý cùng lãnh đạo trường học nói rõ một chút tình huống trong nhà, nhận được cho phép, có thể mỗi lúc trời tối về nhà. Chính quyền bên kia cũng đã nhận được trường học cho phép. Lần này sinh viên, mỗi tuổi trẻ đều có, mang nhà mang người cũng rất bình thường. Triệu Hằng sở dĩ lựa chọn yến đại kinh tế chuyên nghiệp, cũng là xuất phát từ rất nhiều cân nhắc. Hắn am hiểu nhất trung y, đi qua hơn 10 năm học tập, đã đạt đến 6 cấp. Nếu thật là đi học đại học, liền sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, còn không bằng tiếp tục tự học, nghiên cứu mấy vị lao sư cho mình một ý. Bây giờ, Triệu Hằng cá nhân giao diện thuộc tính cũng đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Triệu Hằng, thể chất 15, tinh thần 16, kỹ năng, cách đấu 5 cấp, trung y địa 6 cấp, không gian chữ vật 2 mét khối, tinh thần lực ban đầu 12 điểm, tân thủ lễ bao tăng thêm 3 điểm, hoàn thành hách đông mai nhiệm vụ tăng thêm 1 điểm. Thể chất nhưng là hoàn toàn dựa vào lấy những năm này tập võ rèn luyện, từng chút tăng lên. Kỹ năng cách đấu cũng là đi qua không ngừng rèn luyện, cùng người của bảo vệ khoa luật bản, chậm rãi tăng lên. Dùng Quách khoa trưởng mà nói, Triệu Hằng trình độ này đã vượt qua trong bộ đội am hiểu nhất cách đấu lính trinh sát. Chỉ có điều Quách khoa trưởng giáo thụ Triệu Hằng công phu, không phải quá toàn bộ, có thể tăng lên tới cấp 5, đã là không dễ dàng. Trung y 6 cấp, đã có thể so với rất nhiều được y mấy chục năm lao trung y liệt, ở chính giữa y lĩnh vực này, đã là thượng tầng. Triệu Hằng ưu thế lớn nhất, chính là cơ sở vững chắc. Đi đến trung y liệt học viện, hoàn toàn có thể làm lão sư. Chương 64, kiếm tiền đời sống của đại học là tương đương phong phú, mỗi một vị đồng học đều tại nghiêm túc cố gắng hấp thu kiến thức dinh dưỡng. Đại đa số người đều đem ăn cơm và ngủ bên ngoài tất cả thời gian đều dùng tới học tập, dù sao lên đại học cơ hội đợi quá lâu, thi đại học cũng là tương đương không dễ. Tại trong cái này chỗ trường học tốt nhất, không có bất kỳ người nào nguyện ý đi lãng phí thời gian quý giá, cho dù là từng phút từng giây. Cho dù là đang dùng cơm cùng thời gian nghỉ ngơi, đại gia cũng tại thảo luận kịch liệt học tập nội dung. Học tập không khí trực tiếp bị kéo căng. Triệu Hằng cũng là rất nhanh bị loại không khí này mang động, đầu nhập vào khẩn trương trong học tập. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng quen biết không thiếu mới đồng học bằng hữu, chung đụng đều có thể. Những người này có đến từ ngũ hồ tứ hải, các ngành các nghề, giống Triệu Hằng dạng này kết hôn sinh con cũng không phải số ít. Triệu Hằng biết, cái này một số người tương lai cũng sẽ là các ngành các nghề nhân tài, cũng mang ý nghĩa thâm hậu nhân mạch. Cho nên, chỉ cần là nhân phẩm không có vấn đề gì, tính cách cũng hợp, Triệu Hằng đều nguyện ý kết giao bằng hữu. Bình thường đại gia có cái đau đầu nóng não, phát hỏa tiêu chạy các loại bệnh vặt, Triệu Hằng đều biết cho bọn hắn đơn giản châm cứu một chút, lại hoặc là cho cái toa thuốc, cam đoan bọn hắn thuốc đến bệnh trừ. Từ từ Triệu Hằng tại trong đám bạn học có cái tiểu thần y liễu xưng hảo. Điều này cũng làm cho Triệu Hằng giao thiệp càng thêm đông đảo. Cứ như vậy, ban ngày lên lớp, buổi tối kết thúc về nhà, cuối tuần bồi người nhà một chút hài tử, Triệu Hằng sinh hoạt cũng là tương đối phong phú. Cuộc sống và học tập hai không chậm trễ. Theo thời gian trôi qua, 78 năm cũng xảy ra rất nhiều biến hóa. Triệu Hằng mặc dù trong không gian còn có một khoản tiền, nhưng cũng không thể miệng ăn núi lở. Huống chi, cái này vạn thanh khối tiền, ở niên đại này nhìn như rất nhiều, nhưng thật muốn làm chút chuyện, thật đúng là còn thiếu rất nhiều. Cho nên, Triệu Hằng cùng một chút quen nhau đồng học tụ tập cùng một chỗ, mỗi người viết một viết học tập của mình tâm đắc, thi đại học ôn tập tâm đắc, hơn nữa hoạch xuất ra một chút học tập trọng điểm. Cuối cùng lại tinh luyện một phen, hội tụ đám người trí tuệ, trở thành một bản thi đại học ôn tập bảo điển. Trình lý thành sách sau đó, Triệu Hằng ủy thác một cái quen thuộc cửa hàng in Yên Kinh bản địa đồng học, hỗ trợ in ấn thành sách, lại từ mấy cái tính cách tương đối sáng sủa có tiêu thụ năng lực Yên Kinh người, phụ trách tiền kỳ mở rộng. Triệu Hằng phụ trách tiền kỳ chế tác tập hợp, hậu kỳ chế định chia hoa hồng, căn cứ vào đại gia cống hiến, quyết định mỗi người chia tỷ lệ. Đồng thời, lý do an toàn, Triệu Hằng cố ý chế định mấy cái quy tắc, quyển sách này tất cả mọi người có thể sử dụng tên thật, chia tiền chuyện không thể cùng bất luận kẻ nào lộ ra, nếu không thì trục xuất vòng tròn. Đồng thời, in ấn, mở rộng, bán, mỗi khâu đều phải làm tốt phòng hộ. Tóm lại một câu nói, không thể bởi vì việc này liên lụy đến đại gia trên đầu, ảnh hưởng đại gia việc học. 78 niên cao khảo 2 tháng trước, cái này cao khảo ôn tập bảo điện bắt đầu bán, Triệu Hằng còn cố ý suy nghĩ một chút quảng cáo từ Yến Đại học sinh khuynh tình kính dâng, nối thẳng Yến Đại bí tịch bảo điện thi đại học ôn tập ngọn đèn chỉ đường, trạng nguyên nhóm học tập bảo điện chờ đã. Tại cái này không có 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng, càng không có đủ loại đủ kiểu ôn tập tư liệu niên đại, quyển sách này xuất hiện, không thể nghi ngờ là xưa nay chưa từng có, dẫn đầu độc chiếm. Rất nhanh, quyển sách này ngay tại tứ cựu thành bán điên rồi. Tiên kỳ in ấn 1000 bản, định giá 5 khối, rất nhanh bị cướp mua không còn một ngống. Bởi vì trên quyển sách này tràn đầy cũng là hoa quả khô, có hoàn chỉnh ôn tập đại cương, dự thi kỹ xảo, tất cả khoa tri thức trọng điểm, học tập phương thức phương pháp, như thế nào tiến hành thời gian kế hoạch các loại. Rất nhiều mua qua quyển sách này người, sau khi xem đều cảm thán đáng giá. Trong tứ cựu thành, chuẩn bị chiến đấu trận thứ 2 cao khảo quá nhiều người, ai cũng muốn học tập càng có hiệu suất, từ đó có thể thi đậu một cái đại học tốt. Cuối cùng, quyển sách này bị nhiều lần ấn nhiều lần, bán đi hơn 5000 bản. Vốn đang có thể bán càng nhiều, Triệu Hằng lo lắng phong hiểm quá lớn, gây nên trường học chú ý, hơn nữa trên thị trường đã xuất hiện không thiếu đồ lậu, Triệu Hằng cuối cùng dứt khoát lấy 5000 nguyên, đem quyển sách này bản quyền bán được. Cuối cùng, quyển sách này ra ngoài in ấn chi phí, tiêu thụ chi phí, còn có cho người khác chia hoa hồng, Triệu Hằng chính mình liền lấy đến tiếp cận 5000 khối tiền mặt. Dù sao Triệu Hằng là người bật ra, người tổ chức, còn tính là quyển sách này chủ biên, chủ sáng, tự nhiên là muốn chiếm phần đầu. Thứ yếu là phụ trách in ấn cùng tiêu thụ mấy vị bạn học, cũng không thiếu phân đến tiền. Chính là quyển sách này về sau còn bị bán được tỉnh ngoài, rất là phát hỏa một cái. Cũng có mắt đỏ, tố cáo, nhưng Triệu Hằng đám người làm việc giữ bí mật không tệ, hơn nữa thấy tốt thì ngừng, cũng không có chịu đến cái gì liên lụy. Đi qua chuyện như vậy, Triệu Hằng tại bọn hắn cái này trong vòng nhỏ, cũng coi như là triệt để tạo hy vọng. Nếu như nói trước đây một chút ân huệ nhỏ, chỉ là để cho đại gia đối với hắn có chỗ thân cận. Thế nhưng là, có thể mang theo đại gia kiếm tiền, còn có thể kiếm lợi nhiều nhất thời điểm, bảo trì lý trí, quả quyết bước ra, thậm chí sớm làm tốt các biện pháp đề phòng, đây cũng không phải là người bình thường. Đồng thời, trải qua chuyện lần này sau đó, Triệu Hằng cũng bắt đầu trải bước người bên cạnh mạch quan hệ, đem bên cạnh mỗi người đặc điểm và điểm tốt ghi chép lại. Tỷ như, Triệu Khải Hoa, tiên kinh người địa phương, phụ thân là nào đó nhà máy hậu cần sự trưởng phòng, mẫu thân là nhai đạo bạn, giao thiệp rộng, tính tình sống, lần này chính là hắn phụ trách tí nấn việc làm. Tiêu thụ hắn cũng khô không thiếu. Chia tiền thời điểm, ngoại trừ Triệu Hằng, cũng là hắn phân nhiều nhất. Chứng kiến thiết lập, tiên kinh người địa phương, miễn cưỡng xem như đại viện tử đệ, chỉ có điều gia đạo xa xút. Cũng may bản thân hắn nữa thích giao hữu, nhân mạch rất rộng, lại thêm bây giờ thi đậu đến đại, tại hắn lúc đầu vòng tròn bên trong, cũng coi như là rất có hy vọng. Vì lần này tiêu thụ làm ra không nhỏ công hiến. Chu Minh Vũ, Hồ Bắc Người, hành văn rất tốt, lần này quyển sách này biên tập chỉnh lý, hắn bỏ khá nhiều công sức ý. Có thể thi vào yến đại, cũng là nhân tài. Mỗi ngày hoặc nhiều hoặc ít đều có chính mình điểm nhấp nháy, Triệu Hằng chính là muốn đem những thứ này điểm nhấp nháy hội tụ vào một chỗ, liền có thể dễ như trở bàn tay làm thành rất nhiều chuyện. Kiếm được tiền sau đó, Triệu Hằng cũng là trong âm thầm đem cái này một số người hẹn ra ngoài, thừa dịp cuối tuần, mời mọi người ăn xong bữa thịt vịt nướng. Trên bàn cơm, mười mấy người trẻ tuổi nói lên lần này chiến quả, đối với Triệu Hằng cũng là khen không dứt miệng. Triệu Khải Hoa ôm bả vai Triệu Hằng hằng ca, ta là không nghĩ tới, một quyển sách, vậy mà có thể cho đại gia mang đến nhiều như vậy lợi tức. Thực sự là bội phục ngươi, đồng dạng là một cái trong lớp lên lớp, vì sao ngươi liền có thể nghĩ tới những thứ này? Chứng kiến thiết lập gật gù đắc ý, tuy nói thiên tài cần 99 mồ hôi cùng một linh cảm, nhưng rất nhiều thời điểm, một linh cảm mới là trọng yếu nhất. Triệu Hằng cười cười, đại gia đừng vẫn mãi nói ta. Nếu là không có các ngươi, ta chính là có khá hơn nữa ý nghĩ, cũng không cách nào thay đổi thực tiễn. Sức mạnh của một người, từ đầu đến cuối có hạn, một đám người sức mạnh, anh dung có đi không có về. Để chúng ta một lòng đoàn kết, cùng một chỗ khai sáng thuộc về chúng ta mỹ hảo ngày mai. Hậu thế quá dư canh gà, đặt ở cái niên đại này, vẫn là thật tác dụng. Một bữa cơm ăn tới, đại gia nhao nhao biểu thị, về sau muốn đi theo Triệu Hằng làm, duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Triệu Hằng cũng không có đem những thứ này cũng làm trở thành sự thật, nhưng chỉ cần hắn một mực ưu tú, cái này một số người tự nhiên sẽ đuổi theo ở bên cạnh hắn. Chương 65, 2 năm phát triển xuân đi thu tới, hoa tàn hoa nở, trong nháy mắt, lại là 2 năm qua đi. Thời gian đã tới 80 năm. 2 năm này, Triệu Hằng một bên học tập kiến thức chuyên nghiệp, một bên chiếu cố người nhà, ngẫu nhiên cùng các bạn học làm chút buôn bán nhỏ, bổ khuyết một chút ví tiền của mình. Theo chính sách không ngừng biến hóa, 2 năm này đã bắt đầu lục tục ngo ngoe xuất hiện một chút hộ cá thể, làm một chút buôn bán nhỏ. Đồng thời, bởi vì có liên quan phòng ở quyền tài sản chính sách chứng thực sau đó, tứ cựu thành rất nhiều tất cả lớn nhỏ tứ hợp viện cũng đều trở thành có chủ người. Chỉ có điều, đại đa số tứ hợp viện đã sớm đã biến thành đại tạp viện, bên trong không biết ở bao nhiêu nhà người. Loại này đại tạp viện, dù cho quyền tài sản rõ ràng, cũng không tốt thu hồi. Dù sao, bên trong hộ gia đình cũng không thể trực tiếp đổi đi. Cho nên, không ít tứ hợp viện trở lại chủ nhân cũ trong tay sau đó, lại trở thành khoai lang bằng tay. Triệu Hằng cũng nhân cơ hội này, bắt đầu thu mua một chút quyền tài sản rõ ràng, bên trong không có ở nhà tứ hợp viện. Thỏa mãn điều kiện, bình thường đều là một chút cỡ nhỏ vừa vào tứ hợp viện. Triệu Hằng cũng không chê tiểu, chính hắn thuê lại, cũng chỉ là một bộ tiểu tứ hợp viện. Hơn nữa, dạng này tứ hợp viện cũng tiện nghi. Nguyên bản bình thường giá thị trường, dựa theo một căn phòng 200 nguyên bán ra. Cứ tính toán như thế tới, vừa vào tứ hợp viện bình thường là 7 gian phòng, cũng chính là 1400 khối tiền. Nhưng bởi vì gần nhất bán nhà cửa quá nhiều, rất ở thêm nhà nhiều tứ hợp viện, còn bán không được, toàn bộ thị trường bán nhiều, mua thiếu, giá cả cũng là vừa giảm lại rơi nữa. Vị trí địa lý không tốt lắm, 1000 khối liền có thể mua lại. Vị trí địa lý tốt một chút, cũng sẽ không vượt qua 1600. Triệu Hằng đã tuần tự mua lại 5 bộ tiểu tứ hợp viện, trong đó có bây giờ thuê lại một bộ này. Vừa vặn cũng không cần dọn nhà, đại gia cũng ở quen thuộc. Triệu Hằng lại tìm người một lần nữa tu sửa một chút, dự định trường kỳ cư ngụ. Còn lại 4 bộ cũng đã cho mướn. Ngoại trừ mua phòng ốc, Triệu Hằng còn đầu tư chút ít sinh ý lúc năm ngoái, có cái Yên Kinh bản địa đồng học, phù mâu muốn làm chút buôn bán nhỏ, mở thịt kho cửa hàng, Triệu Hằng nếm nếm nhà bọn hắn làm thịt kho, hương vị chính xác rất không tệ, liền đầu tư ít tiền. Bây giờ thịt kho cửa hàng đã mở 4 nhà chi nhánh, Triệu Hằng đầu tư cũng đã sớm trở về bản. Hơn nữa, Triệu Hằng nhìn người bạn học này cùng hắn phụ mẫu đều tương đối thành thật, liền cho bọn hắn để không thiếu ý kiến, như thế nào phong phú khẩu vị, làm thế nào tuyên truyền các loại. Vị bạn học này còn chủ động đề cao Triệu Hằng chiếm cố, Triệu Hằng cự tuyệt 2 lần, thì cũng đồng ý. Vị bạn học này cũng rất thông minh, nhìn ra Triệu Hằng tiềm lực, muốn cho thêm Triệu Hằng một chút cổ phần, để cho Triệu Hằng nhiều để tâm một chút. Tất cả mọi người không phải kẻ ngu, đều hiểu một cái tiềm lực cực lớn Yến đại học sinh ý vị như thế nào, đều nguyện ý đoàn kết tại Triệu Hằng bên cạnh. Triệu Hằng cũng thường xuyên tổ chức đại gia đến chính mình tứ hợp viện tiểu tụ, cùng một chỗ xuyến nồi lẩu, trò chuyện tương lai. Đối với tương lai phát triển, Triệu Hằng chắc là có thể có rất nhiều độc đáo kiến giải. Dù sao hắn nhưng là chân chính biết tương lai phát triển đại phương hướng. Hôm nay cuối tuần, khó nghỉ được, Triệu Hằng bồi tiếp người trong nhà ăn chung cơm, liền cùng Trịnh Quyên mang theo Hải Tử đi ra ngoài tản bộ. Trịnh Đại Mụ ra ngoài tìm phụ cận lão thái thái nói chuyện phiếm đi. Muốn nói Trịnh Đại Mụ vừa tới thời điểm, thật là có chút không thích ứng. 2 năm này tại phụ cận cũng thân quen, hơn nữa các bạn hàng xóm nghe nói nhà bọn hắn 3 cái sinh viên, cũng nguyện ý cùng Trịnh Đại Mụ nhiều giao lưu. Đầu năm nay sinh viên, hàm kim lượng tuyệt đối cao. 9 tuổi nhi tử cùng 7 tuổi nữ nhi chạy ở phía trước, Triệu Hằng cùng Trịnh Quyên cứ như vậy ở phía sau chậm rãi đi theo, vừa đi vừa nói. Nói một chút, liền nhắc tới Trịnh Quang Minh, Trịnh Quyên mở miệng nói Hằng ca, ngươi có chú ý đến hay không, Quang Minh gần nhất có chút không đúng lắm. Thế nào? Ta cảm thấy thật bình thường. Trịnh Quyên giận trách liếc Triệu Hằng một cái không nói không bình thường, chính là luôn cảm thấy hắn giống như có chuyện gì giấu giếm chúng ta. Triệu Hằng cười cười cái này có gì, Quang Minh cũng đã 19 tuổi, cũng coi như là trưởng thành, cuối cùng chắc có điểm bí mật nhỏ của mình a. Trịnh Quyên lắc đầu nói như vậy, ta cảm thấy Quang Minh rất có thể yêu đương. Triệu Hằng ngược lại là hứng thú ân, muốn nói cũng là đến ở độ tuổi này. Tuổi dậy thì đi, bình thường. Bất quá, ngươi tiểu nói này, ta ngược lại thật ra thật tò mò, Quang Minh bạn gái sẽ là một dạng gì? Ta đây nào biết được, ta cũng muốn hỏi hỏi, có thể lại không biết làm sao mở miệng. Nếu không thì, vẫn là ngươi cùng hắn tâm sự. Triệu Hằng dắt tay Trịnh Quyên không cần lo lắng những thứ này. Quang Minh đã là một cái người trưởng thành rồi, hắn có chính mình tự hỏi năng lực cùng năng lực phán đoán. Chúng ta hẳn là tin tưởng hắn lựa chọn. Hơn nữa, Quang Minh so với bình thường người đồng lứa trải qua càng nhiều cực khổ, tâm trí cũng càng thành thục. Tất nhiên hắn còn không có nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng không cần sốt ruột, hết thảy thuận theo tự nhiên liền tốt. Nếu như hắn muốn cho chúng ta biết, tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết. Giống như trước đây ta thích ngươi. Trịnh Quyên nhẹ nhàng gật đầu ân, vậy ta tất cả nghe theo ngươi. Hằng ca, về sau chúng ta thật muốn tại Tứ Cựu Thành trường kỳ sinh hoạt sao? Như thế nào, ngươi không thích ở đây sao? Đó cũng không phải, kỳ thực, Tứ Cựu Thành so Cát Xuân muốn tốt rất nhiều, ăn mặc ngủ nghỉ đều rất thuận tiện. Chỉ là, có đôi khi hơi nhớ nhung quang chữ mảnh những cái kia lao hàng xóm, tưởng niệm đại di, tưởng niệm Xuân Yến các nàng. Còn có khúc ca di, mã thúc thúc. Còn có chúng ta phòng ở cũ, nơi đó có chúng ta quá nhiều hồi ức tốt đẹp, hai đứa bé cũng là ở nơi đó xuất sinh. Triệu Hằng cứ như vậy, một đường nghe Trịnh Quyên hồi ức Cát Xuân thị đủ loại mỹ hảo, trong lòng cũng không nhịn được hơi nhớ nhung cái địa phương kia, dù sao cũng là sinh sống 10 năm chỗ, nơi đó gánh chịu quá nhiều hồi ức tốt đẹp. Quay đầu xem bên người người yêu, trong nháy mắt, đã kết hôn 10 năm, làm bạn 10 năm. 30 tuổi Trịnh Quyên, vẫn là đẹp như vậy, hoặc phải nói, trở nên đẹp hơn. Nguyên bản đơn thuần thiện lương nàng, lúc này trên thân càng thêm mấy phần tài trí ưu nhã, ung dung tự tin, lộ ra mấy phần phong độ của người trí thức. Kết hôn nhiều năm như vậy, hai người cũng không có gặp phải cái gì 7 năm chi ngứa, lẫn nhau hoài nghi. Ngược lại là hoàn toàn như trước đây, ân ái có thừa. Trịnh Quyên vẫn là như thế, ưa thích tự mình phục dịch Triệu Hằng hết thảy, giặt quần áo nấu cơm, rửa chân. Triệu Hằng cũng ưa thích cho nàng rửa chân, chải tóc. Sinh hoạt mặc dù rất bình thản, cũng rất ít có ầm ĩ, dù cho ngẫu nhiên có cái tranh chấp nhỏ, cũng chưa bao giờ qua đêm, cùng lắm là bị trong ổ liền giải quyết. Trước khi kết hôn, lúc thế giới hiện thật, Triệu Hằng cũng từng đối với hôn nhân từng có huyễn tưởng, lại không nghĩ rằng bình bình đạm đạm sinh hoạt cũng có nhiều như vậy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Trịnh Quyên chắc là có thể tại chỗ rất nhỏ để cho hắn xúc động. Triệu Hằng thích uống trà, Trịnh Quyên đi nghiên cứu ngay pha trà, ấm trà. Triệu Hằng ra ngoài câu cá, Trịnh Quyên liền cùng một chỗ cùng đi, ôm quyển sách, ngồi một bên yên tĩnh quan sát. Triệu Hằng thích ăn mỗi một món ăn, Trịnh Quyên đều biết không ngừng cố gắng, làm đến tốt nhất. Tựa hồ, tại trong Trịnh Quyên thế giới, nàng chính là vì trượng phu cùng người nhà sống sót. Chương 66, 82 năm Tết Xuân đại đoàn viên, 82 năm một nguyệt, Triệu Hằng bọn người thuận lợi tốt nghiệp lấy được chứng nhận tốt nghiệp. Cuối năm gần tới, Triệu Hằng một nhà cùng Chu Bình Nghĩa, Chu Dung, Thái Hiểu Quan bọn người, cùng một chỗ bước lên trở về Cát Xuân thị xe lửa. Năm nay, Chu Chí vừa cũng muốn trở về, lão Chu nhà lại muốn nên đón một lần đại đoàn viên, Triệu Hằng tự nhiên cũng không thể bỏ lỡ. Trên xe lửa, đại gia cũng tại trò chuyện sau này an bài. Triệu Hằng hỏi Chu Bình Nghĩa nắm nghĩa ca, ngươi công việc này phân phối đến đâu rồi? Chu Bình Nghĩa trả lời ta cùng mặt trên cân đối rồi một lần, chuẩn bị trở về tỉnh chúng ta. Ngươi Đông Mai tẩu tử tại chúng ta Cát Xuân học đại học, việc làm cũng được phân phối Cát Xuân thị y viện, ta tự nhiên là phải trở về. Hơn nữa, mấy năm này đều không thật tốt bồi bồi nữ nhi, chỉ sợ hài tử đều cùng ta là nhạt. Chu Dung cũng là thở dài, nhà chúng ta tiểu tử thúi kia cũng giống như nhau. Bất quá ta chuẩn bị lại đọc cái nghiên. Hiểu Quang ngược lại là chuẩn bị đi về trước phát triển. Quyên Nhi, các ngươi nhất định phải lưu lại Tứ Cửu Thành sao? Việc làm an bài thế nào? Chính bên mắt nhìn Triệu Hằng chúng ta đương ra quyết định lưu lại Tứ Cửu Thành, ta đương nhiên phải đi theo. Ta chuẩn bị ngay tại trường học công tác, tương đối nhẹ nhõm một chút, còn có nghỉ đông và nghỉ hè. Thái Hiểu Quang cấp Triệu Hằng giơ ngón tay cái lên, ngươi là thực sự thật lợi hại, tại Tứ Cửu Thành đều có thể lẫn vào lái như vậy. Ta đều nghe nói, có không ít người đều rất bội phục ngươi đây. Ngươi cái này đã tốt nghiệp, chuẩn bị đi đơn vị nào cao liền? Triệu Hằng cười cười, ta tạm thời còn không có chuẩn bị đi đơn vị nào, qua hết năm, chuẩn bị cùng mấy cái đồng học xuôi nam, đi Đông Nam duyên hải xem. Bên kia hai năm này phát triển rất nhanh, có rất nhiều cơ hội. Chu Bình Nghĩa cũng là có chút cảm thán Triệu Hằng mặc dù so với ta nhỏ hơn 2-3 tuổi, lại luôn có rất nhiều ý nghĩ, cũng rất có nhìn xa hiểu rộng. Dọc theo đường đi cười cười nói nói, cũng tịnh không cảm thấy đường đi dài dằng dặc. Năm nay quang chữ phiến nhất định náo nhiệt, lão Chu nhà nhi tử nữ nhi, con dâu con rể, cháu trai chờ, đều phải trở về, rõ ràng một thủy sinh viên. Triệu Hằng một nhà trở lại lão trạch, ở đây ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa, phòng ở có người hỗ trợ xem trước lấy, Chu Bình Côn còn có thể định kỳ dẫn người tu sửa. Về đến nhà, đơn giản thu thập một phen, liền có thể ở ngay sau đó, chính là đặt mua đồ Tết, tẩu thân phóng hữu, ứng phó tới cửa bái phòng lao hàng xóm. Mang theo người cả nhà, đi mã phòng thủ thường ra bên trong chúc Tết, còn có chính mình hai vị sư phụ, dạy mình cách đấu quách khoa trưởng, dạy mình trung y bác sĩ cao. Rất nhanh, Chu Chí vừa cũng trở về Cát Xuân thị, lao Chu nhà mấy năm một lần đại đoàn viên, cuối cùng lại đến. Vừa đi đến cửa nhà, Chu Chí vừa liền thấy trong phòng hoặc đứng hoặc ngồi, tràn đầy cũng là người, cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt. Chu Chí vừa trong nháy mắt kích động lên, vẫn là trong nhà hảo, trong nhà tốt. Triệu Hằng hỗ trợ xách hành lý, Chu Bình Côn đem xe đạp dừng lại xong. Người trong phòng cũng nghe ra đến bên ngoài động tĩnh, đã có người mở cửa. Cha, dựa, ra ra, ngoại công, gì ông ngoại. Chu Chí vừa cười ha ha một tiếng, ai, tốt tốt tốt, đều nhanh vào nhà a, bên ngoài lạnh. Trong phòng, mười mấy cái lỗ hổng người cũng là tương đối náo nhiệt. Hai tử đều có 5-6 cái. Đang tại phòng bếp bận rộn, Lý Tố Hoa đi tới nhìn thấy Chu Chí vừa, cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Lao đầu tử, ngươi trở về. Chu Chí vừa cũng không nhịn được đi qua, ôm lấy bạn già của mình, ta trở về. Trong mười mấy năm qua, lão lưỡng khẩu mỗi 3 năm mới có thể đoàn tụ một lần, hết sức không dễ. Lý Tố Hoa xoa xoa khỏe mắt, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Nhanh chóng rửa cái mặt, đồ ăn xong ngay đây. Ngoài cửa sổ là gió rét gào thét, trong phòng là tràn đầy ôn hòa, mười mấy nhân khẩu, chia 2-3 bàn, vừa ăn vừa nói chuyện, cũng là tương đối náo nhiệt. Chu Chí vừa cũng tại hỏi đại gia phân phối việc làm năm côn, hai người các ngươi lỗ hổng đều phân đến cái nào? Chu Bình Côn buông chén đua xuống, ta là phân đến kiến trúc thi công bộ môn, sau này sẽ là phụ trách giám sát thi công, việc làm cũng nhẹ nhõm. Xuân Yến muốn đi chúng ta khu phụ liên. Chu Chí vừa hài lòng gật đầu, sau đó lại từng cái hỏi thăm những người khác, có chút hắn không hiểu nhiều, còn chuyên môn hỏi một chút làm cái gì, đãi ngộ như thế nào. Sau khi hỏi xong, Chu Chí vừa mặt mũi tràn đầy cao hứng, đều rất tốt, cũng là công việc tốt, ta các ngươi so ta có tiền đồ à, đều so ta có tiền đồ. Ha ha, ta cao hứng, tới, uống một chén. Người một nhà ăn cơm xong, Chu Chí vừa mới bắt đầu đẩy ra chính mình hành lễ, cho đại gia phân phối đủ loại lễ vật. Cuối cùng lật ra 2 bình lá trà, trân trọng để lên bàn, Chu Chí vừa hướng về phía Chu Bình Nghĩa cặp vợ chồng nói, Đông Mai, cái này 2 bình lá trà là ta từ quý tỉnh bên kia mua, đều là đồ tốt, người bình thường còn không mua được. Chính ta cũng không bỏ uống được, cũng không thích uống, ngươi mang về, cho ngươi cha mẹ nếm thử. Khách Đông Mai ngược lại là thật cao hứng, vậy ta thay ta cha mẹ cảm tạ ba. Một bên Triệu Hằng nhìn thấy cái này 2 bình lá trà, lại là nhớ tới trong kịch bản gốc, chính là cái này 2 bình lá trà, cuối cùng lại bị sai lầm lui trở về, cho Chu Chí cương khí quá sức. Bất quá, tạo thành sự kiện kia nguyên nhân có rất nhiều. Một phương diện, bởi vì Thái Hiểu Quang thượng đại học thời điểm, lão Chu nhà thỉnh Hách Đông Mai phụ thân rút một chút, để cho Hách gia đối với Chu gia sinh ra thù ghét. Trong kịch bản gốc, Thái Hiểu Quang còn là một cái ngoại nhân, đều có thể tìm tới cửa cầu hỗ trợ, Hách gia sợ về sau Chu gia sẽ phiền phức không ngừng, liền không nghĩ tới nhiều lui tới. Một phương diện khác, Chu Bình Nghĩa cùng Hách Đông Mai hai người không có con. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là chênh lệch của song phương quá lớn. Bây giờ, hết thảy đều không đồng đạo, không biết lần này Hách gia phụ mẫu vẫn sẽ hay không tới bái phòng lão Chu nhà. Kỳ thực, Chu Chí vừa là vẫn muốn cùng Hách Đông Mai phụ mẫu gặp mặt một lần, ngược lại cũng không phải là vì bấu víu quan hệ, mà là muốn giống bình thường thân gia dạng này, thường xuyên đến hướng về. Giống như Thái Hiểu con nhà, Tiểu Xuân Yến gia, cũng là chung đụng vô cùng hòa thuận. Đầu năm mùng 1, Chu Chí vừa sớm rời giường, mặc chỉnh tề, mang theo người cả nhà cho toàn bộ quang chữ phiến chúc Tết. Dọc theo con đường này, không thể thiếu các bạn hàng xóm đủ loại tán dương. Lao Chu, nhà các ngươi hải tử giáo thật tốt, ra nhiều sinh viên như vậy. Chính là, thi đại học khôi phục nhiều năm, cũng liền nhà các ngươi, ra nhiều sinh viên như vậy. Chu Chí vừa mới lộ đáp lại, trên mặt nhanh cười nở hoa, đi đường đều mang gió. Đằng sau đi theo Triệu Hằng, dùng cánh tay đụng đụng Chu Bình Côn nắm côn, ngươi nhìn cha ngươi tư thế đi bộ cũng không giống nhau. Chu Bình Côn cười ha ha, đó là, đặt trên người của ta, ta cũng giống vậy. Qua hết Tết xuân, Hách Đông Mai phụ mẫu ngược lại là tới một chuyến, cố ý thăm hỏi một chút Lao Chu nhà, đây là bái phòng quá trình, không hề giống là thân gia gặp mặt, ngược lại thì có chút giống dưới sự lãnh đạo tới thị sát, tràn diện một trận rất lung túng. Chờ bọn hắn sau khi đi, Chu Chí vừa tâm tình không phải quá tốt, Triệu Hằng cũng hỗ trợ thuyết phục vài câu. Nghe nói Hách Đông Mai trở về còn kém chút cùng phụ mẫu xích mích. Chương 67, quay về Tết Xuân vừa qua khỏi, Triệu Hằng nhận được hệ thống tin tức chuyển đến, Lý Tố Hoa tâm nguyện đã hoàn thành. Lý Tố Hoa tâm nguyện, bọn nhỏ đều có thể trải qua hạnh phúc, Chu Bình Nghĩa, Chu Dung, Chu Bình Côn, Triệu Hằng, bốn cái hài tử gia đình viên mãn, việc làm thể diện, cũng là tốt nghiệp đại học, tâm nguyện đã hoàn thành. Sau khi xem xong, Triệu Hằng hơi xúc động, không nghĩ tới tại trong Lý Tố Hoa tâm nguyện, cũng đã bao hàm hẳn cái này lớn cháu trai hơn nữa. Có thể là nhiệm vụ này hoàn thành muốn khó khăn một chút, ban thưởng cũng phong phú một chút, một điểm điểm thuộc tính tự do, một mét khối không gian chữa bệnh. Triệu Hằng lần nữa đem một điểm điểm thuộc tính thêm trên tinh thần, cả người năng lực học tập, năng lực linh ngộ, ngũ giác độ bén nhạy đều lại lên một cái cấp độ. Năm sau, Triệu Hằng mang theo một nhà trở về tứ cựu thành, đem trong nhà thu xếp tốt sau đó, Triệu Hằng liền cùng mấy cái đồng học xuôi Nam Sâu khảo sát, xây hãng. Tiên kỳ, Triệu Hằng trước tiên lợi dụng tự thân ưu thế, kết hợp nơi đó quen thuộc, mở ra một trà lạnh nhà máy, sinh sản người phương Nam thích uống trà lạnh. Mở ra thị trường sau đó, lại diễn sinh ra mới sản phẩm, lon nước trang phía dưới hỏa trà lạnh, mô phỏng vương láo cắt con đường. Sau này, càng là đẩy ra đời sau túi trà, lập ngừng lại còn nhiều hơn năm sau đó mới tiến vào đại hạ thị trường, Triệu Hằng lại là trực tiếp chiếm đoạt thị trường. Kiếm được món tiền đầu tiên sau đó, Triệu Hằng cũng là cấp tốc mở rộng sinh ý, làm một chút lập tức kiếm tiền tương đối nhanh, trang phục, điện tử đồ điện. Lập tức trang phục, còn không có gì nhãn hiệu khái niệm, bình thường quần áo cũng chỉ là nào đó một cái nhà máy trang phục, nào đó một cái công ty. Triệu Hằng lại sáng tạo đẳng cấp của mình, hơn nữa không để lại dư lực làm quảng cáo, khai phát mới kiểu dáng các loại. Tại cái này khắp nơi hoàng kim niên đại, một cái người đời sau, có tiền, có nhân thủ, kiếm tiền đơn giản không cần quá đơn giản. Tại trong lúc này, Triệu Hằng một mực là lưỡng địa chạy. Như thế đi qua một năm, phương Nam các phương diện sắp đặt ổn định, Triệu Hằng số đông thời gian tại tứ cửu thành, bồi tiếp vợ con, tỏa trấn chỉ huy. Nghỉ đông và nghỉ hè, liền mang người nhà đi phía Nam nghỉ phép, ngẫu nhiên trở về một chuyến cắt xuân thị. Tại tứ cửu thành, Triệu Hằng cũng mở một chút trà lâu, tử lâu, về sau càng là xây lên khách sạn, du lịch khách sạn. Không cần mấy năm, sinh ý lại càng làm càng lớn. Sinh ý làm lớn sau đó, Triệu Hằng cũng không quên lão Chu nhà, còn có quang chữ mảnh một chút lao bằng hữu. Ở dưới trở lại cắt xuân thị, thành lập một nhà công ty xây dựng, để cho Chu Bình Côn ở bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Chu Bình Côn cũng quả thật có mấy phần mới có thể, tại cắt xuân thị rất ăn được, công ty phát triển rất không tệ. Tôn Luật Qua cùng Tiêu Quốc Khánh hai người, bởi vì vật liệu gỗ nhà máy hiệu quả và lợi ích không tốt, cũng đi theo Chu Bình Côn làm lên kiến trúc, làm tới chủ đầu. Trong nhà cũng coi như là chạy thường thường ở chung. 84 năm thời điểm, 23 tuổi Trịnh Quang Minh cùng một cái yên kinh cô nương kết hôn, hai người đều tại cùng một nhà bệnh viện được làm, đã đồng học, lại là đồng sự. Triệu Hằng còn đưa Trịnh Quang Minh một bộ tiểu tứ hợp viện, xem như kết hôn lễ vật. Cưới không lâu sau, Trịnh Quang Minh cũng có con của mình, sinh hoạt cũng là càng ngày càng tròn đầy. Trịnh Quang Minh một nhà cùng Triệu Hằng nhà ở cũng không xa, chính đại mụ cũng có thể hai bên đi lại, rất là tiện lợi. 86 năm thời điểm, vất vả cả đời Chu Chí Bửa, cuối cùng về hưu, về tới quan chữ phiến. Chu Bình Côn đã làm tới công ty xây dựng hạng mục quản lý, cho người cả nhà đổi căn phòng lớn. Sau khi về hưu Chu Chí Bửa, mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền nghĩ tìm sống, Triệu Hằng liền để hắn làm công ty xây dựng đặc biệt mời cố vấn, để cho cái này lao bắt cấp công việc phụ trách giám sát công trình chất lượng, chỉ đạo một chút khâu. Chu Chí Vừa cũng rất vui vẻ, cùng Chu Bình Côn cùng một chỗ, đem công ty xây dựng kinh doanh phong sinh thủy khởi, tiếng lành đồn xa. 88 năm thời điểm, chính quyền mẫu thân thọ hết chết già. So sánh trong kịch bản gốc, sống lâu dòng dã 15 năm. Lão nhân ra đi rất an tưởng, nữ nhi cùng nhi tử gia đình đều rất hạnh phúc, viên mãn, nàng cũng không có tiếng mới. Triệu Hằng cùng chính quyền, Quang Minh đem cho cốt của nàng an trí ở Bắc Đà Tự, lão nhân ra một đời tín Phật, từ bi thiện lương, nửa đời trước trải qua gian khổ, sau 20 năm bình an vui sướng, cũng coi như là thiện hữu thiện báo. Triệu Hằng lại bỏ vốn, đem Bắc Đà Tự thật tốt tu sửa một phen, thỉnh nổi danh nhà thư pháp và thi nhân để tự làm thơ, để cho Bắc Đà Tự hương hỏa thịnh vượng đứng lên. Trịnh Mẫu sau khi đi, Trịnh Quyên thương tâm rất lâu, Triệu Hằng cố ý bồi tiếp nàng, tại các xuân thị ở bà tháng, mỗi ngày bồi tiếp nàng đi Bắc Đà Tự dân hương. Quang Minh cũng một mực ở bên cạnh bồi tiếp. Trịnh Mẫu qua đời, cũng làm cho Triệu Hằng minh bạch một cái đạo lý, phụ mẫu kỳ thực là ngăn cách con cái cùng tử vong một đạo che chắn. Phụ mẫu tại thế, nhân sinh còn có tới chỗ. Phụ mẫu rời đi, nhân sinh chỉ còn dư đường về. Giống như nhân thế gian bài hát kia bên trong hát, cỏ cây sẽ nảy mầm hài tử sẽ lớn lên. Tuế nguyệt đoàn tàu không vì ai dừng lại. Thế gian ngọt ta đi bao xa đều nhớ về nhà. Bình thường chúng ta chống lên dưới mái hiên một phương khói lửa. Mặc kệ trong nhân thế bao nhiêu tàng thương biến hóa, chúc ngươi bước qua ngàn trượng lãng, có thể lưu lại người yêu bên cạnh. Tại mụ mụ già đi thời gian, nghe nàng đem hồi nhỏ từ từ mà nói, cũng chúc ngươi không quên thiếu niên dạng, cũng không sợ cái kia tóc trắng xóa. Tuế nguyệt đoàn tàu, xưa nay sẽ không bởi vì ai dừng lại, hài tử sẽ lớn lên, phụ mẫu cuối cùng rồi sẽ già đi. Chúng ta có thể bồi phụ mẫu bên người thời gian, một mực tại lặng yên trôi qua, càng ngày càng ít, thẳng đến còn thừa không có mấy một khắc này, chúng ta mới có thể ý thức được, mới có thể hối tiếc không kịp. Trong nháy mắt đó, Triệu Hằng thật là có chút không kịp chờ đợi muốn trở về, trở lại cha mẹ của mình bên cạnh, thật tốt bồi bồi bọn hắn, nghe bọn hắn lặp lại lần nữa cái kia nghe xong vô số lần lại nhải, lại nếm thử lão mụ làm đồ ăn, bồi lao ba đi bờ sông câu câu cá. 89 năm, Triệu Hằng cùng Trịnh Quyên đại nhi tử, Triệu Hoàng Viễn, thi vào Yến Kinh Đại học. lưu lại tiếp vào nhi tử thư thông báo trúng tuyển thời điểm, hệ thống nhắc nhở, chính quyền tất cả tâm nguyện toàn bộ đạt tới. Lần này hệ thống ban thưởng cũng nhất là phong phú. Tự do thuộc tính cộng 2, không gian chứa vật cộng 1 mét khối. Kỹ năng, sạc kích. Theo thường lệ đem 2 điểm thuộc tính thêm trên tinh thần, Triệu Hằng mở ra bảng thuộc tính của mình. Triệu Hằng, thể chất 16, tinh thần 19, kỹ năng, cách đấu 5 cấp, trung y địa 6 cấp, sạc kích 3 cấp, không gian chữ vật 4 mét khối. Khen thưởng lần này kỹ năng sạc kích trực tiếp chính là 3 cấp, cái này cũng là những năm này Triệu Hằng thường xuyên rèn luyện kết quả. Bởi vì không rõ ràng cái tiếp theo truyền hình điện ảnh thế giới lại là thế giới gì, Triệu Hằng cũng không dám sơ suất, lúc không có chuyện gì làm, liền chạy tới Hương Giang trước kia, tìm một chút tư nhân sân bãi, liên hệ sạc kích, súng ngắn, súng trường, xoát hùn, lựu đạn đều chơi qua. Chỉ cần có tiền, rất nhiều người bình thường tiếp xúc không tới hoạt động, cũng có thể tiếp xúc đến. Triệu Hằng còn cố ý chạy đến Đông Nam Á, mua một chút súng đạn, đặt ở không gian chứa vật bên trong dự bị, vạn nhất cái tiếp theo truyền hình điện ảnh thế giới là chiến tranh niên đại, lại hoặc là cổ đại, có một chút súng ống đạn được giấu ở bên cạnh, chắc là có thể mang đến cho hắn nhiều cảm giác an toàn hơn. Những sự tình này, Triệu Hằng làm rất nhiều ẩn nấp, mà lại là từng nhóm mua, ai cũng không biết hắn giấu bao nhiêu vũ khí. Bất quá cũng là một chút đơn binh vũ khí hạng nhẹ, chính hắn sử dụng, tuyệt đối là đầy đủ. Ngoại trừ vũ khí, Triệu Hằng chuẩn bị đầy đủ sinh hoạt vật tư, còn có một số hoàng kim. Truyền hình điện ảnh thế giới vật phẩm, mặc dù không thể đưa đến thế giới hiện thực, nhưng ở trở về thực tế thời điểm, sẽ tạm thời gửi ở hệ thống chỗ, đợi đến cái tiếp theo truyền hình điện ảnh thế giới, liền có thể lấy ra dùng. Cho nên, lần này có thể chuẩn bị, đều chuẩn bị, trở về thế giới hiện thực sau đó, trước khi đến cái tiếp theo truyền hình điện ảnh thế giới thời điểm, cũng có thể thiếu chuẩn bị một chút. 90 năm thời điểm, Triệu Hằng cuối cùng quyết định tạm thời rời đi thế giới này. Mặc dù mặc kệ ở chỗ này bao lâu, thế giới hiện thực chỉ là đi qua một giây. Nhưng đối với Triệu Hằng tới nói, hắn đã ròng rã 20 năm chưa từng gặp qua cha mẹ của mình, quả thật có chút nhớ nhà. Tại một buổi tối, bên ngôi Trịnh Quyên đã ngủ say, Triệu Hằng lặng yên không tiếng động lựa chọn quay về. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phản phất bị ấn nút tạm ngừng. Chương 68, cái kế tiếp thế giới trong chốc lát, tựa hồ đã qua thật lâu, xảy ra rất nhiều. Lại tựa hồ chỉ trải qua một giây, cái gì cũng không phát sinh. Triệu Hằng lại trở về chính mình trong căn phòng đi thuê. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng tốt chủ, hoàn thành thứ nhất phim điện ảnh thế giới, thu được tiền mặt ban thưởng, 20 vạn. Đã đi vào thẻ ngân hàng, nguồn vốn chân thực đáng tin, chính quy hợp pháp, trải qua được tra. Triệu Hằng vừa mới trở về, còn không có hoàn toàn phản ứng lại, thu vào điện thoại tin nhắn nhắc nhở. Ngài số đuôi là số thẻ ngân hàng, thu đến vượt đi chuyển khoản nhân dân tệ 200.000 nguyên cả, số dư còn lại 203.785.62 nguyên. Triệu Hằng để điện thoại di động xuống, nhắm mắt lại, hồi ức tại nhân thế gian kinh nghiệm hết thảy, tựa như là một đoạn rất xa xưa ký ức, lại hình như một giấc mộng. Mở ra bảng hệ thống, phát hiện ngoại trừ cá nhân giao diện thuộc tính, lại thêm một cái mới giao diện, dạo chơi ghi chép. Ấn mở sau đó, bên trong chỉ có một cái album ảnh tiểu dáng ô biểu tượng, trên đó viết nhân thế gian. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Triệu Hằng ở trong nhân thế kinh nghiệm đủ loại, thật giống như một cái cực lớn album ảnh. Dựa theo thời gian trình tự, lúc trước lui về phía sau, mỗi một trang đều ghi chép một đoạn sinh hoạt. Đơn giản đọc qua một chút, Triệu Hằng liền đóng lại đoạn hồi ức này. Nếu như Triệu Hằng đằng sau có cơ hội một lần nữa trở về nhân thế gian, những thứ này bị tạm thời phong tồn ký ức, liền sẽ một lần nữa khởi động, thật giống như hắn trước khi rời đi một khắc này. Đây cũng là đối với Triệu Hằng một loại bảo hộ, phòng ngừa hắn bởi vì kinh nghiệm quá nhiều thế giới, xuất hiện ký ức rối loạn các loại chuyện. Đương nhiên, tạm thời Triệu Hằng là trở về không được. Mỗi hoàn thành một cái phim điện ảnh, Triệu Hằng đều có nhất định tỷ lệ có thể thu hoạch một loại gọi là thời không neo điểm đạo cụ, có thể thông qua cái đạo cụ này khóa chặt một cái thế giới, tùy thời trở về. Lần này nhân thế gian hành trình, rõ ràng cũng không có thu được tương ứng đạo cụ. Bất quá, đáng giá cao hơn chính là thẻ ngân hàng bên trên đột nhiên nhiều hơn 20 vạn, liền có thể làm rất nhiều chuyện. Kiểm tra một hồi không gian chữ vật, bên trong dấu vết, phía trước tại nhân thế gian chuẩn bị đồ vật đã toàn bộ không thấy được. Bất quá mấy hạng kỹ năng, còn có tăng trưởng thuộc tính, cũng là thật sự rõ ràng. Bất quá tại tố chất thân thể một khối này, lại cần Triệu Hằng đi qua nửa tháng rèn luyện mới có thể khôi phục lại trong phim truyền hình loại kia trạng thái đỉnh phong. Mắt nhìn thời gian, đã là qua 12 giờ khuya, Triệu Hằng cũng không có nghỉ quá nhiều, ngủ trước một giấc lại nói. Sáng sớm hôm sau, rời giường rửa mặt, đến công ty, tìm lãnh đạo đưa ra đơn từ trước, lãnh đạo theo thường lệ giữ lại một chút, còn nói rõ năm có thể đem tiền lương cho hắn tăng tới 6.000, Triệu Hằng cũng là không có chút nào lưu lại ý tứ. Công ty nhỏ cũng không có quá nhiều khôn sáo, rời trước coi như đơn giản. Về đến nhà sau đó, Triệu Hằng cũng bắt đầu chuẩn bị sau đó muốn làm cái gì. Đầu tiên, không có khả năng làm công việc bình thường, mỗi tháng một lần xuyên qua, mỗi lần có 20 thiên lúc nghỉ dưỡng, 10 thiên chuẩn bị kỳ, Triệu Hằng cũng không muốn lại phí sức làm việc. Đầu tiên muốn bắt đầu rèn luyện, dùng nửa tháng, đem thân thể khôi phục lại quanh năm tập võ trạng thái. Hết khả năng nhìn nhiều một chút phim điện ảnh, đến lúc đó rút chúng cái nào, mới hảo hảo ôn tập một chút. Ba loại kỹ năng đều cũng không quá thuận tiện tại thế giới hiện thực để thăng. Còn có, cái này 20 vạn muốn làm sao hoa? Mua nhà, còn thiếu rất nhiều. Mua xe, cũng không biết ngừng cái nào. Giống như cũng không có quá nhiều có thể chỗ tiêu tiền, trước hết tồn lấy. Ngược lại là có cần thiết đem mỗi video sân thượng VIP trước tiên khai thông một chút, thuận tiện xem phim. Bất quá, trước đó, Triệu Hằng còn nghĩ về trước lao ra xem. Thứ bảy sáng sớm, Triệu Hằng ngồi lên về nhà xe buýt, đi qua 2 giờ cao tốc, mới trở về Triệu Hằng lao ra, một cái dự tỉnh Đông Nam Bộ tiểu trấn. Hôm qua liền cùng trong nhà gọi qua điện thoại, nói sẽ trở về. Triệu Hằng bình thường cũng trên cơ bản 1-2 tháng một lần trở về. Chờ Triệu Hằng về đến nhà, đã là hơn 11.00. Đi vào quen thuộc tiểu viện, lão ba đang bưng ki hốt rác ở nơi đó lấy hạt đậu, lão mụ đang tại trong phòng bếp chặt thịt gà. Nông thôn thu được đậu nành, bên trong trộn lẫn lấy không thiếu đá vụn, tiểu miếng đất, còn có chút lên múc hạt đậu, đều cần nhặt đi ra, còn lại sạch sẽ hạt đậu mới có thể cầm lấy đi mài đậu hũ. Có cục đá sẽ hư hao mài đậu hũ đánh hồ cơ. Lên múc hạt đậu cũng sẽ để cho mài đi ra ngoài đậu hũ phát khổ. Cha, mẹ, ta trở về. Lão ba ngẩng đầu nhìn đến Triệu Hằng trở về thế là được, đồ vật phóng trong phòng a. Lão mụ ngược lại là hỏi một câu Tiểu Hằng a, lần này vẫn là ngày mai liền đi sao? Lần này ở nhà ở lâu 2 ngày, đầu tuần làm thêm giờ, tuần này được thôi, có thể ở nhà chờ lâu 2 ngày. Triệu Hằng nói xong, liền xách cái ghế đầu, ngồi ở lão ba bên cạnh, giúp đỡ cùng một chỗ nhặt hạt đậu. Triệu Hằng lần này trở về, một phương diện ở nhà chờ 2 ngày, đổi bồi phụ mẫu. Một phương diện khác, cũng là giúp phụ mẫu chẩn bệnh một chút, xem phụ mẫu cơ thể có cái gì thai hoàng ẩm. Cũng may thông qua quan sát, phụ mẫu đều rất tốt, cơ thể khỏe mạnh, chỉ là quanh năm làm việc, có một chút bệnh vặt, điều lý một chút, vấn đề không lớn. Lúc ăn cơm, cha mẹ hỏi chuyện công tác, Triệu Hằng cũng không có nói từ trước chuyện, cũng không muốn bọn hắn lo lắng. Mặc dù hết thảy vẫn là lúc trước dáng vẻ, Triệu Hằng nhưng vẫn là rất cảm thấy ấm áp. Bất quá, Triệu Hằng cũng không có ở nhà đợi cho ngày thứ tư, rời đi. Chịu không được lão mụ theo thói quen thúc giục cưới. Nếu là đợi nữa 2 ngày, đoán chừng liền bị kéo đi ra mắt. Trở lại trong thành sau đó, đột nhiên không cần đi làm, Triệu Hằng trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm thế nào. Mỗi ngày sáng sớm, rèn luyện cơ thể, đọc sách, xem phim, liền thành Triệu Hằng sinh hoạt hàng ngày. Trong thẻ nằm 20 vạn, thời gian ngắn trong túi cũng sẽ không thiếu tiền. Triệu Hằng 2 ngày trước lúc ở nhà, lại cho cha mẹ trong nhà thả 3000 khối tiền. Lúc rảnh rỗi, Triệu Hằng cũng mua một chút kinh tế và quản lý phương diện sách. Mặc dù nhân thế gian đại bộ phận ký ức bị phong tồn, nhưng học được tri thức cũng không có bị lãng quên, lật qua sách, ôn tập, nhìn lại một chút tin tức, chú ý một chút thị trường chứng khoán, làm một chút đoạn tuyến đầu tư, cũng là một loại không tệ quản lý tài sản phương thức. Trong nháy mắt, lại đến 20 hảo, đúng 10 giờ sáng, hệ thống chuyển đến nhắc nhở. Cái tiếp theo truyền hình điện ảnh thế giới ta là lính đặc chủng. Trang Diễm, cứu vớt tấm ảnh nhỏ. Trần Quốc Đạo, lên làm lính đặc chủng. Lần này lại là quân lữ kịch. Triệu Hằng cũng là không nghĩ tới, bất quá bộ kịch này, Triệu Hằng ngược lại là nhìn qua 2 lần, đó cũng là trước đây thật lâu chuyện. Ấn mở video phần mềm, Triệu Hằng bắt đầu một lần nữa soát kịch, quen thuộc kịch bản. Ta là lính đặc chủng, cũng là một bộ tương đương kinh điển quân lữ kịch, trước kia cũng từng hỏa lượn đại giang Nam Bắc. Qua nhiều năm như vậy, nhớ tới tiểu ảnh chết còn có Trần tìm lỗi mất lính đặc chủng, cũng là để cho người ta tiếc nuối và phần, nếu quả thật có cơ hội đi thay đổi loại kết cục này, Triệu Hằng tự nhiên là một vạn nguyện ý đồng thời, mượn nhờ lần này tiếp sống quân nhân, hẳn là cũng có thể rất tốt để thăng một chút lực chiến đấu của mình, cách đấu, xạ kích, điều tra các loại. Chương 69, tân binh Triệu Hằng cái kia binh, ngươi, liền nói ngươi đâu, ngươi xem ai đâu? Liền nói ngươi đâu, ta vừa mới gọi ngươi, ngươi nghe thấy được sao? Ngươi không có nói chuyện với ta a, ngươi lão hô cái kia binh, ta có danh tự. Ta cho là ngươi gọi ai đó, ở đây nhiều lính như vậy. Ngươi tên là gì? Trang Diễm, ngươi đây. Triệu Hằng cũng không nghĩ đến, lần này vừa tới, trực tiếp chính là một thân tân binh trang, đang ngồi ở phòng đợi bên trong chờ đợi. Triệu Hằng, 19 tuổi, xuất thân trung y thế gia, nào đó đại học bách khoa sinh viên đại học năm nhất, tự nguyện nhập ngũ tham gia quân ngũ. Lần này đi thẳng tới kịch bản bắt đầu chỗ, không cần phải nói, vừa mới đối thoại, chính là ta là lính đặc chủng nhân vật chính Trang Diễm cùng lớp trưởng Trịnh Tam Tháo. Triệu Hằng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, liền đi theo đội ngũ lên xe lửa. Đợi đến sau khi ngồi xuống, Triệu Hằng mới phát hiện, chính mình vừa vặn cùng Trang Diễm Trần Vui em bé ngồi cùng một chỗ, liền sát bên Trần Hỷ Hoa ngồi. Xe khởi động sau đó, Trần Hỷ Hoa từ trong túi lấy ra quả táo, trên người mình cọ sát, đưa cho đối diện Trang Diễm tới, ăn quả táo. Ta gọi Trần Hỷ Hoa lỗ tình nhân, ngươi đây. Đối diện Trang Diễm nhìn chằm chằm vào toa xe lối đi nhỏ miệng, trả lời một câu ta gọi Trang Diễm, ngươi liền gọi ta Tiểu Trang A. Triệu Hằng dùng cánh tay đụng đụng Trần Hỷ Hoa huynh đệ, quả táo còn gì nữa không? Trần Hỷ Hoa vội vàng lại móc ra một cái quả táo có, ngươi ăn. Triệu Hằng tiếp nhận quả táo cảm tạ, ta gọi Triệu Hằng, dự tình người, cùng ngươi cũng coi như là nửa cái đồng hương. Hai ta khẩu âm đều không khác mấy. Trần Hỷ Hoa hai mắt tỏa sáng, vậy thật đúng là, ngươi muốn không nói ngươi là cái nào, chỉ nghe khẩu âm, ta còn thực sự cho là ngươi cùng ta là một cái tiết kiệm. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, lấy ra 3 cái quýt tới, ngươi mời ta ăn quả táo, ta mời các ngươi ăn quýt. Đừng khách khí, còn có ngươi, Tiểu Trang đồng học. Trang Diễm nhìn một chút Triệu Hằng, tiếp nhận quýt cảm tạ. Trần Hỷ Hoa gặp Trang Diễm nhìn chằm chằm vào hành lang, liền mở miệng hỏi nghĩ gì thế? Dáng vẻ tâm sự nặng nề. Trang Diễm câu được câu không đáp lại, ta đang nghĩ ta làm gì tới. Hai người trò chuyện, Triệu Hằng tại gặm quả táo. Nghe tới Trang Diễm đã đại nhất, Trần Hỷ Hoa lập tức sửng sốt, ngươi là sinh viên. Vậy ngươi tới tham gia quân ngũ làm gì? Trang Diễm không muốn nhiều lời, ta cũng nói không rõ ràng. Triệu Hằng ở bên cạnh nói tiếp, sinh viên thế nào? Ta cũng là sinh viên, không phải cũng một dạng tới làm binh. Trần Hỷ Hoa quay đầu nhìn về phía Triệu Hằng, ngươi cũng là sinh viên. Khá lắm, ta cái này bên cạnh ngồi 2 cái sinh viên. Triệu Hằng vỗ bả vai của hắn, một cái sinh viên cũng không có gì không tầm thường, bây giờ đại gia thân phận đều như thế, cũng là tân binh. Về sau chúng ta vẫn là một cái trong nồi ăn cơm huynh đệ đâu. Trần Hỷ Hoa cũng bắt đầu cười nói, đúng a. Lúc này, Trang Diễm bỗng nhiên mở miệng nói, hai ngươi trước tiên đừng hàn huyên, Trần Hỷ Hoa, tới, ngươi đổi cho ta cái vị trí. Ta không quá muốn nhìn thấy gương mặt kia. Nói xong, ngẩng đầu báo cho biết xuống xe lửa một cái hành lang bên trên đứng Trịnh Tam Tháo. Trần Hỉ Hoa cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đổi vị trí. Trang Diễm ngồi xuống Triệu Hằng bên cạnh, gặm miệng quả táo, quay đầu hỏi Triệu Hằng: "Ai, ngươi trường học nào?" "Triệu Hằng Nam Lý công việc." "Ngươi đây?" "Ký kịch học viện." Triệu Hằng cười vẫn là làm nghệ thuật. "Vừa mới nhìn ngươi dạng như vậy, cùng vị kia lớp trưởng náo mâu thuẫn." Trang Diễm gật gật đầu, chính là có chút không quen nhìn cách làm người của hắn, còn có gương mặt kia. Triệu Hằng tượng trưng khuyên một câu: "Lúc đó rất có thể sẽ trở thành chúng ta tân binh lớp trưởng. Ngươi nếu là thật cùng hắn không hợp nhau, cũng tận lực kiên nhẫn một chút, bằng không thì thua thiệt vẫn là chúng ta." Trần Hỉ Hoa cũng đi theo khuyên một câu: "Đúng thế, chúng ta cũng không thể cùng lớp trưởng đối nghịch." Trang Diễm lại là khinh thường cười cười ăn quả táo, không cần phải để ý đến hắn. Đi qua một màn như thế, Triệu Hằng cũng cùng Trang Diễm Trần, vui em bé hai người sớm quen biết. Một đường xe lửa chuyển xe tải, cuối cùng đặt tới chỗ cần đến. Tân binh vừa xuống xe, liền bắt đầu tụ tập tuyển binh. Trịnh Tam Pháo xem như ban một giải, thứ nhất đi ra tuyển binh, trùng hợp là Triệu Hằng cũng bị chọn được hắn ban này. Khi toàn lớp tân binh đứng thành một hàng, Trịnh Tam Pháo mở miệng hỏi: "Ta hỏi các ngươi một vấn đề, nếu như bây giờ là trên chiến trường, các ngươi nguyện ý vì ta đỡ đạn sao?" Dừng lại một lúc sau liền nói tiếp: "Chỉ cần các ngươi vẫn là binh sĩ một thành viên, còn mặc cái này thần quân trang, ta liền nguyện ý vì các ngươi đỡ đạn." Đại gia không nói lời nào, chỉ có Trang Diễm nhỏ giọng thầm thì một câu có bệnh. Ngay sau đó, bởi vì Trần Hỉ Hoa tại trong đội ngũ nói chuyện, toàn bộ ban bị phạt chạy 5 km. Lại hoặc là, dù cho không có Trần Hỉ Hoa nói chuyện, Trịnh Tam Pháo cũng phải tìm cái cớ để cho đại gia chạy cái 5 km, mang đến ra vai phủ đầu. Bởi vì tân binh căn bản không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện, trên cơ bản đều không biện pháp kiên trì chạy xong cái này 5 km. Vừa chạy không đến 2 km, liền có người không kiên trì nổi, ngay sau đó, đại gia lục tục chạy không nổi rồi. Cuối cùng, chỉ còn lại Trịnh Tam Pháo, Trang Diễm cùng Triệu Hằng ba người như cũng đang chạy. Trịnh Tam Pháo là lão binh, thể năng tự nhiên không cần nhiều lời, Trang Diễm cũng là từ nhỏ đã chạy bộ xuyên qua toàn bộ thành phố tuyển thủ. Triệu Hằng lại càng không cần phải nói, 16 điểm thể chất, không giống như ưu tú nhất lính đặc chủng kém. Rất nhanh, 5 km chạy xong, Trịnh Tam Pháo cũng không có dừng lại, Trang Diễm cùng Triệu Hằng cũng theo sát phía sau. Đến 6 km thời điểm, Trang Diễm một hơi bật tới, trực tiếp vượt qua Trịnh Tam Pháo. Triệu Hằng cũng trong nháy mắt đuổi kịp. Toàn bộ thao trường trong nháy mắt sôi trào, tất cả tân binh đều hoan hô lên, tựa như là bọn hắn đánh bại lão binh. Trên khán đài, Mầm Liên cùng Trần Quốc Đào đều tại nhìn về phía bên này. Mầm Liên tục báo cho biết một chút, người phía dưới thổi chạm canh gác, chấm dứt trận này đã diễn biến thành tranh tài trừng phạt. Sau đó, Mầm Liên tục xuất chỉ lấy trên đường chạy Triệu Hằng cùng Trang Diễm: "Ta muốn hai cái này binh tư liệu." Tân binh huấn luyện rất mệt mỏi, cũng rất buồn tẻ, nhưng trong đội ngũ Trang Diễm cùng Trần Hỉ Ba chắc là có thể cả cho đại gia chút vui, lúc nào cũng có thể làm cho lão pháo tìm được cớ, để cho bọn hắn toàn bộ đội ra luyện. Triệu Hằng chậm rãi cũng đã quen, tại loại này không ngừng trong khi huấn luyện, Triệu Hằng tố chất thân thể lại có một điểm tăng trưởng. Đồng thời, đoạn thời gian này ở chung xuống, Triệu Hằng cùng Trang Diễm Trần, vui em bé quan hệ cũng là cấp tốc rút ngắn, dần dần trở thành không chuyện gì không nói hảo bằng hữu. Tối hôm đó tắt đèn, có người oán trách một câu: "Mỗi ngày đem người luyện, lính đặc chủng cũng không như thế huấn luyện a." Trần Hỉ Hoa nhịn không được hỏi một câu: "Gì là lính đặc chủng?" Trang Diễm trả lời một câu: "Chính là đặc biệt vô minh." Triệu Hằng nói tiếp: "Đừng nghe tiểu Trang nói mỏ, lính đặc chủng là trong bộ đội lợi hại nhất binh, cũng là toàn quân tuyển ra tới tốt lắm người kế tục, đi qua huấn luyện nghiêm khắc nhất, tạo ra sức chiến đấu lực lượng mạnh nhất. Lính đặc chủng chính là binh vương đại danh tử, là tinh nhuệ nhất đoàn thể, là chiến tranh phát sinh lúc trước hết tiến vào chiến trường, cũng là cuối cùng lui ra chiến trường. Bọn hắn là chúng ta đại hạ đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ngươi không phải hỏi ta tại sao lại muốn tới tham gia quân ngũ sao? Ta chính là muốn làm lính đặc chủng." Trần Hỉ Hoa nhất thời hưng phấn lợi hại như vậy: "Cái kia ta cũng muốn làm lính đặc chủng." Trang Diễm lại là có chút trầm mặc, bây giờ trong lòng của hắn nghĩ chỉ có hắn tấm ảnh nhỏ, suy nghĩ không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy nàng tấm ảnh nhỏ. Chương 70, tân binh huấn luyện trong nháy mắt, đến huấn luyện bắn tỉa thời gian. Đây cũng là Triệu Hằng tương đối sở trường, 3 cấp sạc kích, đánh nghĩa cố định hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là, Triệu Hằng nhớ lại một chút, hệ thống cho ra cái thân phận này dĩ vãng kinh nghiệm bên trong, cũng không có nhận chạm qua sạc kích. Cho nên, Triệu Hằng quyết định trước tiên ẩn tàng một điểm, chậm rãi bại lộ, có thể để thăng mau một chút, không thể quá đột ngột. Nhìn xem 100m bên ngoài điểm ngắm, Triệu Hằng cầm thương nhắm chuẩn, 3 điểm trên một đường thẳng 333 theo toàn bộ ban cuối cùng một tiếng súng vang kết thúc, báo cái bia viên bắt đầu báo cái bia. Số 1 cái bia, 75 vòng. Số 2 cái bia, 63 vòng. Số 5 cái bia, 90 vòng. Số 6 cái bia, 99 vòng. Số 5 cái bia là Triệu Hằng, số 6 cái bia là Trang Diễm. Trịnh Tam Pháo hơi kinh ngạc nhìn một chút hai người, sau đó đưa ánh mắt khóa chặt tại Trang Nghiêm trên thân, hướng người bên cạnh phân phó nói: "Đi lấy một cái súng ngắm tới." Đợi đến súng ngắm đúng chỗ, Trịnh Tam Pháo cầm súng bắn đĩa, đi đến Trang Diễm trước mặt, lại lấy ra một cái tiền xu: "Cái này có thể đánh xuống sao?" Trang Diễm liếc mắt nhìn, ánh mắt khinh thường. Trịnh Tam Pháo phân phó Trần Hỉ Hoa đem tiền xu cắm ở trên viêm ngắm, hỏi lần nữa: "Bây giờ nhận túng còn kịp, nếu như chờ một chút không hạ được tới, 200 cái chống đẩy, ngươi có thể sao?" Trang Diễm gật đầu: "Ta có thể." Tiếp nhận súng ngắm, nhắm chuẩn, cảm thụ một chút hưng gió, đùng một phát, tiền xu ứng thanh bị đánh bay ra ngoài. Mọi người bên cạnh nhịn không được một hồi lớn tiếng khen hay. Trịnh Tam Pháo lần nữa lấy ra hai thanh súng trường 100m vận động bắn nhanh, cùng ta so so: "Nếu là ngươi thắng, lại đem cái đuôi của ngươi vểnh đến bầu trời. Nếu là ngươi thua, về sau kẹp cho ta lên cái đuôi làm người tân binh đạn tử." Trước mắt một màn này kỳ thực cũng không phải là Trịnh Tam Pháo cố ý muốn nhằm vào Trang Diễm, mà là Mầm Liền cố ý căng dặn, muốn dùng sức luyện một chút, đem đau đầu luyện ra. Triệu Hằng con mắt bốn phía liếc một cái, quả nhiên, ở xa xa hai dưới gốc cây, vừa hay nhìn thấy hai bóng người đang giơ kính viễn vọng nhìn về phía bên này. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Mầm Liền cùng Trần Quốc Đạo. Mầm Liền là một tên trải qua chiến tranh lão binh, nội tâm cũng một mực khát vọng có thể trở thành một cái lính đặc chủng, chỉ là trong chiến tranh nhận qua thương, tổn thất một con mắt, không cách nào thông qua lính đặc chủng kiểm tra sức khỏe. Mầm kèm thêm đi ra ngoài dạ lão hổ trinh sát liền, cũng một mực là một chi vô cùng ưu tú trinh sát liền. Trần Quốc Đạo, học viện chỉ huy cao tài sinh, từ sơ trung liền vì trở thành một tên lính đặc chủng cố gắng. Quân sự tố chất cao, huấn luyện khắc khổ, mỗi ngày ra luyện, tiếc nuối là cuối cùng bởi vì tê cứng tính chất của số viêm, bỏ lỡ lính đặc chủng, thậm chí trung thân tê liệt. Trần Quốc Đạo cũng là Triệu Hằng mục tiêu lần này một trong, cũng không biết hắn bây giờ thân thể là cái bộ dáng gì. Tê cứng tính chất của sống viêm, hướng về nghiêm trọng nói, mãn tính ung thư, bệnh bất trị. Nếu như tiền kỳ phát hiện ra sớm, còn có thể thông qua trị liệu, bảo trì bình thường tiêu chuẩn, tránh bệnh tình xấu đi. Nếu như là đến cuối cùng, hy vọng liền không lớn. Bất quá khoảng cách lính đặc chủng tuyển bạn còn có một năm, hết thể vẫn còn kịp. Ngay tại Triệu Hằng quan sát xa xa thời điểm, xa xa Mầm Liền cùng Trần Quốc Đạo cũng phát hiện hắn. Mầm Liền nhịn không được kinh ngạc tiểu tử này, sức quan sát vẫn rất nhạy cảm, là cái làm lính trinh sát liệu. Trần Quốc Đào tiếp nhận kính viễn vọng liếc mắt nhìn Mầm Liền, ngươi nói là cái kia Triệu Hằng a? Tiểu tử kia xác thực không đơn giản, trung y thế gia, lại thở nhỏ tập võ rèn luyện, ý thuật cùng thân thủ cũng không tệ. Huynh đệ binh sĩ giống như cũng có một tương tự nhân vật, còn là một cái danh nhân, cũng không biết cùng chúng ta cái này so sánh, lại là cái dạng gì. Mầm ngay cả hơi suy nghĩ một chút mấy cái này tiểu tử, cho ta xem hảo bọn hắn. Cũng là lính trinh sát hạt giống tốt, đợi đến tân binh huấn luyện kết thúc, đem bọn hắn đều chiêu tới, ngươi cho ta thật tốt huấn bọn hắn. Trần Quốc Đào gật đầu đáp ứng yên tâm đi, bất quá cái kia tiểu trang vẫn là ngài tự mình đi huấn luyện à? Hai người đang nói, bên kia Trịnh Tam Pháo cùng Trang Diễm cũng bắt đầu tỉ thí 100m vận động bắn nhanh. Trịnh Tam Pháo không hổ là một cái lao lính chính xác, động tác tiêu chuẩn, kỹ thuật quả cứng, thân pháp linh hoạt, ra thương cấp tốc. Xông vào, quỳ xuống, lăn lộn, thời gian sử dụng 36 giây, đem tất cả bia ngắm toàn bộ đánh dụng. Sau khi hoàn thành, Trịnh Tam Pháo hướng về phía Trang Diễm nói cũng không cần cầu ngươi kỹ thuật gì động tác, chỉ cần ngươi tại cùng ta cũng như thế thời điểm, đánh bại toàn bộ bia ngắm, coi như ngươi thắng. Trang Diễm năng lực tự nhiên là không tệ, chỉ là cuối cùng còn lại một cái bia ngắm thời điểm, hết đạn, tiểu tử này cũng là thông minh, trực tiếp khẩu súng ném ra ngoài, đem bia ngắm đập ngã. Thời gian sử dụng vừa vặn cũng là 36 giây. Tất cả tân binh bắt đầu reo hò, chúc mừng tân binh lại một lần thắng lao binh. Trịnh Tam Pháo không nói hai lời, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Mọi người cũng đều an tĩnh lại, đối với Trịnh Tam Pháo nổi lòng tôn kính. Trịnh Tam Pháo tham gia quân ngũ phía trước, tại công trường làm việc, gặp lao công binh xuất ngũ, đi theo học được bạo phá, tham gia quân ngũ sau, vẫn muốn làm lính đặc chủng, nhiều lần không thông qua tuyển bạn. Về sau cùng Trang Diễm cùng một chỗ thông qua tuyển bạn, trở thành cô lang bê tổ thành viên, biệt động. Đây là một cái mặt lạnh tim nóng hán tử, cũng là chân chính ưu tú quân nhân. Sau đó trong khi huấn luyện, Trịnh Tam Pháo lúc nào cũng tìm Trang Diễm phiền phức, Triệu Hằng cũng một mực yên lặng với xem. Mặc dù Triệu Hằng biết, Mầm Liền ưa thích Trang Diễm dạng này đau đầu bình, nhưng Triệu Hằng lại cũng không đem chính mình cũng ngụy trang thành lang đầu thanh như thế. Mỗi người có tính cách của mỗi người, Triệu Hằng trước đây kinh nghiệm, để cho cả người hắn trở nên càng thêm thành thục chững chạc, làm việc cũng khó tránh khỏi cẩn thận một chút. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tỷ như, Mầm Liền cùng Trần Quốc Đào liền cho rằng, Triệu Hằng trên thân thiếu khuyết một chút trẻ tuổi tinh thần phân chấn cùng sức sống, cũng không giống là cái 18-19 tuổi sinh viên. Đương nhiên, Triệu Hằng trên lý lịch sơ lược cũng có nguyên nhân, cái thân phận này phụ mẫu chết sớm, tự mình một người đọc xong cao trung, thi lên đại học, lại đột nhiên tới làm binh. Ít nhất người ở bên ngoài xem ra, việc trải qua như vậy, thành thục một chút, chững chạc một chút, thậm chí quái gở một chút, cũng là rất bình thường. Ít nhất Triệu Hằng còn rất vui tươi, đoàn kết chiến hữu, huấn luyện khắc khổ, thành tích ưu dị. Tân binh huấn luyện sắp lúc kết thúc, tại một hồi cách đấu trong khi huấn luyện, Trịnh Tam Pháo đem Trang Diễm kêu lên ngươi đi ra, cùng ta đơn độc luyện một chút. Trang Diễm vẫn còn một mặt lúc ngập bức, trực tiếp bị Trịnh Tam Pháo một quyền đánh ngã trên mặt đất. Trang Diễm trực tiếp ngậm, còn chảy máu mũi, phản ứng lại sau đó, tiểu tử này trực tiếp nộ khí bên trên, liều mạng liền muốn cùng Trịnh Tam Pháo đánh nhau. Triệu Hằng đội vàng đi lên, dùng sức giữ chặt hắn tiểu Trang, đừng xung động, để cho ta tới. Vui em bé, các ngươi còn thất thần làm gì, tới ôm lấy tiểu Trang. Mấy cái khác tân binh lúc này mới phản ứng lại, liền đội vàng tiến lên ôm lấy tiểu Trang. Triệu Hằng sớm muộn cũng muốn đi tham dự lính đặc chủng tuyển bạn, tự nhiên cũng muốn chậm rãi hiển lộ bản lãnh của mình. Triệu Hằng đi đến Trịnh Tam Pháo trước mặt lớp trưởng không cần một mực nhằm vào tiểu Trang, hai ta luyện một chút. Trịnh Tam Pháo trên dưới quan sát một chút Triệu Hằng ngươi được hay không. Triệu Hằng tự tin nở nụ cười so qua sau đó liền biết. Trịnh Tam Pháo cũng không nói nhảm, hắn hôm nay chính là phụ mệnh chuyện tiêu diệt, lúc này một cái phải đấm móc, hướng thẳng đến Triệu Hằng phần bụng đánh tới. Triệu Hằng tay mắt lanh lẹ, tay trái phát sau mà đến trước, trực tiếp bắt được cổ tay của đối phương, hướng về bên cạnh khu vực, Trịnh Tam Pháo mất thăng bằng, đi tới hai bước, vội vàng huy động cánh tay trái, hướng về Triệu Hằng đập tới, lại bị Triệu Hằng lần nữa nhẹ nhõm hóa giải. Ngắn ngủi mấy hơi bên trong, lục quyền ba cước đều bị Triệu Hằng dễ dàng cản lại. Trung quanh tân binh đều cùng nhau lớn tiếng khen hay. Núp trong bóng tối Mầm Liền cũng không nhịn được gật đầu. Hai người đứng vững, Triệu Hằng cười cười lớp trưởng, như thế nào? Nhận thua đi, so tiếp, ngươi cần phải bêu xấu. Vừa so sánh như vậy, Trịnh Tam Pháo kỹ năng cách đấu nhiều lắm là tăng cấp. Trịnh Tam Pháo không có cam lòng, lần nữa cực tốc công tới, Triệu Hằng cũng sẽ không lưu mặt mũi, trực tiếp một cái là mình bắt được cánh tay của đối phương biến mất sau lưng, tại sau lưng của hắn vô một cái liền bung ra. Trịnh Tam Pháo mặc dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể thừa nhận lần này là ta thua. Lúc này Trịnh Tam Pháo đã phiền muộn hỏng, thương pháp bại bởi Tiểu Trang, cách đấu bại bởi Triệu Hằng, lần này tân binh quá khó mang theo. Triệu Hằng đi đến Tiểu Trang trước mặt đi, chúng ta cũng coi như là xả giận. Lớp trưởng dù sao cũng là lão binh, hay là muốn tôn trọng. Trang Diễm thân thủ cùng Triệu Hằng nắm chặt lại, ngươi được làm đấy, có rảnh dạy ta một chút. Không có vấn đề, chúng ta luyện tiếp a. Chương 71, Trần Quốc Đào rất nhanh, trong vòng 3 tháng tân binh kết thúc huấn luyện. Phân binh thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Hằng, Trần Hỷ Hoa, Trang Diễm ba người bị phân đến trinh sát liền. Ba người đến trinh sát liền, mầm liền đem đại đội ba cái thai kêu tới đến đây đi, ba cái tân binh, các ngươi chọn một phía dưới. Một loạt dài, ngươi tới trước. Trần Quốc Đào đã sớm chọn mục tiêu ta muốn Triệu Hằng. Hai hàng dài lúc này cũng có chút không vui lại đội trưởng, muốn hay không bất công như vậy. Mỗi lần đều để một loạt dài gây trước. Mầm liền lập tức trả lời một câu, các ngươi ai có thể hơn được một loạt dài, lần sau cũng làm cho các ngươi gây trước. Hai hàng dài cùng ba hàng dài lập tức không nói. Triệu Hằng tại tân binh liền trong lúc đó, biểu hiện ra các phương diện tố chất đều rất ưu tú, đại gia đương nhiên muốn. Nhưng ai để cho bọn hắn không sánh bằng một loạt dài đâu. Hai hàng dài lúc này vượt lên trước, vậy ta muốn Trần Hỷ Hoa, cái này binh tố chất thân thể không tệ, ta cái này vừa bận thiếu một bắt được tay. Chỉ còn lại Trang Diễm, lại là chậm chạp không một người nói chuyện. Mâm Liên nhìn hướng mấy người, một loạt dài lúc này mở miệng, chúng ta sắp xếp gần nhất nhiệm vụ huấn luyện trọng, ta chỉ có thể mang một cái tân binh. Hai hàng dài ta cũng là. Ba hàng dài vừa mới phản ứng chậm một chút, cái này cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Mâm Liên, Tiểu Trang dạng này, ta có thể chấn không được. Tiểu Trang tại tân binh liền cùng lớp trưởng đối nghịch chuyện, đã sớm truyền ra, trong quân doanh cũng không có gì bí mật. Mâm Liên cười cười đi, coi như tiểu tử ngươi trong miệng có vài câu lời nói thật. Hai người bọn hắn, tất cả đều là mờ cớ. Đi, tất nhiên không ai muốn ngươi, Tiểu Trang, ngươi liền cùng ta làm văn thư a. Bên kia Tiểu Trang đi theo Mầm Liên tiến ngay cả bộ cao ốc, bên này Triệu Hằng cũng đi theo Trần Quốc Đào đi phi cơ trinh sát một loạt. Hai người vừa đi, Trần Quốc Đào một bên giới thiệu tình huống cho Triệu Hằng, ta gọi Trần Quốc Đào, là một loạt giải, cũng là sau này người thay. Chúng ta một loạt là toàn liên ưu tú nhất, sức chiến đấu tối cường. Đương nhiên, nhiệm vụ huấn luyện cũng tối cường. Mặc dù ngươi tại tân binh liền biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng đến đại đội, chính là khởi đầu mới, tiểu tử ngươi cũng không thể như xe bị tuột xích. Triệu Hằng đội vàng cam đoan yên tâm đi, ai, cam đoan không lật đội. Trần Quốc Đào gật gật đầu đúng. Ta chuẩn bị đem ngươi phân phối đến ban một dài lúc này đang tại cho Mầm Liền làm văn thư đâu, cũng là ngươi người quen biết cũ, chờ sau đó ngươi sẽ biết. Bây giờ ban một đang từ lớp phó dẫn đội huấn luyện, ngươi cũng trước tiên nhập đội a. Đem Triệu Hằng giao cho ban một tiểu đội phó, Trần Quốc Đào liền đi bận làm việc. Triệu Hằng cùng đại gia chào hỏi, liền trực tiếp gia nhập huấn luyện. Lúc này vừa nhìn thấy Trần Quốc Đào, Triệu Hằng mặc dù muốn mau sớm trợ giúp Trần Quốc Đào điều lý cơ thể, nhưng cũng không thể gấp gáp. Binh sĩ là cái rất trô thần kỳ, luôn có một loại rất ma lực thần kỳ, để cho người ta dung nhập trong đó sau đó, từ từ quên hết cá nhân, trở thành tập thể một phần tử. Gần trưa, Trịnh Tam Pháo chạy trở về, nhìn thấy Triệu Hằng, cũng là sững sờ, tiểu tử ngươi sao lại tới đây ban một? Triệu Hằng chào một cái, lớp trưởng hảo, ta sau này sẽ là chúng ta lớp một thành viên, ngài lại là trưởng lớp của ta, ngài sẽ không chào đón ta đi. Trịnh Tam Pháo cười ha ha một tiếng, hoan nghênh, có ngươi ưu tú như vậy tân binh, chúng ta ban một tự nhiên hoan nghênh. Tiếp tục huấn luyện a. Hai ngày sau, Triệu Hằng một bên huấn luyện, một bên quen thuộc chiến hữu, rất nhanh cùng đại gia hòa mình. Cái niên đại này, so với Triệu Hằng vị trí niên đại còn kém hơn 20 năm, điện thoại vẫn là Nokia thiên hạ, mạng lưới thông tin lạc cũng không có hậu thế phát đạt như vậy. Hơn nữa, cái niên đại này sinh viên tương đối vẫn còn tương đối chân quý, cái này cũng là vì cái gì Triệu Hằng cùng Trang Diễm hai cái sinh viên binh sĩ được coi trọng nguyên nhân. Tối hôm đó, Triệu Hằng xuống lầu hoạt động, vừa hay nhìn thấy Trần Quốc Đào lại tại một người ra luyện, Triệu Hằng liền đi qua, ở một bên quan sát. Trần Quốc Đào vẫn có một ít võ thuật trụ cột, thối pháp cũng rất lăng lệ. Nghe nói hắn có thể một cước đá nát 4 cái bình rượu, danh xưng Phật Sơn vô ảnh cướp. Triệu Hằng nhìn một hồi, liền phát hiện Trần Quốc Đào thối pháp có chút một chút trễ sát, cũng không phải lưu loát như vậy tự nhiên. Nếu như không phải Triệu Hằng hữu tâm, quan sát cẩn thận, thật đúng là nhìn không ra. Thế là, Triệu Hằng đi thẳng tới thai, ta có thể giúp ngươi bắt mạch một chút sao? Trần Quốc Đào nghe vậy ngừng lại, là ngươi a, Triệu Hằng, như thế nào muộn như vậy còn chưa ngủ? Ngươi không phải cũng không có ngủ sao? Thai, ta nhìn ngươi vừa mới thối pháp, hành động ở giữa có như vậy một tia trễ sát, tựa hồ cơ thể có ám thương, ta giúp ngươi xem một chút đi. Trần Quốc Đào lập tức kinh ngạc, cái này trung ý thế ra, ánh mắt chính là cay độc. Bất quá ta đây là bệnh cũ, bác sĩ đều nói cũng không có biện pháp quá tốt. Triệu Hằng lại là đi thẳng tới, không nói lời gì, giữ lại cổ tay của hắn thay, bắt mạch một chút, lại không khó khăn. Lại nói, Tây y nói lời, không nhất định chính xác. Rất nhiều Tây y cho rằng là bệnh nan y liệt, cần làm giải phẫu, trung y chỉ cần một bộ chén thuốc, liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Huống chi còn có châm cứu, xoa bóp. Trần Quốc Đào bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tùy ý Triệu Hằng cho hắn bắt mạch. Không bao lâu, Triệu Hằng sắc mặt có chút trầm trọng thay, ngươi vấn đề này thế nhưng là có chút nghiêm trọng, thời kỳ đầu cưỡng chế tính chất cổ sống viêm. Nếu như không thể kịp thời trị liệu, lại thêm ngươi dạng này trường kỳ siêu phụ tải huấn luyện, không ngoài một năm, nhất định sẽ ra đại vấn đề. Trần Quốc Đào cười cười, tiểu tử ngươi sẽ không phải là làm ta sợ a? Ta có thể chạy có thể nhảy, có thể có cái gì vấn đề lớn? Nhẹ thì chi dưới cứng ngắc, nặng thì cũng đứng lên không nổi nữa. Gặp Triệu Hằng sắc mặt nghiêm trọng, không giống giả, Trần Quốc Đào cũng nghiêm túc lên, thật có nghiêm trọng như vậy. Kỳ thực, Trần Quốc Đào cũng biết chính mình tình huống, trước đó đi bệnh viện lớn đã kiểm tra, bác sĩ nói dậy sớm tê cứng tính chất của sống viêm, bất quá khi đó vô cùng nhẹ, bác sĩ cũng không nắm chắc được, liền nói để cho hắn trở về nhiều quan sát. Về sau, Trần Quốc Đào cũng một mực tra duyệt tài liệu tương quan, biết cưỡng chế tính chất của sống viêm tổn hại, chỉ là hắn tự tin chính mình sẽ không xui xẻo như vậy, liền phát triển thành nghiêm trọng tê cứng tính chất của sống viêm. Về sau trong khi huấn luyện, mặc dù cũng thường xuyên xuất hiện hòa dịu đau đớn, có thể nhịn một nhẫn cũng liền đi qua. Rất nhiều lao linh trinh sát, kỳ thực đều có liên quan tiết viêm. Trần Quốc Đào vẫn cho rằng chính mình cũng hẳn là viêm khớp, lại hoặc là đáy lòng của hắn có ngờ tới, nhưng lại không dám thừa nhận. Hắn còn có một cái lính đặc chủng mộng không có hoàn thành, hắn không cho hứa chính mình sớm ngã xuống, cho nên mới càng thêm liều mạng huấn luyện. Triệu Hằng thấy hắn cuối cùng coi trọng, tiếp tục mở miệng nói thay, như ngươi loại này tình huống, vẫn rất có hy vọng chữa trị. Trần Quốc Đào hai mắt tỏa sáng thật sự, ngươi có thể trị. Triệu Hằng tự tin gật đầu đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý tin tưởng ta, tuân theo ta phương án trị liệu, ta bảo đảm, không bao lâu nữa, ngươi triệu chứng liền có thể giảm bớt, cuối cùng dần dần biến mất. Trần Quốc Đào có chút nóng nảy, vậy ngươi mau nói, ngươi phải chữa thế nào liệu? Triệu Hằng cũng không che giấu dược vật, uống thuốc ngoại dụng, lại phối hợp châm cứu, xoa bóp, hợp lý lượng vận động, ba thứ kết hợp mới có thể triệt để khôi phục. Đầu tiên, ngươi không thể lại như thế luyện tiếp, bằng không thì bệnh tình càng ngày càng nặng, thật sự chính là hết cách xoay chuyển. Trần Quốc Đào suy xét một phen sau đó, gật đầu đáp ứng vậy được, ta nghe lời ngươi. Dự vật, ngươi liệt kê một cái tờ đơn, ta nghĩ biện pháp đi mua. Kỳ thực, Triệu Hằng trong không gian cũng là có một chút khẩn cấp dược vật cùng một chút vô cùng chân quý thuốc bắc. Đây vẫn là hắn ở thế giới trước thu thập. Ở thế giới trước thời điểm, Triệu Hằng cuối cùng dùng thời gian một năm chuẩn bị đủ loại đồ vật. 4 mét khối không gian, đầy đủ chứa rất nhiều đồ vật. Đem tờ đơn mở tốt, giao cho Trần Quốc Đào, Triệu Hằng mới đi về nghỉ. Chương 72, phép khích tướng không ra 3 ngày, Trần Quốc Đào liền đem Triệu Hằng cần có thuốc bắc toàn bộ mua đủ. Triệu Hằng cũng bắt đầu quá trình trị liệu. Sau khi xin chỉ thị mầm liền phê chuẩn, Triệu Hằng cùng Trần Quốc Đào mỗi lúc trời tối có thể mượn dùng bếp núc ban phòng bếp, đương nhiên, sau đó cũng phải bị trách dọn dẹp sạch sẽ. Trần Quốc Đào chứng bệnh vẫn còn cực thời kỳ đầu, uống thuốc chén thuốc, ngoại dụng châm cứu, mỗi lần sau khi vận động, lại dùng canh nóng thuốc lao phía sau lưng xương sống vị trí, dựa vào xoa bóp, hiệu quả càng tốt. Tại loại này trong quá trình trị liệu, quan hệ của hai người cũng là càng ngày càng tốt. Triệu Hằng biết rõ còn cố hỏi thai, người đây đã là chúng ta trinh sát liền ưu tú nhất ai, tại sao còn muốn liều mạng như vậy huấn luyện? Trần Quốc Đào cười cười ta hỏi ngươi, ngươi biết bộ đội đặc chủng sao? Đương nhiên biết, bộ đội đặc chủng từ chút ít chiến sĩ tinh nhuệ tạo thành, thi hành nhiệm vụ đặc thù đám bộ đội nhỏ, giống như nước Mỹ vùng châu thổ, hải báo đột kích đội. Trần Quốc Đào liếc Triệu Hằng một cái, tiểu tử ngươi có thể nhà, biết không ít. Đó là, kỳ thực ta cũng nghĩ tiến bộ đội đặc chủng tới. Như thế nào, Trần sắp xếp cũng là chuẩn bị gia nhập vào bộ đội đặc chủng. Trần Quốc Đào chuyện đương nhiên, từ cao trung bắt đầu, ta liền biết bộ đội đặc chủng, hơn nữa bắt đầu tra duyệt tài liệu tương quan. Bộ đội đặc chủng từ xưa đến nay, đệ nhị thế chiến liền có hình thức ban đầu. Bọn hắn bình thường dùng nhỏ nhất binh lực, nhỏ nhất thiệt hại, liền có thể đánh thắng một hồi không đối xứng chiến tranh. Chúng ta bên này bộ đội đặc chủng, danh hiệu giang sói, nếu như chúng ta toàn bộ chỉnh thể là một con sói, bộ đội đặc chủng chính là sắc bén nhất giang sói. Tại Trần Quốc Đào trong lòng, trở thành lính đặc chủng là hắn suốt đời tín nhiệm, vì thế, hắn có thể trả giá hết thảy. Hôm nay, phía trên xuống thị sát, mầm liên hạ lệnh, phái ra Trăng Diễm, Triệu Hằng, Trần Hỉ ba cái binh nhì ra khỏi hàng biểu diễn sạc kích. Lãnh đạo sau khi nhìn thấy, cũng là có chút buồn bực lắm mầm, như thế nào ba cái cũng là tân binh? Các ngươi trinh sát liền không người. Mầm liên nghe vậy tự tin cười cười lãnh đạo, mới vừa vào vân vân tân binh, đó cũng là chúng ta liên binh. Hơn nữa, tân binh hạ tràng, không phải càng có thể phản ứng huấn luyện của chúng ta trình độ. Lãnh đạo gật gật đầu không tệ, này ngược lại là thật mới mẻ, ta vẫn lần thứ nhất nhìn tân binh biểu diễn. Mầm liên hô một tiếng ra lệnh, ban một trưởng lao pháo xuống khẩu lệnh đa năng sạc kích, dự bị. Nghe được khẩu lệnh, ba người lập tức căn cứ thương chuẩn bị, mở chốt an toàn. Kèm theo một tiếng bắt đầu, ba người gần như đồng thời giơ súng sạc kích. Phanh phanh phanh. Tiếng súng vang thành một mảnh. Sân tập bắn bên trên, ba người thân thủ nhanh nhẹn, động tác tiêu chuẩn, mỗi một súng mệnh trung. Không bao lâu, xạ kích hoàn tất. Lãnh đạo đem ba người gọi vào trước mặt lão mầm, ngươi xác định đây là tân binh? Ngươi sẽ không phải là để cho lão binh thay đổi binh nhì quân hàm, lừa gạt ta à? Mầm liền cười cười cái kia không thể, lãnh đạo ngươi cũng biết ta không phải người như vậy. Lãnh đạo quay đầu nhìn về phía Triệu Hằng cùng Trang Diễm, các ngươi đều bao lớn? 18, 19. Lãnh đạo hài lòng gật đầu không tệ, không tệ, hậu sinh khả úy. Ba cái tân binh có thể có dạng này tiêu chuẩn, rất tốt. Mầm liên cười rất vui vẻ, đó là cái này ba cái tân binh cũng không tệ, còn có hai cái sinh viên đâu. Lãnh đạo gật đầu khích lệ nói các ngươi đều rất không tệ, cố gắng lên. Đúng, cao trung đội, ngươi cảm thấy bọn hắn trực tiếp tiến ngươi đặc chủng đại đội như thế nào? Cái này một màn quen thuộc, rõ ràng cũng là đang diễn trò. Triệu Hằng nhịn không được trong lòng chửi bậy. Cao trung đội tự nhiên là nghĩa chính ngôn từ phản đối báo cáo, bộ đội đặc chủng có nghiêm khắc nhất tuyển bạn chương trình, cái này cũng là trước đây ngài quyết định quy củ. Ngài đã từng nói bộ đội đặc chủng là tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu binh sĩ, không thể nhận quan hệ binh, cửa sau binh. Lãnh đạo cười cười cái này đang chờ ta đây. Lúc này, trong đội Ngũ Tiểu Trang lẩm bẩm một câu ta còn không hiếm có đâu. Mâm Liên lập tức không vui, Tiểu Trang, nói cái gì đó? Trang Diễm lập tức đổi giọng báo cáo, ta nói là, tất nhiên bộ đội đặc chủng đội trưởng ở cái này, có thể hay không cho chúng ta bộc lộ tài năng, cũng cho chúng ta những tân binh này mở mắt một chút. Mâm Liên lập tức mở miệng vừa mắng, lãnh đạo lại là lên tiếng cao trung đội, nhân ra tân binh không phục ngươi, như thế nào? Bộc lộ tài năng cho bọn hắn nhìn một chút. Cao trung đội bất động thanh sắc, ta nghe lãnh đạo. Lãnh đạo gật gật đầu, vậy thì bộc lộ tài năng, các ngươi cùng một chỗ luận bàn một chút, giao lưu trao đổi. Tiếp xuống, lại là kinh điển cảnh nổi tiếng, cao trung đội tháo kính dâm xuống, rất trang bức mở miệng nói các ngươi cái này có chai rượu sao? Mâm Liên gật đầu nói có, ở bên kia, đầu đũa dùng. Gọi hai cái binh, cho ta ném một chút. Kế tiếp, chính là một hồi hoa lệ biểu diễn, một cái bình rượu, hai cái bình rượu, theo phanh 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 súng vang lên, trên không trung vỡ nát tan cảnh. Biểu diễn sau, đám người cùng một chỗ vỗ tay. Cao trung đội lấy ra vừa mới thu kính râm, nhàn nhạt mở miệng các ngươi nhớ kỹ, địch súng không phải dựa vào cái này, là nhìn ở đây. Đây là cái gì? Chiến sĩ tâm. Các ngươi không phải tại dùng tay cùng mắt tại giết địch, là dụng tâm, lòng của các ngươi. Đây chỉ là mỗi một cái đặc chiến đội viên kiến thức cơ bản thôi, nếu như các ngươi có hứng thú, tùy thời có thể tới tìm ta. Mâm Liên một mặt không vui lãnh đạo, ngươi đây là mang theo cao trung đội, tới đá ta chẳng tử tới. Lãnh đạo cười nhạt một tiếng nói bậy, ta này làm sao là mang người tới đá ngươi chẳng tử. Ta đây là mang theo đặc chủng đại đội cán bộ, đến ngôi đại đội đi loanh quanh, sớm thăm dò năm nay tuyển chọn thực chất. Đây cũng chính là bí mật luận bàn một chút thôi. Mâm Liên tục khuôn mặt không phục ta nếu là có ngươi một nửa huấn luyện kinh phí, nhất định luyện so với ngươi còn mạnh hơn. Cao trung đội cũng liền đội vàng chịu tội. Mấy người kia, thật đúng là cũng là diễn viên giỏi. Lãnh đạo trước khi đi, còn cố ý khích lệ phía dưới tiểu trang bọn hắn. Mấy người các lãnh đạo cùng sau khi đi, Mâm Liên lập tức nổi giận đều nhìn thấy. Nhìn thấy sao? Còn đánh cái gì kỳ a? Trang tử đều cho người ta đá, còn đánh cái gì kỳ a? Thứ nay về sau, chúng ta dạ lão hổ trinh sát liền, không có kỳ. Trang tử bị người đá còn đại kỳ, không mặt mũi. Ta nói cho các ngươi biết, ta giống các ngươi lớn như thế thời điểm, các ngươi không có một người so với ta mạnh hơn. Đều nhìn ta làm gì? Các ngươi còn có mặt mũi nhìn ta sao? Nhìn ta làm gì? Lính lỏng, phế bất binh, tùy tiện mang đến cái gì đặc chủng đại đội, liền đem các ngươi thu thập. Tùy tiện mang đến thiếu tá, liền đem các ngươi tiêu diệt, còn trên chiến trường đâu? Chờ lấy chịu chết ta. Tiểu Trang dẫn đầu hô Mâm Liên, chúng ta nhất định sẽ vượt qua bọn hắn. Các ngươi là cái gì vượt qua nhân gia? Dám đánh tất thắng. Dám đánh tất thắng. Rất tốt, đợi đến diễn tập thời điểm, các ngươi nếu như bị đặc chủng đại đội bao hết sủi cảo, các ngươi liền đợi đến đem đã nói nuốt trở về a. Một loạt dài, mang về. Nói xong, Mâm lập tức quay đầu nhìn thấy Trịnh Tam Pháo lão pháo, ngươi ở đó nằm ngay đâu đâu. Đáng thương lão pháo, lại nằm thương. Một loạt dài gọi đại gia mang về, đại gia không lúc đích. Trần Hỉ Hoa hô hét to chúng ta không cần mang về, chúng ta muốn huấn luyện. Trong nháy mắt, toàn bộ đại đội bầu không khí móc treo động. Triệu Hằng dù là biết đây hết thảy cũng là đang diễn trò, cũng là đi theo tỏ thái độ. Kế tiếp chính là toàn liên liều mạng huấn luyện. Không thể không nói, Mâm Liên bọn hắn diễn tuần vui này, đích sắc rất đặc sắc, dùng phép khích tướng, điều động toàn liên chiến sĩ huấn luyện nhiệt tình. Triệu Hằng cũng ở đây loại liều mạng huấn luyện bầu không khí bên trong, cảm giác chính mình không ngừng tăng lên. Chương 73, sớm kết thúc tại sau đó diễn tập cùng trong khi huấn luyện, Triệu Hằng dần dần bộc lộ tài năng, cách đấu, xạ kích, cơ sở khoa mục, huấn luyện thân thể đều biểu hiện cực kỳ ưu dị. Không lâu sau đó, lính đặc chủng tuyển bạn tân binh, Triệu Hằng tự nhiên là việc nhân đức không ngừng ai, cùng Trần Quốc Đạo, Trang Diễm, Trình Tam Tháo, Trần Hỉ Hoa cùng một chỗ tham dự. Tại vượt qua địa ngục chu, thông qua tầng tầng sàng lọc, cuối cùng Triệu Hằng cùng Trần Quốc Đạo, Trang Diễm, Trình Tam Pháo ba người đều thành một cái hợp cách lính đặc chủng. Trần Quốc Đạo bởi vì ưu tú quân sự kỹ năng, năng lực chỉ huy, trở thành tham mưu tác chiến, Triệu Hằng nhưng là cùng Tiểu Trang, Lao Pháo ba người trở thành cô lang bê tổ thành viên. Sau đó trong vòng 1-2 năm, mấy người kề vai chiến đấu, đã trải qua vô số lần chiến đấu lớn nhỏ. Tại Triệu Hằng khuyên bảo, Tiểu Trang giữ bí mật ý thức ngược lại là thêm một bước tăng cường, sẽ không hơi một tí đem tiểu ảnh ảnh chụp mang ở trên người. Tại phương Nam Lãng nước trại, bởi vì Triệu Hằng thuyết phục, các thôn dân lúc rút lui, cố ý đem đại bảo con chó kia buộc thật tốt, tránh khỏi một số người cứu một con chó cục diện. Tại bắt ở Mã Vân Bay sau đó, tiểu tử kia muốn ra vẻ, Triệu Hằng cùng nhân viên vệ sinh tự mình trị cho hắn vết thương, đem tấm ảnh nhỏ bọn người ngăn cách bên ngoài, tránh khỏi bi kịch phát sinh. Về sau, Mã Vân Bay được đưa tới hải ngoại thẩm vấn, lần nữa đào thoát, còn nghĩ gây sự, lại tại một lần trong chiến đấu, trực tiếp bị đánh chết. Tấm ảnh nhỏ ngược lại là cùng tiểu trang người hữu tình cuối cùng thành người nhà, bị bọn hắn cứu được nha đầu, cũng không có xuất hiện tại đại gia trong sinh hoạt. Triệu Hằng cũng không có một mực tại binh sĩ đợi, tại trải qua không ngừng huấn luyện, chiến đấu, tăng lên một thân kỹ năng sau đó, Triệu Hằng liền giải ngũ. Tại trong lúc này, Triệu Hằng tuần tự hoàn thành Trần Quốc Đào lên làm lính đặc chủng tâm nguyện, còn có Trang Diễm cứu vớt tiểu ảnh tâm nguyện. Hai cái này tâm nguyện, vì Triệu Hằng mang đến hai cái điểm thuộc tính, còn có 2 mét khối không gian chữa bệnh. Mà Triệu Hằng tố chất thân thể cùng kỹ năng cũng đều xảy ra biến hóa không nhỏ. Triệu Hằng, thể chất 18, tinh thần 21, kỹ năng, cách đấu 7 cấp, trung y liệt 7 cấp, xa kích 7 cấp, không gian chữa bệnh 6 mét khối. Ở cái thế giới này mặc dù chỉ có mấy năm, nhưng mỗi ngày đều tại huấn luyện cường độ cao, thường xuyên còn muốn tham dự thực chiến, một thân này năng lực chiến đấu tự nhiên tăng lên thật nhanh. Chính là trung ý kỹ năng cũng tăng lên một cấp. Sau đó, Triệu Hằng đi một chuyến châu Phi, ở bên kia chờ đợi hơn nửa năm, thông qua đủ loại thủ đoạn, thu được đầy đủ súng ống đạn được vũ khí, còn có một số hoàng kim. Sau đó, Triệu Hằng liền trực tiếp kết thúc lần này truyền hình điện ảnh thế giới hành trình. Tại thế giới này, Triệu Hằng cũng không có tình cảm gì rối rắm, thuần túy là vì tăng cường chính mình năng lực chiến đấu, thuận tiện phong phú một chút chính mình kho quân dụng. Trở lại thế giới hiện thực sau đó, hệ thống lần nữa truyền đến nhắc nhở. Chúc mừng tốc chủ, hoàn thành lần thứ 2 truyền hình điện ảnh thế giới hành trình. Thu được tiền mặt 20 vạn. Ngay sau đó, điện thoại truyền đến tin nhắn thanh âm nhắc nhở, mở ra tin nhắn, không hề nghi ngờ, chính là 20 vạn tới sổ tin tức. Triệu Hằng tiền tiết kiệm cũng đi thẳng đến 40 vạn. Nghỉ ngơi một đêm, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, Triệu Hằng tố chất thân thể đạt đến trạng thái đỉnh phong, hình thể thon dài khỏe đẹp cân đối, tràn đầy lực bộc phát, sức chiến đấu. Tại ta là lính đặc chủng thế giới bên trong, Triệu Hằng thời gian dừng lại rất ngắn, hơn nữa vẫn luôn tại binh sĩ đợi, chỉ có cuối cùng nửa năm mới đi châu Phi tiêu sái. Bây giờ trở lại thực tế, Triệu Hằng ngược lại là cuối cùng thanh nhàn, lần này lại thu được nhiều như vậy tiền mặt, cũng không biết phải hay không mỗi cái phim điện ảnh thế giới đều biết trực tiếp ban thưởng một bút tiền mặt, có phải hay không mỗi lần cũng là số tiền này. Lập tức nhiều nhiều tiền như vậy, Triệu Hằng thật đúng là không biết xài như thế nào, hắn đối với đời sống vật chất tạm thời cũng không có quá lớn truy cầu, ngược lại là có thể trước tiên cải thiện một chút cơm nước. Dù sao cái này mỗi ngày rèn luyện cơ thể, tiêu hao thể năng lớn, cũng cần phong phú dinh dưỡng. Trong nháy mắt, lại đến mỗi tháng 20 hảo, 10,000 sáng cả, hệ thống đúng giờ chuẩn chút phát tới tin tức. Cái tiếp theo truyền hình điện ảnh thế giới thần thoại. Lữ công, hy vọng nhiều trước đây cứu một nhà chúng ta, một người khác hoàn toàn, mà không phải Dịch Tiểu Xuyên. Lữ Chí, Dịch Tiểu Xuyên làm trễ mãi ta cùng muội muội một đời, muội muội càng là bởi vì hắn mà chết. Nếu như lại một lần, không cần gặp phải Dịch Tiểu Xuyên. Lữ Tố, muốn một phần chân thành tình yêu, có thể tướng mạo tư thủ. Ta muốn, nếu như lại một lần, không cần làm Triệu Cao, phải là một cái hoàn chỉnh người, đường đường chính chính qua một đời. Sau khi xem xong, Triệu Hằng lâm vào trầm tư, lần đầu tiên là niên đại kịch, lần thứ hai là quân lữ, lần thứ ba trực tiếp đi cổ trang kịch, khoảng cách thực sự là càng lúc càng lớn. Thần thoại bộ kịch này, Triệu Hằng cũng là rất lâu phía trước nhìn, lúc đó vẫn rất ưa thích, cũng thật hâm mộ Dịch Tiểu Xuyên, nhưng về sau lại là càng ngày càng chán ghét nhân vật này. Dịch Tiểu Xuyên trên người hào quang nhân vật chính quá rõ ràng, đi tới chỗ nào cũng là người gặp người thích, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tượng, chắc là có thể có quý nhân tương trợ. Nhưng chính là người như vậy, luôn mồm không muốn thay đổi lịch sử, liền cùng Lưu Bang xưng huynh gọi đệ, dù là nhiều lần bị hắn bàn đứng, như cũng muốn đi lên gót. Ngược lại là đối với hắn toàn tâm toàn ý, huynh đệ tình thâm hạ vũ, nhiều lần bị hắn hố. Thích hắn người, càng là không có một cái có kết cục tốt. Lữ Chí ưa thích hắn, hắn đem người cự tuyệt ở ngoài cửa cũng coi như, còn muốn tác hợp Lữ Chí cùng lúc đó còn là một cái dù côn lưu manh Lưu Bang. Lữ Tô ưa thích hắn, thậm chí vì cứu hắn mà chết, nhưng hắn nhưng xưa nay không có từng thật tâm thích Lữ Tố. Thậm chí Lữ Tố vừa mới chết không lâu, liền di tình biệt luyến, đem Lữ Tố quên không còn một mảnh. Đang sau đối tốt với hắn, ta muốn, Mông Gia Quân, cái nào không có bị hắn từng hố. Có thể nói, Dịch Tiểu Xuyên là thất bại nhất người xuyên Việt, cầm tốt nhất kịch bản, sống trở thành một đời thánh mẫu. Loại người này, thực sự là ai cùng hắn làm bạn, liền muốn hết sức xui xẻo. Ngược lại là ta muốn, một cái phổ thông người hiện đại, bị buộc từng bước hăng hóa. Hắn đem Dịch Tiểu Xuyên làm huynh đệ, lại bị Dịch Tiểu Xuyên đủ loại liên lụy. Sau khi xác nhận sắp đi tới thế giới, Triệu Hằng cũng bắt đầu chuẩn bị cuối cùng. Cổ đại thời gian, Triệu Hằng cho tới bây giờ chưa từng đi, không cần suy nghĩ nhiều, liền biết sinh hoạt sẽ có bao nhiêu không tiện, ăn mặc ngủ nghỉ, đi nhà vệ sinh cũng là cái vấn đề. Hơn nữa, còn nhiều hơn chuẩn bị một chút dược phẩm, lần này là trực tiếp trở lại tần triều, hơn 2200 năm phía trước, cái gì đều thiếu. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Hằng một bên đem phim truyền hình một lần nữa quét qua 2-3 lượt, dùng giấy cùng bút ký quay xuống một chút trọng điểm, một bên chuẩn bị đủ loại sinh hoạt vật tư. Vũ khí trang bị cái gì, cũng là không cần giấu gì, liên tiếp hai thế giới, Triệu Hằng cũng không thiếu chuẩn bị, 6 cái mét khối không gian, tất cả đều là vũ khí trang bị, chờ đến truyền hình điện ảnh thế giới, liền có thể lấy ra sử dụng. Sinh hoạt vật tư cùng hoàng kim cũng có, chỉ là hoàng kim đến đó cái niên đại, hẳn là cũng không thể dùng. Còn có ngôn ngữ và văn tự. Triệu Hằng cũng lần nữa mua không ít sách vở, người xuyên Việt tam đại thần thư ắt không thể thiếu, một chút binh pháp sách cũng không thiếu chuẩn bị. Chương 74, gặp chuyện bất bình thần thoại mở ra bắt đầu một chỗ trong rừng, Triệu Hằng đang túi đầu dò xét chính mình lối ăn mặc này, một thân màu xám, cổ trang trường sam, chân đạp giày vải, lưng đeo bội kiếm, tiểu tóc cũng biến thành sảng khoái phía dưới cái này triều đại tiểu tóc. Bên cạnh trên một thân cây, còn buộc lấy một con ngựa, lập tức có bọc hành lý, mũ rộng đành. Triệu Hằng, Triệu Quốc người, năm nay 20 tuổi, tổ tiên cũng coi là một cái không lớn không nhỏ quý tộc. Chỉ là về sau gia đạo sa sút, sau tan hết gia tài, đi ra ngoài du lịch các quốc gia. Bây giờ vừa vặn du lịch đến nơi đây, dưới mắt đang dừng sát ở ven đường nghỉ ngơi. Thân phận tin tức rất đơn giản, đưa mắt không quen, không có vướng hữu, có chút học vấn, du lịch thiên hạ. Dạng này người, ở thời đại này cũng không tính hiếm thấy. Tần quốc nhất thống thiên hạ sau đó, lục quốc cũng không có cam tâm tình nguyện túi đầu xương thần, các nơi phân tranh không ngừng, luôn có chút không cam lòng, muốn lại nổi lên chiến sự. Triệu Hằng sửa sang lại một cái trí nhớ của mình, mới phát hiện hệ thống thật sự rất chi kỷ, còn cho mình cắm vào một chút văn tự, ngôn ngữ tương quan ký ức, miễn cho chính mình xuyên qua tới, trở thành mụ chữ. Đang nghĩ ngợi, Triệu Hằng chợt nghe nơi xa truyền đến tiếng la giết, lập tức không lo được suy nghĩ nhiều, khởi xuống ngựa, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Cùng lúc đó, hai thanh đổ đầy đạn Glock súng ngắn đã tùy thời chờ lệnh. Chuyển qua một ngã rẽ, liền gặp được phía trước trong rừng trên đường nhỏ, mười mấy tên phỉ đồ đang vây quanh hai chiếc xe ngựa, giết người ăn cướp. Triệu Hằng trong nháy mắt nhảy xuống ngựa, trong tay đã xuất hiện một cái Glock súng ngắn 333, tiếng súng vang thành một mảnh, đám kia đang tại cướp bóc giặc cướp nhau nhau hướng thành ngã xuống đất. Một cái trang bị vũ khí hiện đại đỉnh cấp lính đặc chủng, đụng tới một đám cổ đại sơn tặc thổ phỉ, vẫn là quần áo rách nát, không có khôi giáp, kết quả không cần nói cũng biết. Triệu Hằng một con toy đạn còn không có đánh xong, còn lại mấy cái thổ phỉ đã bị biến cố bất tình lình sợ choáng váng, nhao nhao chạy trốn. Triệu Hằng nắm lấy diệt cỏ tận gốc nguyên tắc, không chút do dự đuổi kịp, di động ở giữa, tiếng súng không ngừng, không đến phút chốc, tất cả thổ phỉ đều bị diệt, cơ bản đều là trong lực đánh. Triệu Hằng kiểm tra một phen, phát hiện không một lọt lưới, lúc này mới thu hồi vũ khí, đi đến cái kia mấy chiếc bị đánh cướp bên cạnh xe ngựa, mở miệng nói mấy vị, giặc cướp đã bị ta đều tru diệt, các ngươi tạm thời an toàn. đám người kia lúc này còn có chút ngu ngơ, vừa mới cái kia hết thảy phát sinh quá nhanh, hơn nữa có chút vượt qua bọn hắn nhận thức, chỉ nghe được phanh 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 tiếng vang, liền gặp được thổ phỉ ngã đầy đất, căn bản thấy không rõ Triệu Hằng sử cái gì thủ đoạn. Vẫn là dẫn đầu một cái lao đầu, đứng dậy, đi đến Triệu Hằng trước mặt, mở miệng nói đa tạ ân công ân cứu mạng, lão phu vô cùng cảm kích, còn chưa thỉnh giáo ân công tôn tính đại danh. Triệu Hằng cũng ôm quyền thi lễ tại hạ Triệu Hằng. Gặp qua lão bá. Lao đầu lần nữa đáp lễ nguyên lai là Triệu công tử, lão phu họ Lữ, người xưng Lữ công. Lữ công? Nghĩ đến vị này chính là Lữ Chí cùng Lữ Tố Tạ mỗi hai phụ thân rồi, xem ra hệ thống lần này vẫn là trước sau như một chi kỷ, trực tiếp đem hắn đưa đến mục tiêu nhân vật phụ cận. Bằng không, tại cái này nhân sinh mà không quen cổ đại, nếu muốn tìm được người một nhà này, thật đúng là muốn hao chút kinh. Đang nghĩ ngợi, bên cạnh trên xe kia xuống hai cái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử, Lữ công vội vàng đem các nàng hai cái kéo tới các ngươi tới vừa vặn, mau tới đây, cảm ơn ta nhóm ân nhân cứu mạng. Hai nữ tử một cao một thấp, luôn cái kia nhìn thấy thi thể đầy đất, còn có chút e ngại, núp ở người cao sau lưng. Người cao cái kia ngược lại là rất gan lớn, tự nhiên hào phóng đi tới tiểu nữ tử Lữ Chí, đa tạ ân công ân cứu mạng. Vừa mới Triệu Hằng ra tay kịp thời, hai tỷ muội này còn tại trong xe ngựa, còn chưa có đi ra. Cũng may mắn những con ngựa này thất cũng không có bị tiếng súng kinh hãi, bằng không thì chính là một cái khác chuyện xưa. Triệu Hằng lại là khoát khoát tay tiểu thư không cần phải khách khí, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, việc nằm trong phận sự. Cái kia vóc dáng thấp một ít, lúc này cũng cả gan, thi lễ một cái tiểu nữ tử Lữ Tố, cảm tạ ân công. Triệu Hằng gật đầu ra hiệu, hai vị này ngược lại là đích xác sinh rất nhiều là xinh đẹp. Tỷ tỷ Lữ Chí, ngũ quan tươi đẹp, dáng người cao gầy, có lồi có lõm, tự nhiên hào phóng, một bộ đại gia khuê tú bộ dáng. Muội muội Lữ Tố, ngũ quan tinh xảo, dung mạo tú mỹ, nhìn bộ dáng, tính cách cũng là tương đối yếu đuối, có loại cảm giác tiểu muội nhà bên. Hai nữ hành lễ đi qua, thối lui đến Lữ công sau lưng. Lữ công khai miệng nói không tri ân công dục vãng chỗ nào. Triệu Hằng vẫy tay, con ngựa của mình cũng thảnh thơi tự tại đi tới. Triệu Hằng lúc này mới đáp lời đang tại du lịch tứ phương, ngược lại là cũng không có cái mục đích gì địa, chẳng qua trước mắt lại là chuẩn bị đi tới bái huyện xem. Cái này cha con ba người đều hữu tâm nguyện, Triệu Hằng đương nhiên sẽ không rời đi. Lữ công nghe vậy vui mừng người bạn, một nhà chúng ta cũng đang muốn đi trước bái huyện, không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Triệu Hằng ra vẻ trầm tư một phen, gật đầu đáp ứng vậy cũng tốt, đường đi bên trong, ngược lại là cũng có thể làm bạn. Mấy người một lần nữa lên đường, Triệu Hằng tín mã do cương, chậm rãi đi từ từ, không rơi xuống xe ngựa quá xa. Liên tại bọn hắn rời đi về sau không lâu, một thanh niên cưỡi ngựa mà đến, vừa vặn đi ngang qua vừa mới xảy ra chiến đấu rừng cây, xa xa nhìn thấy thi thể đầy đất, cũng không dám tới gần, chỉ sợ rước họa vào thân. Nếu là hắn tới gần cẩn thận quan sát một chút, nói không chừng còn có thể nhìn ra những người này vết thương không phải bình thường. Thanh niên này lại là đi vòng, trong lòng còn nhịn không được cảm thán cái này cổ đại thật đúng là nguy hiểm, động một chút lại chết rất nhiều người. Quá nguy hiểm, vẫn là tránh xa một chút, đi nhanh lên đi nhanh lên. Người này mặc dù là một thân cổ trang ăn mặc, hành vi cử chỉ nhưng có chút quái dị, trong tay còn cầm cái điện thoại di động này, đang ở nơi đó đông vỗ một cái, tây vỗ một cái. Nếu như Triệu Hằng có thể nhìn thấy tiểu tử này, một mắt liền có thể nhận ra, gia hỏa này chính là Dịch Tiểu Xuyên. Bởi vì Triệu Hằng sớm ra tay, cứu Lữ gia đội xe, thậm chí nhanh chóng kết thúc chiến đấu, vãn hồi đại bộ phận thiệt hại, để cho Lữ gia mau hơn rời đi, ngược lại là ôn hòa Tiểu Xuyên hoàn mỹ dịch ra. Cổ đại xe ngựa tốc độ rất chậm, còn cần thỉnh thoảng nghỉ ngơi, đi mấy dặm đường, trong xe ngựa Lữ công nô đầu ra Triệu công tử, mắt thấy đã đến giữa trưa, không bằng dừng lại nghỉ một chút, ăn vặt, lại đi gấp rút lên đường, như thế nào? Triệu Hằng tự nhiên đồng ý vậy cũng tốt. Một đoàn người ở trong rừng trên một mảnh đất trống ngừng lại, tự có bọn hạ nhân đi nhóm lửa nấu cơm, Triệu Hằng cùng Lữ công nhưng là ngồi xuống nói chuyện phiếm. Đợi cho tới trưa, Lữ công giữa trưa kìm nén không được trong lòng nghi vấn Triệu công tử, phía trước thấy ngươi săn giết đạo tặc, trong lúc xuất thủ phanh phanh tê bàng, đạo tặc cứng thanh ngã xuống đất, không biết là vũ khí gì, có thể hay không cáo chi một hai. Đương nhiên, nếu như không tiện nói, vậy dễ tính. Triệu Hằng cười cười cũng không có gì, Lữ công hẳn nghe nói qua mặt ra, đây cũng là một loại cơ quan thuật, chỉ là cụ thể, lại là không tiện nói nhiều, dù sao cũng là sống yên phận bản sự. Còn xin Lữ công thứ lỗi. Lữ công gật gật đầu thì ra là thế, mặc gia cơ quan thuật quả nhiên không phải tầm thường. Không nghĩ tới Triệu công tử lại còn là mặc gia truyền nhân. Triệu Hằng lắc đầu tại hạ cũng không phải cái gì mặc gia truyền nhân. Tại hạ vốn là Triệu quốc người, tổ tiên cũng coi như là quý tộc, về sau gia đạo sa sút, liền tan hết gia tài, du lịch thiên hạ. Ngược lại là cũng có một chút cơ duyên. Lữ công nuốt nuốt tròm dâu của mình Triệu công tử vừa có như thế xem như, định không phải phàm nhân, nguyên lai vẫn là lục quốc quý tộc, thất kính thất kính. Bên kia trong xe ngựa, Lữ gia tỷ muội cũng tại nói thì thầm. Lữ Chí hỏi muội muội mình tiểu muội, ngươi cảm thấy cái này Triệu công tử làm người như thế nào? Lữ Tố hơi suy xét một phen vị này Triệu công tử sinh ngược lại là tuấn lãng bất phàm, vừa mới ra tay cũng là mau lẹ vô cùng, như cái đại tướng quân. Ăn nói ở giữa cũng là bất phàm đâu. Lữ Chí hài lòng gật đầu đúng không, ta cũng cảm thấy vị này Triệu công tử không giống phàm nhân, tương lai tất nhiên sẽ là một tên cái thế anh hùng. Chương 75, Lữ gia cha con không bao lâu, hạ nhân bưng tới thịnh rượu, đồng thời cho Triệu Hằng rót thêm rượu. Cái niên đại này rượu, nhìn qua hơi có vẻ bẩn đục, vừa ngửi hương vị cũng có chút là lạ. Bất quá căn cứ vào hệ thống cho ký ức, trước mắt rượu trong chén còn tính là rất không tệ thanh kiểu, nếu là rượu đủ, cùng cháo loãng không sai biệt lắm. Lữ công bưng chén rượu lên Triệu công tử, ta mời ngươi một chén, thỉnh. Triệu Hằng cũng không có khách khí thỉnh. Một chén rượu vào trong bụng, có điểm giống là đời sau rượu gạo, hương vị vẫn được. Thưởng thức một chút cái niên đại này đồ ăn, hương vị bình thường thôi. Trong xe ngựa, hai tỷ muội xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía cách đó không xa cùng bọn hắn phụ thân nói chuyện trời đất Triệu Hằng. Lữ Chí nhìn không được hỏi tiểu muội, ngươi nói vị này Triệu công tử, hắn lại là nơi nào nhân sĩ? Gia thế bối cảnh như thế nào? Có cơ hội, ta nhất định phải thật tốt tìm hiểu tìm hiểu. Lữ Tố Hưu chút không hiểu tỷ tỷ, chúng ta tại sao muốn tìm hiểu bối cảnh của hắn gia thế a? Lữ Chí chuyện đương nhiên mở miệng nói đương nhiên muốn đánh dò xét, hắn cùng chúng ta một đường đồng hành, sớm chiều chung đụng. Vạn nhất hắn là người xấu làm sao bây giờ? Hắn đối với chúng ta lên ác ý làm sao bây giờ? Chúng ta nhất định muốn trước đó hỏi rõ rõ ràng mới có thể yên tâm a. Lữ Tố cái hiểu cái không gật gật đầu tỉ tỉ, ngươi nói rất có đạo lý. Lữ Chí bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, từ bên cạnh lấy ra một cái hộp tố tố, tới, ngươi giúp ta đem cái này mặc vào. Lữ Tố ngẩng đầu nhìn về phía tỉ tỉ mình tỉ tỉ, cái này tơ vàng vũ áo thế nhưng là ngươi bảo vật ta, phía trên này đồ án đều là ngươi tự tay dùng tơ vàng, một chân một đường theo đi ra ngoài, thế nhưng là dòng giá theo một năm a, ngươi không phải đã nói phải chờ tới xuất giá một ngày kia mặc thêm vào nó sao? Lữ Chí vớt ve cái này tơ vàng vũ áo, đúng vậy à, ta chính là dự định mặc nó đi gặp ta như ý lang quân, bất quá ta hôm nay liền nghĩ mặc nó vào nhìn một chút, không muốn chờ đã lâu như vậy, tới giúp ta mặc bên trên. Ngoài xe, Lữ Công lần nữa giơ ly rượu lên đa tạ Triệu công tử một đường hộ vệ, tới lao phu lại tính công tử một ly. Triệu Hằng cũng bưng chén rượu lên Lữ Công khách khí, đại gia một đường đồng hành, ta còn muốn đa tạ Lữ Công khoảng chờ, hẳn là ta mời ngươi một chén. Lữ Công cười ha ha một tiếng, Triệu công tử thực sự khách khí, đã như vậy chúng ta cùng uống chén này, tới. Hai người giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đúng lúc này, Lữ gia tỷ muội đi tới, Triệu Hằng nhìn lại, cái kia Lữ Chí bên ngoài khoác một kiện kim sắc sa y, nơi cổ áo còn điểm xuyết lấy một chút lông vũ, dưới ánh mặt trời nhìn dạng người rực rỡ, nhìn rất đẹp. Hai nữ đi tới gần, Lữ Công khai miệng nói Chí Nhi, Tố Nhi, tới tới tới, hôm nay Triệu công tử ẩn cứu mạng, các ngươi cũng cần phải kính Triệu công tử một ly. Hai nữ gật đầu, Lữ Chí thoải mái bưng chén rượu lên Triệu công tử, tiểu nữ tử trước tiên kính ngươi một ly, đa tạ ngươi hôm nay xuất thủ tương trợ. Triệu Hằng cũng bưng chén rượu lên Lữ đại tiểu thư không cần phải khách khí, thỉnh. Nhìn thấy Lữ Chí mặc cái này tơ vàng vũ áo đi ra, Triệu Hằng liền biết chính mình đây là hưởng thụ nhân vật chính đãi ngộ. Kỳ thực cái này cũng bình thường, Triệu Hằng trẻ tuổi tuấn lãng, thân hình cao lớn, thân thủ nhanh nhẹn, ăn nói bất phàm, vô luận từ phương diện nào nhìn cũng là một cái hết sức ưu tú tuổi trẻ tuấn kiệt. Lại thêm ân cứu mạng, tại cổ đại vốn là dễ dàng lấy thân báo đáp. Cổ đại nữ tử phần lớn ở nhà cao cửa rộng, rất ít tiếp xúc người bên ngoài, càng không được sách nam tử trẻ tuổi, có thể nhìn thấy một cái ngưỡng mộ trong lòng nam tử, tuyệt đối là vận khí nổ tung. Cái này Lữ Chí đối với Triệu Hằng cảm mến cũng không ngoài ý muốn. Lữ Chí mời rượu hoàn tất, chính là Lữ Tô Triệu công tử, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, Lữ Tô vô cùng cảm kích, kính công tử một ly. Triệu Hằng cũng mỉm cười đáp lại thỉnh. Mời rượu xong, Lữ Chí cũng không rời đi, mà là mở miệng nói cha, các ngươi ở đây uống rượu, khó tránh khỏi vô vị, không bằng để cho tiểu nữ cho Triệu công tử hiến múa một khúc, lấy trợ tiểu hứng, như thế nào? Lữ Công cười ha ha một tiếng, như thế thì tốt. Triệu Hằng cũng đặt chén rượu xuống, quay người quan sát. Lữ Chí đi đến một bên trên đất trống, tại chỗ tới một đoạn ngâu hứng biểu diễn, tay áo vung khẽ, dáng người lắc nhẹ, hành động trô như yếu liều Phật phòng, tự có một phen lưu mỹ. Mặc dù động tác đơn giản, nhưng cũng đem nàng nguyện chuyển dáng người, bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Một điệu vũ thôi, Triệu Hằng lúc này vỗ tay Lữ Chí tiểu thư dáng người nhẹ nhàng, dáng múa huyền chuyển, nhân gian ít có. Vì dáng múa như vậy, cũng muốn uống quá ba chén. Lữ Chí mừng rỡ trong lòng, nhưng vẫn là khiêm tốn nói đảm đương không nổi công tử tán dương như thế. Lữ Công nuốt dâu một cái ha ha, vẫn là Chí Nhi của ta tài nghệ song toàn. Lữ Chí lần nữa bưng chén rượu lên đa tạ công tử khích lệ, ta mời ngươi một chén nữa. Triệu Hằng cũng là thản nhiên tiếp nhận. Lữ Công ngẩng đầu nhìn Triệu công tử, sắc trời đã không còn sớm, cũng không thiếu lộ muốn đuổi, không bằng chúng ta này liền lên đường đi. Triệu Hằng gật đầu đồng ý cũng tốt. Nói xong đang muốn lên ngựa. Lữ Công lại là nói công tử, rượu này hậu kình mười phần, vừa mới ngươi lại uống nhiều mấy chén, không bằng bỏ ngựa, đến lao phu trên xe, cùng lao phu một đạo gấp rút lên đường, như thế nào? Triệu Hằng từ không gì không thể, vui vẻ đáp ứng. Chờ Triệu Hằng ngồi trên xe ngựa, Lữ Công khai miệng hỏi chúng ta một đường đồng hành, ta gặp công tử ăn nói bất phàm, tha thứ lao phu mạo muội, có thể hay không thỉnh giáo Triệu công tử năm nay bao nhiêu niên kỷ bao nhiêu? Triệu Hằng nghe xong liền biết, lão nhân này rõ ràng là vừa ý chính mình, muốn cho chính mình làm con rể, lập tức cũng không có che giấu tiểu tử năm nay 20 có một. Lữ Công hài lòng gật đầu, cái kia Triệu công tử độc thân bên ngoài, trong nhà nhưng có thế thất. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, Lữ Công nói đùa, ta hai năm này cũng là phiêu bạt tứ hải, không có chỗ ở cố định, lại ở đâu ra cái gì gia thất? Lữ Công đại hỉ công tử chưa lập gia đình. Triệu Hằng lần nữa gật đầu xác nhận cũng không thành thân. Lữ Công cười ha ha thực không dám giấu giếm, lão phu 18 tuổi lấy được thế tử, 22 tuổi lại cưới như phu nhân. 26 tuổi, tiểu nữ Nhi đã bi bộ tập nói. Bây giờ, lão phu nhi tử cũng đã thành gia lập nghiệp, độc lập môn hộ. Bây giờ trong nhà, cứ như vậy một đôi nữ nhi, lần này di cư bái huyện, trên đường gặp đạo tặc, để cho lão phu càng lo lắng hai người bọn họ. Lão phu tuổi tác đã cao, dưới mắt duy nhất tâm nguyện chính là thay hai người bọn họ tìm được có thể dựa vào lương nhân. Nay liền đi thẳng đến nói chuyện cưới gả, người cổ đại vẫn là rất trực tiếp. Triệu Hằng cũng không phải Dịch Tiểu Xuyên, đối với này đối xinh đẹp hoa tỉ muội, vẫn còn có chút cảm giác. Muốn nói gì tình yêu, còn không đến mức, nhiều lắm là chính là gặp sắc khởi ý thôi. Đều xuyên qua đến cổ đại, còn nói gì tình yêu, có chút giả. Cái nào nam nhi không hướng tới cổ đại có thể quang minh chính đại tam thê tứ thiếp, thê thiếp thành đàn. Tốt nhất là tam cung lục viện, oanh oanh nghiến nghiến, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Triệu Hằng cũng là tục nhân, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Gặp Triệu Hằng không nói lời nào, Lữ Công tiếp tục thăm dò Triệu công tử, ngươi cảm thấy ta cái kia hai đứa con gái như thế nào? Triệu Hằng gật đầu tán thưởng rất không tệ, hai vị tiểu thư dung mạo cũng là nhất đẳng. Đại tiểu thư tự nhiên hào phóng, nhị tiểu thư tiểu gia bích ngọc. Lữ Công ngược lại là sinh hai cái con gái tốt. Lữ Công nghe vậy trong lòng nhất định cái kia, không biết Triệu công tử cảm thấy, ta cái kia hai đứa con gái, cái nào càng vào mắt của ngươi? Triệu Hằng, ta nghĩ toàn bộ đều phải, có thể chứ? Nếu có thể, ta bây giờ liền đổi giọng gọi nhạc phụ. Người trưởng thành đi, làm cái gì lựa chọn? Toàn bộ đều phải, hắn không tâm đi. Chỉ là lời lại không thể nói thẳng ra. Triệu Hằng do dự một phen cái này, thật đúng là nói không tốt. Cho ta suy nghĩ một chút. Lữ Công gật gật đầu đúng đúng đúng, là lao phu quá bội vàng. Triệu công tử tại bái huyện còn chưa xuống cấp chi địa a? Vừa vặn, ta đã đặt mua tốt nhà, không bằng trước tiên ở Hàn Xá ở lại. Có người bao ăn bao ở, Triệu Hằng đương nhiên đáp ứng vậy thì cảm ơn Lữ Công. Chương 76, hai tỷ bội một đường đi tới bái huyện, nhìn xem trước mắt tòa này có chút đổ nát huyện thành nhỏ, Triệu Hằng cũng là hơi xúc động, ai có thể nghĩ tới, ở đây lại là tương lai hắn cao tổ Lưu Bang lão gia. Đương nhiên, Triệu Hằng đều tới, tương lai còn có hay không Lưu Bang, đã là ẩn số. Cái này Lữ Công cũng đích xác có mấy phần danh khí, vừa tới bái huyện, ngoài cửa liền đến không ít thân hào nông thôn danh lưu, muốn đến nhà bái phỏng, đều người gác cổng bị lấy tàu xe mệt mỏi mở cớ, đuổi đi. Triệu Hằng bị dàn xếp tại phòng trọ. Lữ phủ diện tích không nhỏ, còn nuôi không thiếu người hầu nha hoàn. Triệu Hằng cũng không có bốn phía đi lại, trong phòng đóng cửa lại, chỉnh lý hôm nay gặp phải chuyện. Hôm nay ngược lại là trực tiếp gặp Lữ gia cha con, còn để lại ấn tượng tốt, nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa. Chính mình cũng không có gì thiệt hại, chính là lãng phí mười mấy viên đạn. Lấy ra cái thanh kia đánh hụt gỡ lọc súng ngắn, một lần nữa để lên đạn. Triệu Hằng trong không gian súng ống chủng loại không thiếu, súng ngắn đều có mấy loại, gỡ lọc súng ngắn, M1911 súng ngắn, cuốn súng lục ổ quay tỷ tổng, bờ rẻ ở tạ 92F súng ngắn các loại, mỗi một loại đều không ít hơn 10 trôi. Đạn càng là tương đương phong phú. Súng trường chủ yếu là AK-47, còn có số ít G-36 súng trường tấn công, sợt AUG súng trường. Súng ngắn cũng có mấy cái, hai thanh ẩm súng bắn tỉa, hai thanh M-24 súng bắn tỉa, năm thanh SVG súng bắn tỉa. Những thứ này súng ống, đạn cũng là rất phong phú. Ngoại trừ súng đạn, nhiều nhất chính là lựu đạn. Còn lại còn có súng phóng tên lửa, địa lôi, còn có hai thanh súng máy cấp tiểu đội, cùng tương ứng đạn. Đây đều là Triệu Hằng tại Châu Phi trong lúc đó, trộn một chút tiểu quân phiệt kho quân dụng có được. 6 cái mét khối, nếu là dựa theo cao nửa thước trải rộng ra, có 12m diện tích, tuyệt đối đủ phóng rất nhiều vũ khí trang bị. Đạn và lựu đạn bỏ túi số lượng, Triệu Hằng đều chẳng muốn đếm. Bình thường, Triệu Hằng lúc không có chuyện gì làm, liền ưa thích hướng về trong băng đạn diện trang đạn, ngược lại đổ đầy đạn xuống ống, đặt ở trong không gian, cũng không cần lo lắng thời gian dài ép khắp đạn, hư hao hộp đạn cái gì. Còn có thể theo dùng theo lấy, cũng rất thuận tiện. Đang tại Triệu Hằng bận rộn thời điểm, một đường lắc hoàng du dịch tiểu xuyên cũng tới đến bái huyện thành cửa ra bảo. Nhìn xem cửa thành lầu bên trên bái huyện hai chữ, dịch tiểu xuyên rất là cao hứng bái huyện, đều nói bái huyện thịt chó vang danh thiên hạ, ta cái này đều đi tới hơn 2000 năm trước bái huyện, nhưng nhất định phải đi nếm thử. Mặc dù không có cùng Lữ gia đội xe gặp nhau, nhưng dịch tiểu xuyên vẫn là tiện đường đi tới bái huyện. Đi tới trên đường phố thịt chó phô, dịch tiểu xuyên ngửi ngửi hương khí ân, không tệ không tệ, lão bản, ngươi chính là phiền khoái a. Đúng vậy a, đúng vậy a, khách quan ngươi muốn ăn chỗ gì? Dịch tiểu xuyên chuyện đương nhiên nói đương nhiên là ăn thịt chó. Cho ta tới 2 cân tốt nhất, lại đến 1 bầu rượu. Bên này vừa ăn được, sau lưng một người vỗ một cái dịch tiểu xuyên bả vai, ai, huynh đệ, ta lần này có thể tính bắt được ngươi, cái này nhìn ngươi chạy chỗ nào. Dịch tiểu xuyên sợ hết hồn, còn tưởng rằng là người này phát hiện hắn là tội phạm truy nã, đang muốn bắt hắn đi linh thường đâu, lúc này vội vàng miệng méo mắt lác đại ca, ngươi nhận lầm người a? Ta không biết ngươi a. Hắn nhưng lại không biết, trước mắt Lưu Manh chính là bái huyện nổi danh Nhai Lưu Tử, Lưu Bang. Gia hỏa này cũng không phải là muốn ăn uống miễn phí. Nhai Lưu Tử đương nhiên sẽ không lui nhóm. Lôi kéo dịch tiểu xuyên cánh tay, ngươi sao có thể không biết ta đây? Ta là ngươi Lưu Minh a, không nhớ rõ ta. Nói xong, đã cầm lấy rượu trên bàn thịt, tự mình bắt đầu ăn. Dịch tiểu xuyên còn không có phản ứng lại, còn ở chỗ này miệng méo mắt lắc tranh luận đại ca, ngươi chắc chắn là nhận lầm người. Ta lớn rồi một tấm đại chúng khuôn mặt, ta cùng rất nhiều người đều rất giống. Nhất là vẽ lên, tất cả mọi người cho là ta là vẽ lên người. Lưu Bang lại là không để ý tới để ý đến hắn, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, cũng không cần đũa, trực tiếp dùng tay bẩn thỉu của mình hạ thủ chảo. Một bên ăn, còn vừa nói nhãn lực ta rất tốt. Làm sao lại nhận sai đâu? Tuyệt đối sẽ không, tới tới tới, một khối uống. Dịch tiểu xuyên nhìn thấy gia hỏa này đem mỗi một khối thịt chó cầm lên liếm một chút, lại trả về, cũng chậm chậm hiểu rồi chuyện gì xảy ra. Lưu Bang lại là tương đối như quen thuộc tới, hiền đệ, ngươi cũng ăn. Dịch tiểu xuyên chỉ có thể nhịn ác tâm cái kia, ta ăn no rồi. Lưu Bang cười ha ha một tiếng kỳ thực, ta cũng ăn no rồi. Phiền khoái, tới, giúp ta đem những thứ này bọc lại, ta muốn dẫn đi, bầu rượu ngày mai trả lại ngươi. Nói xong, đứng dậy hiền đệ, ta nhưng nói xong rồi, lần sau ta thỉnh. Sau này còn gặp lại. Phiền khoái cũng sớm đã thành thói quen. Chờ Lưu Bang đi ra thịt chó cửa hàng, bên ngoài vang lên tiểu nhi ca giao Lưu Tâm ra, người Tâm Lưu, lừa ăn lừa gạt uống, bái huyện bách tính 1000 hộ, mắc lừa nhân gia 909. Dịch tiểu xuyên đuổi theo ra ngoài cửa, cũng mắng một câu ta đi đại gia ngươi. Ăn xong, không có cùng Lữ gia đi chung đường dịch tiểu xuyên, chỉ có thể ở trong thành tìm khách sạn, tạm thời nghỉ ngơi. Triệu Hằng bên này còn không biết những thứ này, lúc này đang bị Lữ Công lôi kéo nói chuyện phiếm. Triệu công tử, ngươi sau này có tính toán gì không? Triệu Hằng mắt nhìn bốn bề vắng lặng, mở miệng nói, ta hai năm này du lịch tứ phương, nhìn thấy thiên hạ này đạo phỉ ngang ngược, các quốc gia cũng không bình tĩnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, sớm muộn cũng sẽ lại nổi lên phong hỏa. Chúng ta Nam Nhi, sinh gặp luận thế, khi sách tam xích kiếm, lập bất thế công. Chỉ là bây giờ thời cơ chưa tới, ta đang chuẩn bị tìm kiếm một nơi yên tĩnh, đọc sách, nghiên cứu một chút binh thư chiến sách, mà đối đại thiên thời. Lữ Công gật gật đầu, rất là hài lòng. Triệu công tử thật là chí khí, ngày khác nhất định đem thành tựu một phen sự nghiệp. Lão phu ngược lại là phải sớm chúc mừng chúc mừng. Triệu Hằng khoát khoát tay, bây giờ nói những cái kia còn hơi sớm. Người sống một đời chỉ có hai chuyện, không thể dừng lại, tập võ, đọc sách. Cái này hai hạng mới là Nam Nhi lập thân gốc dễ. Lữ Công nuốt dâu tán thưởng Triệu công tử chẳng những chí hướng rộng lớn, còn có rõ ràng như thế nhận thức, để cho người ta bội phục. Chỉ là đại trượng phu há có thể không vợ. Nam Nhi chí tại bốn phương, cố nhiên là chuyện tốt. Vừa vặn bên cạnh cũng phải có một cái biết nóng biết lạnh người, chiếu cố sinh hoạt thường ngày. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn thấy lao nhân này lại kéo tới trong chuyện này, Triệu Hằng cũng là không còn gì để nói, hắn là suy nghĩ nhiều chính mình làm con rể hắn. Triệu Hằng lần này cũng không có né tránh, gật đầu nói, Lữ Công ý tứ, ta hiểu. Chỉ là không biết hai vị tiểu thư ý như thế nào. Thứ không dám dâu dếm, một đường đi tới, tại hạ đối với hai vị tiểu thư, cũng có chút hài lòng. Nếu là có thể kết làm liền cảnh, tại hạ trong lòng cũng là nguyện ý. Lữ Công mặt lộ vẻ mừng rỡ, tiểu nữ tự nhiên cũng là nguyện ý, hôm nay buổi trưa ta cái kia đại nữ nhi cố ý đi ra hiến múa, còn mặc vào nàng yêu mến nhất món kia tơ vàng vũ áo, chính là đối với công tử tâm hữu sở chúc. Đến nỗi tiểu nữ, ta xem nàng nhìn về phía công tử ánh mắt cũng ẩn hàm tình nghĩa, nghĩ đến cũng không thành vấn đề. Chỉ là không biết Triệu công tử lựa chọn ra sao, là nhìn chúng ta người trưởng nữ kia Lữ Trí, vẫn là tiểu nữ Lữ Tố. Triệu Hằng đang muốn nói cái gì, chợt nghe ngoài cửa sổ hai đạo tiếng hít thở dần dần tăng thêm, giọng nói vừa chuyển, Lữ Công, hai vị tiểu thư cũng là quốc sắc thiên hương, tại hạ trong lúc nhất thời sợ khó lựa chọn, nếu là lựa chọn một trong số đó lại sợ làm thương tổn một cái khác, không bằng để cho ta nghĩ nhiều nữa nghĩ. Lữ Công cười ha ha một tiếng, cái này đúng là một vấn đề. Cũng được, hôm nay sắc trời đã tối, lại là tàu xe mệt mỏi, Triệu công tử đi xuống trước nghỉ ngơi đi, bữa tối ta sẽ để cho hạ nhân đưa đến phòng trọ, chờ ngày mai nghỉ khỏe cần phải cho ta một cái chính xác trả lời chắc chắn. Triệu Hằng đứng dậy cáo lui, như thế tại hạ trước hết cáo lui. Ngoài cửa sổ lập tức vang lên một hồi hốt hoảng tiếng bước chân. Chờ Triệu Hằng đi ra ngoài cửa, chỉ thấy lối đi nhỏ chỗ cua quẹo nhanh chóng thổi qua hai đạo bóng hình xinh đẹp. Chương 77, gặp phải Dịch Tiểu Xuyên trở lại gian phòng của mình, Triệu Hằng cũng không nghĩ đến, lần này nhanh như vậy đã đến nói chuyện cưới gả câu. Bất quá hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cô đã đi, mù cưới cơm gả đều bình thường, huống chi còn là đã gặp mặt, đã cứu mệnh, tán gẫu qua ngày. Chẳng lẽ còn muốn trước đàm luận một hồi yêu nhau? Đây không phải là nói đùa đi. Nếu như có thể, trực tiếp vào độc phòng, đó mới là tốt nhất. Triệu Hằng về đến phòng không lâu, bên kia Lữ Công cũng đem hai đứa con gái gọi tới. Trí Nhi, Tố Nhi, các ngươi đối với Triệu công tử cảm giác như thế nào? Đã vừa mới nghe được cha và Triệu Hằng nói chuyện hai nữ, lúc này cũng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lữ Trí cũng là hào phóng thừa nhận, cha, ta cảm thấy Triệu công tử rất tốt ta. Lữ Tố hoàn thận trọng một chút, Triệu công tử đúng là khó gặp thanh niên tài tuấn. Lữ Công nhìn xem trước mắt chỗ Mã Đình Đình Ngọc Lập hai cái nữ nhi bà bối, mở miệng nói, nếu để cho hai người các ngươi bên trong một cái gả cho Triệu công tử làm vợ, các ngươi ai nguyện ý? Lữ Trí lúc này vượt lên trước phụ thân, ta nguyện ý. Lữ Tố mắt nhìn tỷ tỷ của mình, trong lòng lại là có chút ủy khuất, nhưng lại không tiện ý tứ cùng tỷ tỷ đi đoạn. Lữ Công ánh mắt hai cái này trên người nữ nhi vừa đi vừa về liếc nhìn, hắn tự nhiên minh bạch hai đứa con gái suy nghĩ trong lòng. Đại nữ nhi làm việc có chủ kiến, lại có thể công việc bằng ra, nếu là Triệu Hằng sau này làm thật có đại chí hướng, đại nữ nhi tuyệt đối sẽ là cái hiền nội trợ. Tiểu nữ nhi thích hợp nhất gả vào tầm thường nhân gia, giúp chồng dạy con. Thế là Lữ Công đánh nhịp quyết định, vậy thì chờ ngày mai, chỉ cần Triệu công tử không phản đối, Trí Nhi, ngươi tới gả cho Triệu công tử. Lữ Trí nghe vậy, cao hứng kém chút nhảy dựng lên, lúc này mở miệng đa tạ phụ thân, toàn bằng phụ thân làm chủ. Lữ Tố lại là thất vọng mất mát, vừa mới vẫn là người thường, lập tức liền biến thành tỷ phu. Cần phải nàng đi cùng tỷ tỷ đi đoạn, nàng lại không dám, cũng không nguyện ý bên này, Triệu Hằng đang dùng cơm, cũng không biết Lữ gia cha con hai ba câu, liền cho mình chọn xong lão bà. Đương nhiên, coi như biết, hắn cũng không vấn đề gì, lão đại có, lão nhị còn có thể chạy. Mười điều tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Muốn một lần cưới hai, đoán chừng khó khăn, trước cầm xuống một cái, suy nghĩ thêm một cái khác, cũng không tệ. Tất nhiên muốn trước bắt xuống một người, chắc chắn cũng là muốn trước cầm xuống, độ khó càng lớn, còn lại cái kia thì dễ làm. Tại Triệu Hằng trong lòng cũng nghĩ như vậy. Lữ gia tỷ muội trở lại khuê phòng, Lữ Trí liền lấy ra tới món kia tơ vàng vũ áo, tiếp tục đều một bên bội vàng, vừa nói, ta nhất định phải mau chóng đem cái này tơ vàng vũ áo thêu hảo, ta muốn tại ngày đại hôn lên mặc cho Triệu công tử xem. Lữ Tố hưu chút mặt ủ mày cho, thật hâm mộ tỷ tỷ có thể gả cho người thương. Lữ Trí lại là an ủi, tiểu muội yên tâm, chờ thêm hai ngày ta để cho phụ thân ở trong phụ thiết tiến khoản đại bái huyện danh lưu, đến lúc đó bái huyện thanh niên tài tuấn đều biết tới, chúng ta cho ngươi chọn một thích hợp như ý lang quân, bao ngươi hài lòng. Lữ Tố trầm mặc không nói. Ở niên đại này, nữ tử hôn nhân cho tới bây giờ không tới phiên tự mình làm chủ, có thể gả một cái bộ dáng gì nam nhân, toàn bằng thiên ý. Lữ Tố tâm bên trong âm thầm hối hận, vừa mới nếu là chính mình nhanh một chút mở miệng, có phải hay không liền có thể gả cho Triệu công tử. Lữ Chí kỳ thực cũng có thể nhìn ra muội muội tiểu tâm tư, bình thường cái gì cũng có thể làm cho nhường lối, nhưng cái này trung thân đại sự, nàng tuyệt đối là việc nhân đức không nhường ai. Triệu công tử cao cường như vậy Lenny ồ mới, còn uy vũ thô bạo, bỏ lỡ, nhưng liền không có. Đi tới tần triều đêm thứ nhất, Triệu Hằng thật tốt cảm thụ một chút cái niên đại này ẩm thực sinh hoạt thường ngày, thật đúng là không tiện lắm. Cũng may có bọn hạ nhân hầu hạ, cái gì cũng không dùng tự mình động thủ, rửa mặt đều có người dùng chậu đồng đánh tới thủy. Chính là cái này gương đồng, cũng rất bình thường. Nếu như là dùng đời sau đá mài, giấy giáp cái gì tinh tế rèn luyện, gương đồng hẳn là cũng có thể rõ ràng sáng tỏ. Nhưng cái này niên đại công nghệ trình độ liền có hạn. Đi thăm một hồi, lại tìm ra một bản binh thư, nghiên cứu thật kỹ rồi một lần cổ đại mang binh, luyện binh tri thức, Triệu Hằng mới thu hồi sách vở, ngủ thật say. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Hằng vừa mới rời giường, cửa ra vào chờ lấy thị nữ đã nâng chậu đồng, chờ ở nơi đó. Đơn giản rửa mặt, Triệu Hằng liền trong sân diễn luyện công phu quyền cước, rèn luyện cơ thể. Đến nơi này cái niên đại, qua không được bao lâu, liền sẽ tiến vào binh hoang mã loạn thời đại, cá nhân võ lực tuyệt đối là lập thân gốc dễ. Mặc dù trong không gian có đầy đủ nhiều vũ khí, nhưng không lúc cần thiết, Triệu Hằng vẫn không muốn dễ dàng vận dụng. Đời sau vũ khí cũng là đòn sát thủ, không thể cuối cùng lấy ra dùng, miễn cho bị người khác để mắt tới. Tại nhân thế gian thế giới bên trong, Triệu Hằng đi theo Quách Khoa trưởng học hình ý quyền. Hình ý quyền là thoát thương vị quyền, đã quyền pháp cũng là thương pháp, đại khai đại hợp, cường mãnh mau lẹ. Bây giờ đến cổ đại, tự nhiên cũng muốn chuẩn bị một thanh binh khí dài, mới có thể trên ngựa trình chiến thời điểm dùng tới. Đương nhiên, Triệu Hằng am hiểu nhất thương pháp, khẳng định vẫn là chiêu kia thời đại thay đổi. Thế giới này thế nhưng là có hạng vũ loại kia lực có thể khiêng đỉnh mãnh nhân, Triệu Hằng còn không có tự tin đến có thể cùng hạng vũ đơn đấu. Nếu là có một ngày thật sự đối đầu hạng vũ, Triệu Hằng cũng chỉ có thể không giảng võ đức. Triệu Hằng tại rèn luyện thời điểm, thân pháp lăng lệ, ra quyền hữu lực, trong không khí thỉnh thoảng truyền đến một hồi đôn đốt khí bạo âm thanh, nhìn cũng là không phải tầm thường. Lữ Tố cùng Lữ Chí hai tỷ muội tại trên gác xếp nhìn trộm, Lữ Chí càng là không che giấu chút nào, một mặt hoa si Triệu công tử quả nhiên uy mãnh dị thường, khó trách có thể đối phó nhiều như vậy đạo tặc. Chờ Triệu Hằng ăn xong điểm tâm, Lữ công liền không kịp chờ đợi đem hắn gọi tới Triệu công tử, tối hôm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Rất tốt, còn muốn đa tạ Lữ công khoảng chờ. Lữ công cười ha ha một tiếng, Triệu công tử còn khách khí làm gì, đại gia rất nhanh liền là người một nhà. Cũng không biết Triệu công tử suy tính như thế nào. Triệu Hằng cũng không có do dự tại hạ nguyện cưới Lữ Chí tiểu thư làm vợ, mong rằng Lữ công thành toàn. Lữ công lập tức đại hỉ, như thế thì tốt, như thế thì tốt. Triệu công tử ngược lại là cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Đã như vậy, không biết Triệu công tử trong nhà còn có hạ thân nhân. Triệu Hằng lắc đầu, trong nhà phụ mẫu chết sớm, cũng không thân bằng trưởng bối. Hôn sự chỉ bằng vào Lữ công làm chủ. Lữ công càng thêm hài lòng, vậy cũng tốt, ngươi trước hết ở trong phủ ở lại, ta tìm người tính toán, chọn cái ngày lành đẹp trời, liền để ngươi cùng Chí Nhi thành hôn. Chúng ta Lữ gia vừa tới bái huyện, cũng đúng lúc mượn cơ hội này, rộng mời khách mời, cáo chi tứ phương, đặt chân xuống. Đối với cổ đại hôn lễ, Triệu Hằng là rốt đặc cắn mai, cũng liền toàn quyền ủy thác cha vợ làm. Lữ công là danh lưu, cái này gả con gái tự nhiên không thể hàng hồ, đủ loại quá trình cũng là y theo lễ tiết, rất là rườm rà. Triệu Hằng bên này ngược lại là tương đối thanh nhàn, đi ra cửa trên đường lắc lư đi. Thật vất vả đi tới nơi này cái niên đại, đương nhiên muốn bốn phía xem. Triệu Hằng mới vừa đi tới một gian thịt chó cửa hàng, liền gặp được một người trẻ tuổi đang tại trong cửa hàng nhậu nhẹt, nhìn hắn bên mặt hơi có chút giống lão hồ. Chẳng lẽ đây chính là Dịch Tiểu Xuyên? Triệu Hằng đến gần đi qua, liền gặp được tiểu tử này một cái tay đang cầm lấy một cái không nên xuất hiện ở thời đại này đồ vật, điện thoại. Cái này chắc chắn rồi, chắc chắn chính là Dịch Tiểu Xuyên. Triệu Hằng thật đúng là nghĩ móc ra Glock cho đối phương đi lên một con đòi. Nhưng dưới ban ngày ban mặt, cũng chính xác không thể làm đường phố giết người. Hắn bây giờ đang chuẩn bị kết hôn đâu, không thể phức tạp. Bất quá, người xuyên Việt gặp phải người xuyên Việt, cũng coi như là đồng hương gặp gỡ đồng hương, mặc dù cái này đồng hương không khiến người ta ưa thích. Triệu Hằng chỉ là quan sát một hồi, cũng không đi qua nhận nhau. Chương 78 thứ 78 giống, đại hôn Dịch Tiểu Xuyên trên thân vẫn có đồ tốt, đương nhiên, không phải cái điện thoại di động kia, mà là treo ở trên cổ hắn hình hổ mặt dây chuyền. Cái này hình hổ mặt dây chuyền có thể đem thân chúng độc rắn, hấp hối Dịch Tiểu Xuyên cứu trở về, chúng liền tiễn sau đó, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Về sau còn từng trợ giúp Dịch Tiểu Xuyên hàng phục mãnh hổ, tuyệt đối là có không giống bình thường sức mạnh. Triệu Hằng đối với cái này đương nhiên rất có hứng thú, chỉ là cũng không thuận tiện ăn cướp trắng trợn. Bất quá liền tiểu tử này tính cách, bị người bán, còn giúp người đếm tiền đâu, nếu không phải là có hảo quang nhân vật chính, đã sớm chết 800 trở về. Từ thịt chó phô đi về trước qua, Triệu Hằng cũng tại suy xét vấn đề, dưới tay vẫn còn cần một chút trung thành đáng tin người, không thể gặp phải chuyện gì, đều tự mình ra tay. Bây giờ vẫn là thiên hạ thái bình, chính ca còn sống thật tốt, cũng chỉ có thể bí mật bồi dưỡng điểm lực lượng. Bất quá niên đại này các quốc gia quý tộc đều thịnh bình, ngược lại là có thể trước tiên kết giao một chút, tìm kiếm một số người mới, sớm lôi kéo một chút. Đương nhiên, những thứ này đều cần tiền tài làm hậu thuẫn. Đến nỗi tiền tài nơi phát ra, người xuyên Việt mấy đại đại minh, ác không thể thiếu, pha lê, xà phòng, trưng cất rượu, hát hỏa dược, tạo giấy thuật. Tạm thời tới nói, tốt hơn thao tác, cũng chính là trưng cất rượu. Chỉ là những thứ này đều không nóng nảy, dưới mắt gấp nhất, hay là trước hoàn thành đại hôn. Ba ngày sau, Lữ phủ vừa mới di cư bái huyện Lữ công, muốn gả nữ. Loại sự tình này toàn bộ bái huyện khát vọng cùng Lữ gia kết giao thân hảo nông thôn danh lưu, tự nhiên đều phải đưa lên một phần hạ lễ, đến một chút náo nhiệt. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Lữ công. Chúc mừng Lữ công, tìm được giai tế. Chúc mừng Lữ công, chúc mừng Lữ công. Lữ công hôm nay cũng là hồng quang đầy mặt, tự mình đứng tại cửa chính, nên đón khách mời hoan nghênh hoan nghênh. cảm tạ chư vị có thể trong trăm công ngàn việc tranh thủ tới tham gia tiểu nữ hôn lễ, cảm tạ bái huyện phụ lão hậu ái. Triệu Hằng cũng rất cung kính ngồi một bên, bày khuôn mặt tươi cười nên đón mang đến. Cái niên đại này còn không có gì trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho gia, thành hôn lễ tiết bên trên cũng không có tống triều, minh triều dườm giá như vậy. Hơn nữa thần triều kế tục chu lễ, đồ cưới vẫn là lấy màu đen làm chủ, xưng là huyền mừng, quá trình cũng rất trang trọng, cũng không có đời sau náo nhiệt như vậy. Triệu Hằng cũng là lần thứ nhất tham dự loại này hôn lễ, vẫn là lấy nhân vật chính thân phận, thật đúng là có một phen đặc biệt cảm thụ. Cũng may có cha vợ một mình ôm lấy mọi việc, con dâu cũng là tự chuẩn bị đồ cưới, đem chính mình dọn dẹp thật xinh đẹp, liền đợi đến đưa vào động phòng. Niên đại này hôn lễ, cũng gọi hôn lễ, chính thức nghi thức là tại mặt trời lặn lúc hoàng hôn cử hành, ngược lại là không giống bình thường. Triệu Hằng bên này như cái giật dây con rối, nghiêm ngặt dựa theo tay sai nha hoàn chỉ dẫn, từng bước hoàn thành tương ứng quá trình. Nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trưng thu, thỉnh kỳ, thân nên, trung lao lễ hậu cần, phụ gặp cậu cô. Mỗi một bước đều có rất nghiêm khắc lễ nghi tiêu chuẩn. Cũng may rằng có cả ngày, Triệu Hằng trung pin là tại trong tân phòng, gặp được cô dâu của mình. Tân phòng bên trong, vài chiếc ngọn đèn phân bố bốn phía, giai nhân một thân tơ vàng mũ áo, nhưng người ngồi ngay ngắn, cầm trong tay quạt tròn, lo sợ bất an. Triệu Hằng mang theo ba phần trên choáng, mấy bước tiến lên, nhìn qua dưới đèn mỹ nhân, cũng là có chút tâm viên ý mã. Lúc này còn không lưu hành cái gì khăn đội đầu cô dâu, càng không có phượng hoàng hạ khoác, nhưng hôm nay Lữ Chí lại là người còn yêu kiều hơn hoa, xinh đẹp vô song. Nương tử, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Triệu Hằng thế tử, sau này cần phải cùng ta chung sống một đời. Lữ Chí ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hằng, vừa mới lo sợ bất an tâm, đông nhiên vô cùng an tâm phu quân, thiếp thân nguyện ý cùng ngươi làm bạn một đời, vì ngươi trải giường chiếu xếp chăn, giặt quần áo nấu cơm, sinh con dưỡng cái, không rời không bỏ. Triệu Hằng đưa tay ra, vuốt ve trương này gương mặt xinh đẹp đói bụng không. Tới, ăn trước ít đồ. Nói xong, Triệu Hằng trực tiếp kéo cổ tay của đối phương, hướng về giữa phòng bàn nhỏ bên cạnh đi đến. Trên mặt bàn để mấy món ăn sáng, còn có nô cơm, Triệu Hằng cho nàng được một chút, phóng tới trước mặt nàng. Lữ Chí khẽ gật gật đầu, nâng lên bát cơm, ngụm nhỏ ăn, ăn vài miếng, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Triệu Hằng phu quân, ngươi cũng ăn à? Triệu Hằng một tay chống lên cái cằm không có việc gì, ta nhìn ngươi ăn. Lữ Chí lập tức có chút xấu hổ, cúi đầu nhanh chóng ăn cơm. Mặc dù hai người đã kết làm phu thê, nhưng chân chính gặp mặt cũng thật đúng là chưa được mấy ngày, đã nói cũng không nhiều. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, hôm nay thật đúng là lần đầu. Lữ Chí lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai mình phu quân là cái người ôn nhu như thế. Cổ đại nữ tử rất chú trọng dung nhan dáng vẻ, huống chi Lữ gia cũng coi như là thi thư gia truyền lễ nghi nhà, Lữ Chí vẫn là vô cùng có hàm dưỡng, lúc ăn cơm cũng là ngụm nhỏ, ngai kỹ nuốt chậm, giống con yêu nhã mèo con. Nhìn xem cô gái như vậy ăn cơm, cũng đích xác là một loại hưởng thụ. Tại hai người hưởng thụ loại này mỹ hảo thời điểm, Lữ gia một địa phương khác, đang có một người âm thầm rơi lệ. Không cần hỏi, người này chính là Lữ Tố. Hôm nay là tỷ tỷ ngày đại hôn, từ đây tỷ tỷ liền có thể cùng người thương song túc song tê, mà chính nàng chỉ có thể đem đấy lòng phần kia tình cảm sâu đậm chôn xuống, chỉ có thể giống như vậy, trốn ở trong góc tối không người, yên lặng thút thít. Thân là nữ tử, Lữ Tố cũng không có lựa chọn gì quyền lợi, đời này có thể gả một cái hạ người gì, hoàn toàn do không thể chính mình. Nàng không biết mình tương lai vận mệnh như thế nào, nhưng lại biết, giống Triệu công tử nam tử như thế, chỉ sợ lại khó gặp phải. Bên này, trong tân phòng, chờ Lữ Chí cuối cùng ăn cơm xong, Triệu Hằng cũng nhìn đủ, đi đến trước gót chân nàng, từng thanh nàng bế lên nương tử, sắc trời đã tối, chúng ta ăn giấc à. Vội vàng không kịp chuẩn bị ôm lấy, Lữ Chí gương mặt xinh đẹp lập tức liền hồng thấu, toàn bộ cái đầu nhỏ chôn ở Triệu Hằng ngực, cũng không nói chuyện. Đợi nàng lấy lại tinh thần, đã bị Triệu Hằng đặt ở trên giường. Triệu Hằng đang muốn có động tác kế tiếp, Lữ Chí lại là vội vàng ngăn lại phu quân, đừng, chờ một chút. Nói xong, từ dưới cái gối, lấy ra một tảng lớn màu trắng khăn gấm, trải tại trong giường chiếu đang, lúc này mới quay người, đối mặt Triệu Hằng phu quân, để cho thiếp thân phục dịch ngài cởi áo nối dây lưng a. Chưa từng có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này Triệu Hằng, cũng tới hứng thú, đưa hai cánh tay ra, tùy ý nàng hành động. Cái này cổ đại quần áo chính xác dường dà, trốn thoát áo khoác, còn có quần áo trong, trốn thoát quần áo trong, còn có áo trong. Thẳng đến cuối cùng còn lại một kiện có chút đơn bạc quen lương lịch nước, mới lộ ra bộ mặt thật. Núi non như tụ, ba đào như nộ, sơn hà trong ngoài đồng quan lộ. Mong Tây Đô, ý chân trừ, thương tâm tần hán kinh hành sự. Bái huyện thành ngoài có một hoang sơn giá lĩnh, in hai lui tới, vắng vẻ yên tĩnh. Trong núi có một đầu đốn lượn quanh co đường nhỏ, không biết thông hướng nơi nào. Đó là một đầu chưa bao giờ có người đi qua tiểu sơn lộ, con đường hẹp hòi, cỏ dại rậm rạp, còn có suối nước róc rách, chim hót côn trùng kêu vang. Ưa thích thám hiểm Triệu Hằng, chưa từng e ngại khiêu chiến, một đường anh dũng có đi không có về, hướng về sơn cốc chỗ càng sâu, tìm bòi. Xem như một cái lao trung y liệt, hái thuốc cũng là kiến thức cơ bản, chỉ có tại ít hai lui tới chỗ, mới bảo lưu lấy tốt nhất thuốc bắc. Chương 79, tài vụ nguy cơ tìm tòi không biết, là nhân loại thiên tính. Khai cương thác thổ, là nam nhân lãng mạn. Dùng của mình kiếm, vì mình cày mở rộng thổ địa, đây là Triệu Hằng mục tiêu cùng tâm nguyện. Sáng sớm sau khi tỉnh lại, Triệu Hằng cũng không có gấp gáp rời giường, mà là cứ như vậy nhìn xem bên cạnh thân người bên gối. Hai mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ run, gương mặt phím hồng, hơi hơi bệnh lên quai môi, giống như đang kể đêm qua mộng đẹp. Vai nửa lộ, tuyết cơ lấy đà. Cái này vừa mới từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ nữ nhân, chính mình bạn nữ. Thật tốt thưởng thức một hồi, lại cúi đầu hôn một cái, Triệu Hằng lúc này mới mặc quần áo rời giường, tiến đến rèn luyện. Cửa ra vào chờ lấy nha hoàn, gặp Triệu Hằng mở cửa, đang muốn bưng chậu đồng vào nhà phục dịch, Triệu Hằng đội vàng đưa tay đem nàng ngăn lại, không nóng nảy, lại để cho các ngươi tiểu thư ngủ thêm một hồi. Là, cô ra. Nha hoàn không người lui ra. Triệu Hằng đi tới trong viện, hoạt động một chút quyền cước, liền bắt đầu hôm nay rèn luyện. Một bộ quyền đánh xong, quay người thu quyền trong nháy mắt, vừa vặn nhìn thấy trên gác xếp một đạo xinh xắn thân ảnh đang đứng sừng sững ở đó, hướng về bên này nhìn sang, chính là Lữ Tố. Triệu Hằng đưa tay cùng nàng lên tiếng chào, tiểu nha đầu trong nháy mắt thẹn thùng, liền vội vàng xoay người chạy trở về trong phòng. Triệu Hằng rèn luyện hoàn tất, cũng trở về gian phòng của mình. Lúc này, Lữ Chí cũng vừa mới vừa dậy, nhìn thấy Triệu Hằng, thật không tốt ý tứ phu quân, là Chí Nhi thất lễ, không thể kịp thời phục dịch ngài rửa mặt. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, đi tới có cái gì thất lễ không thất lễ, người ta vợ chồng, vốn là một thể, về sau không cần để ý những thứ này. Tới, để cho phu quân vì ngươi chải tóc. Từ nha hoàn trong tay cầm qua lược, Triệu Hằng bắt đầu vì Lữ Chí chải đầu. Cái này lưu tóc dài chính là không tiện, rửa mặt vô cùng phiền phức, Triệu Hằng chính mình cũng là. Cũng may Triệu Hằng cưới cái nhà giàu đại tiểu thư, có thể qua thợ may tới đưa tay, cơm tới há miệng sinh hoạt. Bên cạnh có nha hoàn hầu hạ. Lữ Chí nhìn xem trong gương đồng chính mình, còn có sau lưng cẩn thận vì chính mình chải đầu tướng công, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ, cũng là hạnh phúc tư vị. Nàng đã từng vô số lần ảo tưởng phu quân của mình lại là cái dạng gì, nhưng xưa nay không có nghĩ qua phu quân của mình sẽ như thế ôn nhu, quan tâm như thế. Chỉ là nhớ tới đêm qua đủ loại, nàng lại nhịn không được gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giống như uống nhiều mấy chén. Vợ chồng trẻ tại giúp đỡ cho nhau phía dưới, rửa mặt hoàn tất, thấy trưởng bối, dùng qua điểm tâm. Sau đó, Triệu Hằng liền dẫn bên trên hai cái hạ nhân ra cửa, hướng về trong thành lớn nhất tiệm thợ rèn đi đến. Bãi huyện vốn cũng không lớn, tiệm thợ rèn cũng chỉ có mấy nhà, số nhiều chỉ có thể chế tạo một chút bình thường giao thay. Quốc. Có thể bởi vì là giá không thế giới, nơi này và trong lịch sử tần triều có sự bất đồng rất lớn. Rất nhiều không nên xuất hiện tại cái này triều đại đồ vật cũng đều xuất hiện, cũng không để ý phải chăng hợp lý. Bất quá trên toàn thể tôi nói, ngược lại là vẫn còn tương đối phù hợp lịch sử. Đi vào tiệm thợ rèn, Triệu Hằng quan sát chung quanh một phen, ở đây tổng cộng chỉ có 4 người, một lão bản, một cái thợ rèn, hai cái tạp dịch. Trên bệ ngược lại là cũng trưng bày lấy một chút kiếm sắt, thiết thương đầu, mâu thương. Triệu Hằng nhìn một vòng, mở miệng hỏi trưởng quỹ, ta muốn tạo một cây trọng một chút trường thương, không biết chúng ta cái này có thể không thể đánh. Chủ tiệm trên dưới quan sát một chút Triệu Hằng, gặp Triệu Hằng thân hình cao lớn, quần áo hoa lệ, cũng không có lừa gạt vị công tử này, chúng ta bái huyện châu bán vẻ, chúng ta đây cũng là tiểu điếm, có thể hoàn chỉnh chế tạo binh khí, đã rất không dễ dàng. Đến nỗi trọng thương, cần dùng tài liệu, chúng ta cái này cũng không có. Một cái hảo thương, thế nhưng là có thể xem như bảo vật gia truyền vật. Chúng ta chuyện này chỉ có thể chế tạo một chút thường thấy nhất phòng thân binh khí. Triệu Hằng gật gật đầu, cũng có chút bất đắc dĩ, xem ra đó cũng không phải địa phương nào đều có cái gì ẩn sĩ cao nhân, đương thời danh tượng. Dựa theo chiều cao của mình cùng khí lực, Triệu Hằng chọn lựa một cái bằng gỗ trường thương, trả tiền liền rời đi. Vốn còn muốn mua hai thanh trường cung, tiệm thợ rèn lao bản lại nói bái huyện cung tên tốt nhất, là một cái thợ mộc chế ra. Triệu Hằng không thể làm gì khác hơn là để xuống cho người đi mua một cây cung. Niên đại này cung tiễn chế tác không dễ, một cái thuần thục cung tiễn, chế tác một cây cung tốt, cần thời gian 2-3 năm. Triệu Hằng có thể mua được, cũng chỉ là bình thường nhất một cây cung. Bất quá những thứ này xem như luyện tập sử dụng, tạm thời cũng là đủ dùng rồi. Tại bái huyện địa giới này, còn có hai đại danh nhân, cũng là Triệu Hằng tất nhiên muốn kết giao, thu hẹp, một là Phiền Quái, một là Tiêu Hà. Hai người này một cái là trong lịch sử nổi danh mãnh tướng, một cái là đứng đầu nội chính nhân tài, cũng là tương lai không thể thiếu nhân tài. Ngoài ra còn có Tào Tham, Hạ Hầu Anh bọn người, cũng là Lưu Bang thành viên cũ. Triệu Hằng gần nhất cũng tại thu thập những người này tư liệu, cũng không có gấp gáp đi mời chào. Hắn bây giờ cũng trên cơ bản là không có gì cả, ngay cả một cái trung thành tuyệt đối thủ hạ đều không có. Mà căn cứ vào Triệu Hằng điều tra, những người này tạo thành một cái vòng quan hệ, tại bản địa có lực ảnh hưởng nhất định. Trên đường đi dạo một vòng, mua đến trường thương cùng cung tiễn, Triệu Hằng cũng liền trực tiếp quay trở về. Vào trong nhà ngược lại là rất yên tĩnh. Triệu Hằng đi đến chính sảnh phụ cận, xuyên thấu qua cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy con dâu nhà mình đang ở nơi đó tính sổ sách, tiện nghi cha vợ cũng là có chút mặt ủ mày chau. Triệu Hằng đang chuẩn bị đi vào, liền nghe được hai người tiếng nói chuyện. Lữ công một tiếng thở dài không nghĩ tới, đến nơi này bái huyện, đầu tiên phải cân nhắc, vẫn là sinh kế vấn đề. Mặc dù nhà chúng ta còn có chút tích xúc, nhưng những ngày thời gian mở tiệc chiêu đãi khách mời, qua lại kết giao, lại thêm các ngươi đại hôn tiêu phí. Bây giờ trong nhà những tiền tài này, sớm muộn hữu dụng quang thời điểm a. Lữ Chí tính toán hoàn tất, mới mở miệng nói phụ thân không cần lo lắng quá mức, trong phủ chúng ta còn sót lại tiền tài, còn đầy đủ chèo chống một hồi. Quay đầu, chúng ta đem trong phủ hạ nhân tôi việc một bộ phận, giảm bớt chi tiêu. Nữ nhi lấy thêm ra một bộ phận vàng bạc tế nhuyễn, đổi một chút tiền tài, cũng có thể chèo chống một hồi. Trong lúc này, chúng ta chắc là có thể nghĩ đến biện pháp. Tướng công là làm đại sự, những thứ này chuyện trong nhà, hẳn là từ nữ nhi tới lo liệu. Hai ngày này nữ nhi cũng chuẩn bị đi trên đường xem có thể hay không tìm được một chút nghề nghiệp, có thể duy trì sinh kế. Đây là trong nhà xuất hiện tài vụ nguy cơ. Chỉ là con dâu thật đúng là hiền lành, vậy mà không muốn để cho chính mình lo nghĩ, chỉ muốn chính mình giải quyết vấn đề. Triệu Hằng cũng là không khỏi có chút xúc động, ôn nhu như vậy hiền huệ thế tử, thật đúng là làm cho đau lòng người. Đây nếu là đặt ở hậu thế, nam nhân đừng nói không kiếm tiền, tiền kiếm không đủ, đều muốn bị mắng cầu hết lâm đầu. Nào giống bây giờ, cái này thê tử chẳng những xinh đẹp như hoa, cần kiệm công việc quản gia, còn nghĩ kiếm tiền nuôi gia đình. Triệu Hằng cũng sẽ không do dự, trực tiếp đi vào phòng khách phu nhân, nhạc phụ đại nhân, thế nhưng là đang vì vàng bạc tài vật lo nghĩ. Lữ công nhìn thấy Triệu Hằng đi tới, vuốt ve sợi râu hiền tế trở về, Hiện tế không cần phải lo lắng, trong nhà tiền tài còn đủ. Chỉ là ta cùng Chí Nhi lo lắng tương lai, muốn sớm tính toán. Lữ Chí cũng đứng dậy hành lễ phu quân, những sự tình này không cần ngài lo lắng, ngài cứ đọc sách tập võ, trong nhà tự có ta cùng phụ thân lo liệu liền có thể. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, nhạc phụ đại nhân, phu nhân, không cần vì thế lo lắng. Ta mấy năm nay du lịch các quốc gia, tăng trưởng kiến thức, cũng học được không ít thứ. Trong đó một chút kỹ xảo, lấy ra cũng có thể xem như trong nhà tài vụ nơi phát ra. Huống chi, kiếm tiền nuôi gia đình, vốn là ta cái này nhất gia chi chủ chuyện nên làm, tự nhiên muốn để ta tới giải quyết. Lữ Công mỉm cười gật gật đầu, mặc kệ kết quả như thế nào, Triệu Hằng loại thái độ này cũng rất đáng tin cậy. Chỉ là hắn cũng có chút hiếu kỳ, không biết hiện thế có biện pháp gì. Một nhà chúng ta mới tới bái huyện, hoàn toàn không có điển sản ruộng đất, hay không buôn bán phô, cái này lại nên từ chỗ nào kiếm lấy tiền tài? Chương 80, Trương Cất Diệu Triệu Hằng gặp hai cha con đều nhìn chính mình, cũng không đố nữa, trực tiếp mở miệng nói, nhạc phụ đại nhân, phu nhân, các ngươi nói, nếu như chúng ta có thể đem rượu tinh luyện, làm cho bây giờ rượu trở nên càng thêm thanh tịnh trong suốt, thuần hậu nồng đậm, phải chăng có thể kiếm một món hời, thậm chí xem như lữ gia lập thân gốc dễ? Lữ Công hơi suy nghĩ một chút, nếu là thật có loại phương pháp này, thu được tốt hơn rượu, tự nhiên có thể làm lữ gia lập thân gốc dễ. Chỉ là, cái này cất rượu chi pháp mặc dù không hiếm thấy, có thể tinh luyện chi pháp lại là chưa từng nghe thấy. Hiện thế thật có thể làm đến. Triệu Hằng tự tin gật đầu, lại cho ta chuẩn bị một chút dụng cụ, tạm thời thử một lần. Chí Nhi, ngươi để cho người ta chuẩn bị vài hũ bình thường nhất tao rượu. Rượu tinh luyện là người xuyên việt mấy đại phát minh bên trong đơn giản nhất, chính là một cái trưng cất trang bị mà thôi. Lợi dụng thủy cùng rượu cồn điểm sôi khác biệt, làm nóng những thứ này thấp độ rượu, làm cho nhiệt độ cao hơn rượu cồn điểm sôi 78 độ, thấp hơn 100 độ, liền có thể nâng cấp tinh trưng cất đi ra, lại thông qua ống dẫn để nguội sau đó, chính là độ tinh khiết cao hơn rượu cồn. Triệu Hằng dẫn theo mấy cái hạ nhân ở hậu viện phòng bếp bắt đầu bận rộn. Nồi sắt, bịt kín tốt đẹp nắp nồi bên trên kết nối ống dẫn. Ống dẫn liền dùng ống trúc chế tác. Chọn bộ trang bị cũng không tính quá mức phức tạp, Triệu Hằng trong không gian có tương ứng một ít thư tịch, hình ảnh, Triệu Hằng căn cứ vào tài liệu tương quan, máy móc, chế ra một chút giản dị bản vẽ. Lại để cho thợ rèn dựa theo bản vẽ, chế tạo ra tới tương ứng thiết bị. Tương đối khó là một vài chỗ bịt kín, còn có trưng cất quá trình bên trong hỏa hầu trường khống. Những thứ này cũng chỉ có thể đang không ngừng trong thí nghiệm, chậm rãi nếm thử. Thí nghiệm đến cuối cùng, Triệu Hằng cố ý để cho Lữ Chí lựa chọn trong phủ trung thành nhất nha hoàn hạ nhân thăm dự, còn cố ý đơn độc dùng chiếu rơm đem trưng cất rượu chỗ đều vây lại, chú ý giữ bí mật. Dù sao bộ này kỹ thuật quá mức đơn sơ, rất dễ dàng mô phỏng, đổ lậu, không thể không sớm đề phòng. Ngày thứ hai buổi chiều, theo một người làm không ngừng nhóm lửa, châm tuổi, trong nồi rượu chậm rãi tản mát ra vô cùng dễ nghe mùi rượu. Rượu cồn theo đường ống, cuối cùng để nguội sau đó, chảy vào một cái chuẩn bị tốt sạch sẽ trong vỏ rượu. Đợi đến thật vất vả tiếp đầy một cái vỏ rượu, Triệu Hằng đội vàng thay đổi một cái mới vỏ rượu. Bên cạnh chờ đợi Lữ Công, sớm đã có chút không kịp chờ đợi, bưng rượu lên tôn hiền tế, trước tiên cho lão phu một ly, để cho lão phu nếm thử. Triệu Hằng cười rót cho hắn nửa chén. Lữ Công nhìn xem trong chén thanh tịnh trong suốt rượu, mừng rỡ trong lòng hảo, quá tốt rồi, tiểu sắc rõ ràng mà trong suốt, nghe nóng mùi rượu đồng đậm, đây tuyệt đối là rượu ngon. Uống một ngụm sau đó, Lữ Công càng là khen không dứt miệng, cảm giác thuần hậu đồng đậm, tuyệt không là bình thường rượu có thể so sánh. Rất khó tưởng tượng, những thứ này lại là từ bình thường nhất tao rượu làm ra. Bên cạnh Lữ Chí cùng Lữ Tố, cũng đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm Triệu Hằng vò rượu trong tay. Triệu Hằng cho Lữ Chí rót một chén, Lữ Chí cũng là trước tiên quan sát, lại nho nhỏ uống một ngụm chính xác vô cùng tốt. Kỳ thực, cái này chỉ đi qua một đạo trưng cất thứ tự làm được rượu, số độ cũng không tính cao, nhưng so với người của cái thời đại này uống rượu, cũng tuyệt đối là có thể xưng tụng rượu ngon, liệt hữu. Nhìn thấy cha và tỷ tỷ cũng là hung hăng tán dương, trên mặt không che giấu được vui sướng, Lữ Tố cũng vì Triệu Hằng cảm thấy cao hứng, nàng chỉ cảm thấy Triệu Hằng thật là có bản lĩnh, còn có thể cất rượu. Triệu Hằng thả xuống vỏ rượu, đập ra một cái nắp, nâng cốc đàn bị kín hảo, mới nói tiếp, nhạc phụ đại nhân, bây giờ tốt rượu chúng ta đã có, còn lại chính là đem nó tiêu thụ ra đi, đổi lấy tiền tài. Ngươi nhìn, chúng ta cái này loại rượu phải làm thế nào định giá? Như thế nào bán? Lữ Công nghe vậy bắt đầu trầm tư, cái này thật là cái vấn đề, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Rượu ngon như vậy thủy, nếu là chúng ta một nhà cô độc cố thủ một mình, tất nhiên sẽ dẫn tới ghen ghét. Chuyện này còn muốn suy nghĩ tỉ mỉ. Đi, theo ta đi thư phòng, chúng ta kỹ càng thương nghị một phen. Tố Nhi, ngươi phụ trách ở chỗ này nhìn xem, để xuống cho mọi người tiếp tục chế tác. Lữ Tố mặc dù cũng muốn đi xem nhìn tỷ tỷ và tỷ phu thương lượng cái gì, lại cũng chỉ có thể nghe lời lưu lại, nhìn xem ra rượu chỗ ngẩn người, không biết nghĩ cái gì. Triệu Hằng cùng Lữ Chí đi theo Lữ Công tiến vào thư phòng, bắt đầu thương nghị rượu bán vấn đề. Lữ Công sống hơn nửa đời người, làm việc luôn luôn cẩn thận, loại này trước nay chưa có rượu ngon, là tài phú, cũng là nguy cơ, xử lý không tốt, chẳng những không thể cho Lữ gia mang đến tài phú, còn có thể dẫn tới mầm thai bạn. Triệu Hằng lại là sớm đã có dự định, mở miệng nói, nhạc phụ đại nhân, ta cảm thấy chúng ta có thể từ phía dưới mấy phương diện vào tay. Đầu tiên, tại bái huyện tìm kiếm một chút có thể tin thân hảo nông thôn danh lưu, hợp tác với bọn họ, cùng tiêu thụ những rượu này, lợi dụng bọn hắn kinh thương con đường, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời. Cứ như vậy, mặc dù chúng ta muốn để ra một bộ phận lợi tức, lại có thể đem một vài người địa phương cùng chúng ta buộc chung một chỗ, tạo thành một cái lợi ích thể cộng đồng, cũng có thể để chúng ta nhanh chóng dung nhập bản địa. Thứ yếu, chúng ta có thể đem rượu chia làm đủ loại khác biệt. Tỷ như chúng ta bây giờ chế ra rượu, còn có thể thêm một bước tinh luyện, để cho rượu càng thêm nồng đậm, cũng có thể gia nhập vào một bộ phận thanh thủy, giảm xuống nồng đậm trình độ. Cứ như vậy, liền có thể đối mặt khác biệt quần thể, chế định khác biệt giá cả, từ đó thu hoạch được càng nhiều người ưa thích. Thậm chí, chúng ta còn có thể tại trong rượu chế tác gia nhập vào một chút đặc thù tài liệu, tỉ như hoa quế, hoa đào, lá trúc, dạng này chế tác được một chút có đặc thù khẩu vị rượu. Tỉ như hoa đào cất, hoa quế cất, trúc diệp thanh, phong phú chủ loại. Lữ Công nghe vậy, trước mắt càng ngày càng sáng, Lữ Chí cũng là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Triệu Hằng. Triệu Hằng cũng không có tàng tư, đem đợi sau một chút kinh doanh lý niệm, bán ra đại diện quy định, tuyên truyền phương án, sản phẩm đa dạng hóa, đều nhất nhất giảng giải. Nghe cha con hai người như si như say. Lữ Công cũng là cảm thán một tiếng hôm nay nghe Hiền Tế một phen lời hay, mới biết được kinh thương một đạo, bác đại tinh thâm. Hiền Tế thật là đại tài. Chúng ta Lữ gia có thể gặp được đến Hiền Tế, thực sự là lao thiên bảo hộ. Lữ Chí cũng là hóa thân Triệu Hằng tiểu mê muội phu quân, không nghĩ tới ngươi đối với kinh thương một đạo cũng biết quá mức tường tận. Đã như thế, chúng ta chỉ cần làm từng bước, liền có thể đem sinh ý không ngừng mở rộng, để cho tài phú liên tục không ngừng chạy vào nhà chúng ta. Lữ Công cũng là cảm thán không nghĩ tới, khốn nhiều chúng ta nhiều ngày vấn đề, Hiền Tế dễ dàng như thế liền giải quyết. Từ nay về sau, chúng ta Lữ gia rốt cuộc không cần vì tiền tài ưu phiền. Triệu Hằng lại là mở miệng nói nhạc phụ đại nhân, chỉ có tiền tài mà không danh vọng, tất nhiên căn cơ bất ổn. Chúng ta dù sao cũng là ngoại lai hộ, ở chỗ này vẫn là có nhiều cả tay. Vì lâu dài cân nhắc, chúng ta cần phải đồng thời kinh doanh danh vọng, tiêu thêm thu một chút môn khách, hộ viện. Nổi danh, có tiền, có người mới có thể vững như thành đầu. Lữ Công gật gật đầu không nghĩ tới Hiền Tế vậy mà suy tính chu đáo như thế, chắc hẳn trong lòng cũng có cụ thể biện pháp. Triệu Hằng gật gật đầu danh vọng phương diện này, nhạc phụ đại nhân muốn cũng không kém. Chúng ta vừa tới bái huyện thời điểm, bái huyện tất cả thân hảo nông thôn danh lưu đều không kịp chờ đợi muốn bái kiến, liền có thể thấy đốn. Hôm nay ta trên đường đi dạo, nhìn thấy bái huyện nhỏ trên đường buôn tẩu khắp nơi, trong nhà phụ mẫu cũng không rảnh quản giáo. Không như núi cha đại nhân xây dựng tư thục học đường, làm cho những này tiểu nhi có thể tiếp nhận dạy bảo, đọc sách, biết chữ, minh lý. Đã như thế, bái huyện phụ lao tất nhiên cảm kích nhạc phụ đại nhân hành động. Lữ gia cũng có thể dương danh tứ phương. Lữ Công nuốt dâu nở nụ cười như thế thì tốt, như thế thì tốt. Chỉ là xây dựng tư thục cũng cần không thiếu tiền tài, nếu là chúng ta nhà lấy ra số tiền kia, trên phương diện làm ăn sợ rằng sẽ chịu ảnh hưởng. Chương 81, phát triển. Triệu Hằng khoát khoát tay nhạc phụ đại nhân, nếu là vì bái huyện bách tính làm việc, bái huyện những cái kia nông thôn danh lưu lại có thể nào ngồi yên không để ý đến. Bọn hắn cũng cần phải có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực mới là. Lữ Chí lúc này đưa ra nghi vấn thế nhưng là muốn để những người kia lấy ra tiền tài, bọn hắn nguyện ý không? Cái này cũng đơn giản, chúng ta có thể hứa hẹn, sau khi tư thục học đường thiết lập, đang học đường môn miệng lập một cái công đức địa, đem xuất tiền thân hảo nông thôn danh lưu từng cái đi chép. Cứ như vậy, bọn hắn liền có danh vọng có thể bớt, như thế làm náo động sự tình, tự nhiên có người hội xuất tiền xuất lực. Thậm chí, chúng ta còn có thể thả ra phong thanh, xuất tiền nhiều nhất, tại công đức trên tấm địa, có thể dùng lớn nhất chữ, đem tên khắc vào trên cùng, cung cấp bái huyện hậu nhân chiêm ngưỡng. Cứ như vậy, còn sợ không có người nguyện ý xuất tiền sao? Lữ Công cười ha ha một tiếng, ngươi kiểu nói này, ta đều nghĩ ra tiền. Loại này vớt danh vọng chuyện tốt, những cái kia thân hảo nông thôn danh lưu nhất định sẽ không bỏ qua. Hơn nữa cứ như vậy, chúng ta Lữ gia cũng có thể nhanh chóng đánh ra danh tiếng, xác lập uy tín. Đây chính là một công nhiều việc chuyện tốt, còn không cần tiêu phí chúng ta Lữ gia tiền tài. Hiện thế phen này mưu đồ, quả nhiên chu đáo đến cực điểm. Triệu Hằng cười cười nhạc phụ đại nhân, ta cũng chỉ là am hiểu một mép công phu, cụ thể như thế nào áp dụng, còn cần nhạc phụ đại nhân an bài. Lữ Công gật gật đầu, đây là tự nhiên, những chuyện này ta đều đã có dự định, ngươi không cần lo lắng, ngươi lại yên tâm tập võ đọc sách. Triệu Hằng suy nghĩ một chút, tiếp tục mở miệng nói, còn có tăng cường thực lực, chúng ta Lữ gia đây là gì cư bái huyện dọc đường, liền đã từng tao ngộ sơn phỉ. Về sau chúng ta Lữ gia sinh ý càng ngày càng lớn, chắc chắn cũng không thiếu được muốn gặp phải những thổ phỉ kia. Cho nên, chúng ta còn cần chiêu mộ một chút trong nhà hộ viện, bảo hộ thương đội nhân thủ. Hôm nay thiên hạ thái bình không lâu, bốn phía còn không bình tĩnh, thương giá ở giữa có nhiều cô nhi nhỏ yếu. Nhạc phụ đại nhân có thể để người ta đi đến nông thôn, đem những cái kia không cha không mẹ cô nhi triệu tập lại, từ chúng ta Lữ gia đứng ra, nuôi sống bọn hắn. Một phương diện, tương lai chúng ta làm ăn càng ngày càng lớn, chắc chắn cần rất nhiều tay sai. Một phương diện khác, tiểu tế cũng có thể từ trong chọn lựa có thể dùng chi tài, truyền thụ võ nghệ, dùng làm thương đội hộ vệ, gia đình hộ viện. Lữ Công gật gật đầu, chuyện này ta sau đó liền đi an bài. Ta Lữ gia chính xác cần một chút sức mạnh tới bảo vệ chính mình. Kiếm tiền, dương danh, xúc tích lực lượng. Cái này ba chuyện cũng là Triệu Hằng cùng Lữ gia dưới mắt cần làm. Tuyển nhận cô nhi là tính toán lâu dài, dưới mắt cũng muốn chiêu mộ một chút trẻ tuổi lực tráng, xem như trong nhà hộ viện gia đình. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Hằng buổi sáng ở nhà tập võ, đọc sách, buổi chiều tại bái huyện bốn phía đi dạo, quan sát tuyển nhận một chút bản địa lưu manh. Tại một cái thành thị bên trong, tin tức linh thông nhất vẫn là những địa đầu xà này, tiểu lưu manh. Tại Triệu Hằng một tay vũ lực, một tay tài lực gia trì, rất nhanh liền thu hẹp đến mấy cái người có thể dùng được. Mấy cái này cũng là bái huyện tin tức linh thông nhất lưu manh, ngày bình thường chơi bời lêu lổng, tại trên mặt đường bốn phía mù lắc lư. Bị Triệu Hằng giáo huấn một trận, lại thưởng một điểm tiền tài, cũng đều nguyện ý đi theo Triệu Hằng làm việc. Triệu Hằng ra tay hào phóng, làm người khẳng khái phong khoáng, rất nhanh liền thành lập nhất định hy vọng. Thông qua hai ngày này hiểu rõ, Dịch Tiểu Xuyên tiểu tử kia vẫn là cùng Lưu Bang câu được. Theo lý thuyết, Lưu Bang cái tên này cũng là xưng đế sau đó mới đổi. Nhưng nơi này dù sao cũng là thần thoại đại tần, rất nhiều người và sự việc chính là như vậy không giảng đạo lý. Dịch Tiểu Xuyên vốn là đối với Lưu Bang lừa hắn rất là nổi nóng, nhưng nghe nói hắn chính là Lưu Bang tương lai hán cao tổ, Dịch Tiểu Xuyên lập tức biến thành trung thực liếm chó, lôi kéo Lưu Bang kết bái huynh đệ, nhận Lưu Bang làm đại ca. Hai người này cũng là hố hàng, tiến đến một khối, cũng coi như là lưu tầm lưu, mã tầm mã. Triệu Hằng cũng là yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ lúc nào đó Dịch Tiểu Xuyên bị hố thời điểm, chính mình cái này đồng hương lại bỏ đá xuống giếng, nói cho hắn biết xã hội hiểm ác. Nhắc tới Dịch Tiểu Xuyên cũng là đáng đợi, bị Lưu Bang bán nhiều lần như vậy, còn nguyện ý tin tưởng Lưu Bang, trợ giúp Lưu Bang. Liền xem như lại bất học vô thuật, không biết Lưu Bang là hạng người gì, cũng cần phải biết ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng a. Tiểu tử này chính là nhớ ăn không nhớ đánh. Phát triển thế lực đồng thời, Triệu Hằng cũng không có xem nhẹ đối tự thân rèn luyện. Lục hợp thương pháp, kéo cung bắn tên, cũng là mỗi ngày nhất thiết phải luyện tập bản lĩnh. Cao tới 7 cấp kỹ năng xạ kích, để cho Triệu Hằng luyện tập cung tên thời điểm, hiệu quả trực tiếp gấp bội nữa, tiến bộ thần tốc. Chẳng mấy chốc, liền có thể bách phát bách trúng, xạ bia cố định, chưa từng có thất thủ qua. Triệu Hằng ở giữa còn mang người tay đến bên ngoài thành đi đi săn, mỗi lần ra ngoài cũng là thu hoạch tương đối khá, gà rừng thỏ rừng nhìn mãi quen mắt. Ngẫu nhiên còn có thể đánh tới 1-2 sói đầu đàn. Tại đoạn thời gian này bên trong, Lữ Công cũng không có nhàn rỗi, mở tiệc chiêu đãi bái huyện Tân Hảo nông thôn danh lưu, cùng một chỗ khởi công xây dựng tư thuộc học đường, thương định rượu sinh ý không ra 2 tháng, Lữ gia đã triệt để tại bái huyện đứng vững gót chân, tiền tài cũng là liên tục không ngừng. Lữ gia học đường cũng xây, bái huyện danh lưu đều đem hải tử nhà mình đưa đến trong học đường. Đối với những cái kia góp tiền nhiều nhất, tự nhiên có thể đang học đường chịu đến tốt hơn ưu đãi, thậm chí nhận được Lữ Công tự mình chỉ điểm. Để cho Triệu Hằng tương đối bất ngờ là, vẫn còn có 2 vị Tân Hảo nông thôn muốn cho hải tử bái hắn làm thầy, học tập võ nghệ. Đây cũng là bởi vì Triệu Hằng thường xuyên tập võ, đi săn, danh tiếng dần dần truyền ra ngoài. Tại cổ đại, giao thông cùng thông tin đều không phát đạt. Một người muốn nổi danh, hoặc là làm một kiện doanh động đại sự, hoặc là liền cần chính mình không ngừng kinh doanh bảo hộ chính mình danh vọng. Giống như hậu thế trong Tam Quốc gia Cát Lượng cùng Bàng Thống, nếu là không có trên Lộc Môn Sơn chuyên nghiệp marketing đoàn đội hỗ trợ thổi phồng ngọa Long Phượng sổ danh tiếng, lại có thể nào truyền khắp thiên hạ đâu? Triệu Hằng cũng rất chú trọng phương diện này, bí mật để cho mấy cái tiểu đệ thả ra phong thanh, nói mình là Triệu Quốc quý tộc sau đó, vũ dung lạ thường, vũ lực siêu quần. Ngược lại cái này cũng là sự thật. Thanh danh này truyền đi, mới có người mộ danh tìm tới. Bây giờ, đi qua một đoạn như vậy thời gian kinh doanh, tại bái huyện Triệu Hằng cũng coi như là có chút danh tiếng. Có người muốn bái sư học nghệ, đây cũng là bình thường. Triệu Hằng khảo sát 2 cái này học sinh ra thế bối cảnh, còn có 2 đứa bé này phẩm tính sau đó, cũng vui vẻ đồng ý, thu 2 người này làm ký danh đệ tử, truyền thụ cho bọn hắn đơn giản quyền cước côn đồng công phu. 2 đứa bé này, một cái gọi Chu Thông, trong nhà là làm lương thực buôn bán, tại bái huyện cũng coi như là đếm được lấy nhân ra. Tiểu tử này từ hơi vui hoan múa thương lộng đồng, cha mẹ của hắn cũng là rất đau đầu, một mực tìm không thấy người thích hợp dạy hắn. Một người khác tên là Lưu Hổ, trong nhà là làm vải vóc buôn bán, rất Chu Thông tình huống không sai biệt lắm. Triệu Hằng nhận lấy 2 người đồ đệ này, 2 nhà này cùng Lữ gia sinh ý qua lại cũng càng thêm chặt chẽ. Kỳ thực, cha mẹ của bọn hắn cũng là muốn thông qua loại phương thức này, cùng Lữ gia thiết lập sinh ý qua lại. Lữ gia bây giờ sinh ý càng ngày càng lớn, danh tiếng cũng là càng ngày càng tốt, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, chỉ lát nữa là phải tại bái huyện triệt để quật khởi, rất nhiều người tự nhiên muốn cùng Lữ gia giữ gìn mối quan hệ. Một ngày này, Triệu Hằng đang ở nhà bên trong luyện võ, dưới tay tiểu đệ truyền đến tin tức, Lưu Bang đang chuẩn bị mang theo một đám lao dịch đi Hàm Dương, còn kéo theo ăn không ngồi rồi Dịch Tiểu Xuyên. Dịch Tiểu Xuyên tiểu tử này cũng là đối với Lưu Bang cái này kết nghĩa đại ca tin tưởng không nghi ngờ, không chút do dự đi theo Lưu Bang xuất phát, còn đem tiền tài của mình cũng cho Lưu Bang. Đối với loại người này, ngốc nhiều tiền dễ lắc lư tiểu huynh đệ, Lưu Bang đơn giản quá thích. Chương 82, Cao muốn Lữ phủ hậu viện, Triệu Hằng đang tại nghe bọn thủ hạ hồi báo tình huống. Một người trong đó hồi báo công tử, ngươi để chúng ta tìm kiếm cái kia gọi Cao muốn đầu bếp, chúng ta đã tìm được. Hắn liền ở đây đi Hàm Dương trên đường một nhà hiệu ăn làm đầu bếp, khoảng cách bái huyện lớn tất cả 300 dặm. Chúng ta người nói với hắn, muốn mời hắn tới bái huyện làm đầu bếp, mở tử lâu. Chỉ là người này có chút nghi thần nghi quỷ, thật không dám tới. Chúng ta tại phụ cận nghe qua, cái này Cao muốn phía trước không ít bị người khi dễ. Thu không nhỏ kích động. Thật không dám tin tưởng ngoại nhân, lời cũng không dám nói quá nhiều. Triệu Hằng gật gật đầu Lưu Bang ôn hòa Tiểu Xuyên cái kia một nhóm lao dịch đến cái nào. Những người kia đi rất chậm, ra bái huyện không bao lâu, khoảng cách Cao muốn vị trí, còn cần 3 năm ngày hành trình. Triệu Hằng suy tư một phen, mở miệng phân phó dạng này, tìm mấy cái thân thủ tốt, chuẩn bị lên ngựa tớt, theo ta đi ra ngoài một chuyến. Mang lên 3 năm ngày lương khô. Cao nếu là nhiệm vụ lần này một trong những nhân vật, hay là muốn đặt ở bên cạnh, càng thêm ổn thỏa. Đừng có lại bị Lưu Bang ôn hòa Tiểu Xuyên 2 cái hố hàng, mơ mơ hồ hồ đưa vào Hàm Dương, làm thái giám. Bọn hạ nhân đi chuẩn bị đi xa bọc hành lý, Triệu Hằng nhưng là đi cùng thê tử cáo biệt. Khi Lữ Chí nghe nói Triệu Hằng muốn ra cửa, lập tức vạn phần không muốn phu quân, cái này có gì chuyện không thể để xuống cho người đi xử lý. Vì cái gì nhất định muốn ngài tự thân xuất mã đâu? Triệu Hằng vỗ vỗ tay nhỏ Lữ Chí phu nhân, những sự tình này trọng yếu hơn, thật đúng là nhất thiết phải ta tự mình xuất mã. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta mang 3-5 người, ra roi thúc ngựa, rất nhanh liền có thể trở về. Sau khi kết hôn, vợ chồng trẻ thời gian trải qua là trong mật thêm dầu, cảm tình tốt không thể tốt hơn. Lữ Chí hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều dính tại trượng phu bên cạnh, cái này trượng phu muốn đi xa nhà, tự nhiên không nỡ. Nhưng phụ thân thường xuyên nói cho nàng, phu quân của nàng là cái người làm đại sự, không có khả năng mỗi ngày tại trong khuê phòng bối tiếp nàng, sớm muộn cũng có một ngày phải đi ra ngoài. Chỉ là Lữ Chí không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Phu quân, nếu không thì, ngươi mang lên Chí Nhi cùng ra ngoài a. Triệu Hằng đem nàng đẩy ngồi tại trên giường đường làm nộn, ngươi mới vừa vặn mang thai, thụ nhất không thể buôn ba mệt nhọc nỗi khổ, hảo hảo ở tại nhà đợi. Phu quân rất nhanh sẽ trở lại. Triệu Hằng cũng là hai ngày này vừa mới phát giác, Lữ Chi đã mang thai con của hắn. Tại cái này vệ sinh điều kiện rất rất lại phía sau cổ đại, nữ tử mang thai thế nhưng là tuyệt đối không cho phép một điểm qua loa. Nhắc lên cái này, Lữ Chi cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng cái kia. Chí Nhi liền yên tâm ở nhà chờ lấy phu quân trở về. Triệu Hằng quay đầu nhìn về phía bên cạnh vừa mới một mực làm bóng đèn Lữ Tố Tố Nhi, mấy ngày nay ngươi cần phải thật tốt chiếu cố tỷ tỷ ngươi, không thể để cho nàng quá mức mệt nhọc. Lữ Tố khôn khéo gật gật đầu yên tâm đi, thị phu. Ngươi, ngươi cũng nhiều bảo trọng. Ngẩng đầu ở giữa, nhìn về phía Triệu Hằng trong ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý, Triệu Hằng nhịn không được đưa tay vuốt vuốt mái tóc của nàng thân ngoan. Nói xong, cũng đi chuẩn bị chính mình bọc hành lý. Lữ Chí nhìn xem nhìn chằm chằm vào trượng phu bóng lưng nhìn muội muội, trong lòng hơi động một chút, âm thầm nghĩ lấy, lần này phu quân chỉ là ngắn hạn đi ra ngoài, chính mình là vạn phần không muốn. Nếu là ngày khác, trượng phu đi xa nhà chẳng biết lúc nào mới trở về, thật là lo lắng nhiều. Nếu như muội muội cũng thành người một nhà, cái kia phu quân có thể hay không càng thêm lưu luyến cái nhà này. Hơn nữa muội muội tính cách yếu đuối, nhu thuận nghe lời, Lữ Chí có lòng tin, có nắm chắc, có thể dễ dàng nắm. Nghĩ đến đây, Lữ Chí trong lòng ẩn ẩn đã có quyết định. Nhà mình phu quân quá mức ưu tú, để cho Lữ Chí lúc nào cũng lo được lo mất. Lại thêm ngẫu nhiên nhìn thấy phu quân cùng muội muội ánh mắt mắt đối mắt, đó cũng là liếc mắt đưa tình. Cùng tùy ý phát triển, không bằng đem hết thể nắm ở trong tay mình. Huống hồ gần nhất mang thai Lữ Chí, càng thêm mấy phần cảm giác nguy cơ. Nhà mình phu quân ở một phương diện khác năng lực, nàng là biết đến, nếu như không có người hầu hạ, ai biết có thể hay không ra ngoài tìm thịt rừng. Lữ Chí trung quy là Lữ Chí, trời sinh liền có mấy phần linh lung tâm tư. Triệu Hằng bên này cũng không có dừng lại quá nhiều, mang lên mấy cái tùy tùng, cưới lên khoái mã, liền đi ra cửa. Mấy người 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 đeo cung đai kiếm, một thân trang phục đoàn đà, tinh khí thần tràn trề. Đi qua mấy tháng này phát triển, Lữ gia hộ vệ đội đã có chút quy mô. Triệu Hằng từ trong lựa chọn thanh niên trai tráng, truyền thụ võ nghệ, cưới ngựa bắn tên, cũng đều có sức chiến đấu nhất định, đối phó một chút không có đi qua bất luận cái gì huấn luyện sơn tặc thổ phỉ, tuyệt đối đủ dùng rồi. Đến nỗi tạo thành một chi cường quân, còn cần thời gian chậm rãi rèn luyện. Một đoàn người 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 cưỡi ngựa, trang bị nhẹ nhàng, tốc độ rất nhanh, không cần hai ngày, liền vượt qua Lưu Bang Ôn Hòa Tiểu Xuyên một đoàn người. Triệu Hằng cũng không dừng lại, hắn mục đích của chuyến này cũng không phải cái này một số người. Lại đi hai ngày, một đoàn người cuối cùng đạt tới chỗ cần đến, một chỗ ở vào đường ống cái khác từ lâu. Đồng hành một cái tùy tùng bẩm báo công tử, chính là chỗ này. Triệu Hằng gật gật đầu, đi vào chỗ này tiểu từ lâu, lại phát hiện bên trong đã là kín người hết chỗ, còn chưa tới giờ cơm, đã là không có chỗ ngồi. Triệu Hằng quan sát chung quanh một phen, phát hiện không thiếu trên bàn cơm đã lên đồ ăn, cũng đều là cái niên đại này sẽ không có món ăn, cái gì thịt băm hương cá, thịt kho tàu, cá kho. Nói đến cũng là kỳ quái, cái này tần triều cùng trong lịch sử tần triều chênh lệch rất xa, rất nhiều hẳn là mấy trăm năm sau mới chuyển vào Trung Nguyên rau quả, gia vị ở đây cũng đã xuất hiện, thậm chí còn đã có nổi sắt mun sắt. Cũng không biết cái này triều đại có phải hay không đã bị người xuyên việt tiền bối chiếu cố qua mấy lần. Bất quá những chi tiết này Triệu Hằng cũng không thể nào tìm tòi nghiên cứu, càng lười nghĩ lại. Có những thứ này, sinh hoạt ngược lại càng thêm dễ dàng, đây cũng là chuyện tốt. Chờ trong chốc lát, chờ có ăn xong khách nhân rời đi, chống ra vị trí, Triệu Hằng cũng ngồi xuống, gọi một bàn thức ăn, kiên nhẫn chờ đợi. Bên hai còn có thể nghe được trong đại sảnh những khách nhân khác nghị luận. Tiểu lâu này đầu bếp thật đúng là không dạy nổi, có thể làm ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ ăn. Chính là, rất nhiều món ăn, ta nghe đều không nghe qua, hết lần này tới lần khác còn mười phần mỹ vị. Ngươi quản hắn có từng nghe qua, ăn ngon không là được rồi. Đúng đúng đúng, ta thế nhưng là mộ danh mà đến, đuổi đến hơn trăm dặm lộ. Hôm nay hưởng qua sau đó, mới biết không hưởng đi. Đây nếu là có thể phối hợp đến từ bái huyện hoa quế cất, kia liền càng hoàn mỹ. Bái huyện rượu ngon, bây giờ đã là lưu truyền rộng rãi, một vỏ khó cầu a. Nghe những nghị luận này, Triệu Hằng cũng không nhịn được trong lòng hài lòng, bây giờ Lữ gia rượu, xem như chậm rãi có tiếng. Đợi đến sinh ý càng ngày càng lớn, có cái này liên tục không ngừng tài phú, mới có thể thêm một bước mở rộng thế lực. Không bao lâu, bếp sau bắt đầu mang thức ăn lên. Nhìn xem trước mắt trên mặt bàn những thứ này không hiểu quen thuộc món ăn, Triệu Hằng cũng là hơi xúc động, ai có thể nghĩ tới về tới 2000 nhiều năm trước, còn có thể ăn đến những thứ này đợi sau món ăn. Kẹp lên một đũa đồ ăn, thật tốt nếm nếm, hương vị lại còn không tệ, không giống như hậu thế rất nhiều khách sạn lớn trình độ kém. Cái này cao muốn thật là một nhân tài, coi như không vì nhiệm vụ, chỉ vì ăn ngon điểm, cũng phải đem hắn lưu lại. Sau khi ăn cơm xong, Triệu Hằng một đoàn người cũng không rời đi, một mực chờ đã đến giờ cơm, người trong đại sảnh đều đi không sai biệt lắm, Triệu Hằng mới mang người đi bếp sau. Trưởng quỹ, vị nào là các ngươi đầu bếp? Trưởng quỹ chỉ ngồi liệt ở một bên, một cái có chút bẩn thỉu bóng người, vị này chính là chúng ta đầu bếp, cảm ơn. Khách quan các ngươi hôm nay ăn món ăn, cũng là hắn làm ra. Hắn người này không thích nói chuyện, nhưng chủ nghệ tuyệt đối không thể nói. Triệu Hằng mắt nhìn cái này có chút bẩn thỉu, ngoại trừ mặt và tay coi như sạch sẽ ra hỏa, mở miệng nói ngươi chính là cao đòi đi. Chương 83, hình hổ mặt dây chuyền cao muốn ngẩng đầu nhìn Triệu Hằng, ta là cao muốn, vị công tử này có gì phân phó? Cùng là người xuyên biệt, vận mệnh lại là hoàn toàn khác biệt. Dịch tiểu xuyên tiểu tử kia treo lên cái hào quang nhân vật chính, đi tới chỗ nào đều có quý nhân tương trợ. Vừa xuyên qua mặc dù là tại pháp trường, lại có thể gặp phải hạng vũ thúc cháu, đi theo đám bọn hắn lăn lộn hơn một năm, mỗi ngày học văn luyện võ, trước khi đi có thể có được một bút bằng mèo. Đằng sau một đường càng là xuôi gió xuôi nước, mặc dù ngẫu nhiên có chút lòng đong, lại luôn có thể biến nguy thành an. Trái lại cao muốn, vừa tới cái này nhân sinh mà không có chỗ, cũng bởi vì ngôn ngữ giao lưu vấn đề có thụ khi nhục. Về sau thật vất vả gặp phải Dịch Tiểu Xuyên cái này không đáng tin cậy, lại bị Lưu Bang xáo lộ, đưa đến Hàm Dương, mơ mơ hồ hồ tiến vào hoàng cung, bị một đao đi phiền não căn, trở thành không chọn bạn người. Đằng sau một đường chịu đến đủ loại khi nhục, cuối cùng từng bước đi lên phản kháng chí lộ, trở thành cái kia người người thống hận Triệu Cao. Cho nên, đối mặt cao mớn, Triệu Hằng cũng không có bằng bò, trực tiếp ném ra cành ô liu cao cao lớn hơn chủ, ta chỗ này đang chuẩn bị xây dựng một tòa đại tử lâu, đang thiếu một cái tay cầm môi đầu bếp. Có ý định mời ngươi tới, đãi ngộ tuyệt đối hậu đãi, như thế nào? Cao phải có chút chần chờ ta ở đây, làm cũng tốt tốt. Tại sao muốn đi theo ngươi đâu? Tiểu lâu bên cạnh trưởng vĩ cũng không làm vị công tử này, cao muốn thế nhưng là chúng ta chưa bài, ngươi cũng không thể đem người cứ như vậy cứ đi. Triệu Hằng ánh mắt run lên, bên cạnh tùy tùng làm bộ vừa muốn rút kiếm, trưởng vĩ tiểu lâu lập tức không dám lên tiếng. Triệu Hằng phất phất tay cũng làm cái gì đâu. Thanh kiếm thu lại. Đừng dọa đến người. Sau đó hướng về phía một cái khác hộ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người kia lập tức từ trong ngực lấy ra một tảng lớn kim bánh, đưa tới cao muốn trước mặt cao muốn cao tiên sinh, chỉ cần ngươi đi theo công tử nhà chúng ta đi, cái này chính là của ngươi. Từ nay về sau, cam đoan ngươi so cái này dạy đến còn nhiều. Không bao lâu nữa, ngươi liền có thể mua nhà mua đất, thậm chí lấy được mấy phòng thê thiếp, vượt qua ông nhà giàu sinh hoạt. Như thế nào? Bái huyện Lữ gia, ngươi hẳn là nghe qua. Công tử nhà chúng ta chính là Lữ gia cô gia. Cao phải lập tức động lòng, nói cái khác cũng là hư, trước mắt cái này sáng loáng đại kim bính, lại là thật sự. Hắn cũng tới ở đây nhanh 2 năm rồi, chịu không ít khổ, tự nhiên biết đến kim bánh giá trị. Về phần hắn đối với tiểu lâu này, cũng căn bản không có cái gì độ trung thành có thể nói, chẳng qua là một tạm thời đặt chân chi địa thôi. Bởi vậy, Cao muốn không chút do dự đáp ứng công tử, có phải hay không chỉ cần ta nguyện ý đi theo ngươi, cái kim tệ lập tức liền này là của ta. Đương nhiên, đây chỉ là một bắt đầu. Về sau, ngươi có thể được đến sẽ càng nhiều. Triệu Hằng phất phất tay, bọn thủ hạ lập tức đem kim bánh nhét vào Cao muốn trong ngực. Cao muốn xuất ra kim bánh, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lại dùng răng cắn rồi một lần, mới thận trọng thu lại công tử, ta đi với ngươi. Một mực ở nơi này làm tiếp, ta cả một đời cũng dễ không đến như thế cái kim bánh. Vậy thì đúng rồi. Đi thôi, thu thập một chút ngươi đồ vật, thừa dịp bây giờ sắc trời còn sớm, chúng ta còn có thể hướng trở về một đoạn đường. Nhận được Cao muốn, Triệu Hằng tại thế giới này mấy cái nhiệm vụ mục tiêu, cũng liền toàn bộ đều ở bên người. Còn lại hết thảy thì dễ làm hơn nhiều. Trên đường trở về, Triệu Hằng cố ý để cho người ta ở phía trước dò đường, xác định Lưu Bang ôn hòa Tiểu Xuyên đoàn người hành tung, tiếp đó mang theo Cao muốn cùng bọn hắn hoàn mỹ tránh đi, miễn cho Cao muốn nhìn thấy Dịch Tiểu Xuyên, lại theo Dịch Tiểu Xuyên chạy. Đợi đến ôn hòa Tiểu Xuyên bọn người dịch ra sau đó, Triệu Hằng để cho đồng hành mấy người mang theo Cao muốn trước đi trở về bãi huyện, trở về báo tin bình an. Chính hắn nhưng là quay đầu ngựa lại, xa xa đi theo Lưu Bang đoàn người sau lưng. Lưu Bang thân là đình trưởng, thường xuyên mang người đi Hàm Dương phục lao dịch, đã sớm trở thành lão du điểu, dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy, căn bản không có ý thức được có người đi theo đám bọn hắn. Thậm chí tiểu tử này còn cần Dịch Tiểu Xuyên tiền tài, mời mọi người sống phong túng, mua chuộc nhân tâm. Dịch Tiểu Xuyên cái này không có tim không có phổi, cũng mảy may không để bụng, ngược lại cho rằng Lưu Bang coi hắn là làm thân huynh đệ, không khách khí với hắn. Tối hôm đó, một đoàn người đi ngang qua một chỗ tiểu trấn, mua một chút rượu ăn uống, tại ngoài trấn nhỏ thành một chỗ cũ nát trong nhà dân ăn uống. Đám này lao dịch cũng là tầng thấp nhất, trên thân căn bản không có tiền gì, bình thường cũng là không đói chết cũng không tệ rồi. Lần này có Dịch Tiểu Xuyên gia nhập vào, đại gia ngược lại là một đường vui chơi giải trí, chơi rất vui vẻ. Dịch công tử, ngươi thật đúng là hào sảng hào phóng, chúng ta phục nhiều lần như vậy lao dịch, lần này dọc đường tuyệt đối là trải qua thoải mái nhất. Chính là, chúng ta kính ngươi một ly. Cảm tạ Dịch công tử. Lưu Bang cũng tại một bên gây rối Tiểu Xuyên thế nhưng là ta huynh đệ tốt nhất. Lần này cùng chúng ta cùng đi Hàm Dương, đại gia nhất định phải thật tốt chiếu cố hắn. Hắn còn là lần đầu tiên đi Hàm Dương, chưa quen cuộc sống nơi đây, liền toàn bộ nhờ chúng ta. Không có vấn đề, Dịch công tử chính là huynh đệ của chúng ta đương nhiên phải chiếu cố lấy. Một đám người nâng ly cạn chén, rất nhanh liền uống say như chết. Cái này một số người cũng là người nghèo, lại tại trên con đường này đi rất nhiều năm, cũng không có gì lòng phòng bị bên trong, ăn uống no đủ, liền nổn ngang nằm chung một chỗ, nằm ngáy ho ho. Dịch Tiểu Xuyên bị người rót không ít rượu, cũng ngủ tương đương an tâm. Đợi đến sau nửa đêm, đám người này ngủ đang thực tế thời điểm, không có ai chú ý tới, một cái áo đen che mặt thân ảnh, lặng yên đi tới trong phòng, nâng lên Dịch Tiểu Xuyên đầu, đem hắn trên cổ mang theo hình hổ mặt dây chuyền trực tiếp lấy đi. Trong lúc ngủ mơ, Dịch Tiểu Xuyên cũng chỉ là trở mình, đổi một tư thế thoải mái, liền tiếp tục thiết đi. Triệu Hằng cầm tới hình hổ mặt dây chuyền sau đó, cũng không có dừng lại, trực tiếp đường cũ trở về, hướng về bái huyện mà đi. Đối với cái này hình hổ mặt dây chuyền, Triệu Hằng cũng là rất là tò mò. Trong kịch, cái này hình hổ mặt dây chuyền là mở ra bảo hạp chìa khóa, cũng là một món bảo vật. Vừa ra trận liền chữa khỏi Dịch Tiểu Xuyên độc rắn, về sau càng là nhiều lần giúp hắn khôi phục thương tích, cường kiện gân cốt, hàng phục mãnh hổ. Đây nếu là so sánh tu chân thần thoại trong tiểu thuyết, cái này hẳn xem như một kiện pháp khí. Triệu Hằng cầm trong tay sau đó, ngược lại là cũng không có phát hiện gì thường gì. Nghiên cứu hồi lâu cũng không có nghiên cứu minh bạch, chỉ có thể tạm thời đặt ở không gian chứa vật bên trong. Bên kia Dịch Tiểu Xuyên, tại ngày thứ 2 tỉnh lại, phát hiện mình trên cổ hình hổ mặt dây chuyền không thấy, cũng là có chút nóng nảy, tìm kiếm khắp nơi. Đại ca, các ngươi có hay không ai nhìn thấy ta cái kia mặt dây chuyền, chính là đeo tại trên cổ ta cái kia hình hổ. Lưu Bang lắc đầu cũng không có, chúng ta hôm qua không trả thấy ngươi mang ở trên người. Có phải hay không đêm qua đi tiểu đêm thời điểm cho rơi mất? Tới tới tới, đại gia nhanh hỗ trợ tìm xem. Một đám người tìm một vòng, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Dịch Tiểu Xuyên cái này gấp gáp hỏng, món kia hình hổ mặt dây chuyền, thế nhưng là hắn trở lại hiện đại mấu chốt, không còn vật này, hắn căn bản vốn không biết mình còn có thể hay không trở về. Kỳ thực, nói đến bộ này thần thoại cũng đích xác là đủ thần thoại, bên trong có rất nhiều giảng giải không thông buộc, thần bí hình hổ mặt dây chuyền, Bác Nham Sơn Nhân, còn có cái kia Thôi Văn Tử, thần bí thuốc trường sinh bất lão các loại. Rất nhiều nơi rất khó tự viên kỳ thuyết, cũng chỉ có chính mình đi tìm tòi phát hiện. Tìm một vòng, không thu hoạch được gì Dịch Tiểu Xuyên, có chút hề hoài, lại may mắn chính mình LG điện thoại còn tại. Chương 84, 2 tỷ bội tâm tư liên tiếp đuổi đến mấy ngày lộ, Triệu Hằng cuối cùng quay trở về bãi huyện. Cái này cổ đại giao thông chính xác rất không tiện, chính là xa hơn một chút chỗ, đợi một tí liền cần mấy tháng đường đi. Triệu Hằng vừa trở lại Lữ phủ, liền gặp được Lữ Chi đang dựa vào cửa chính, hướng về cửa thành phương hướng nhìn quanh, rõ ràng là đang chờ hắn trở về. Vừa thấy được Triệu Hằng thân ảnh, Lữ Chi lập tức vui vẻ ra mặt phu quân, ngươi trùng quy là trở về. Triệu Hằng tung người xuống ngựa, cầm trong tay bọc hành lý cùng bội kiếm giao cho hạ nhân, vội vàng nên đón đỡ lấy Lữ Chi để cho phu nhân đợi lâu. Phu nhân không cần phải như thế, ở nhà yên tâm chờ là được. Lữ Chi lại là kiên trì nói kể từ mấy người bọn họ sau khi trở về, biết phu quân một người bên ngoài, ta liền yên tâm cùng dưới. Ngày ngày chờ đợi ở đây, trung quy là nhìn thấy phu quân bình an trở về. Triệu Hằng lần này vừa đi một lần, có 10 ngày qua, cũng quả thật có chút tưởng niệm trong nhà. Mặc dù đi tới nơi này còn không có nửa năm, cưới vợ thành gia cũng bất quá mới mấy tháng, nhưng nơi này lại làm cho Triệu Hằng ở thời đại này có một loại an tâm cảm giác. Thê tử là cái hiền lành công việc quản gia, còn có một cái dịu dàng làm người hài lòng cô em vợ, sinh hoạt hàng ngày đều có người chiếu cố, ở nhà có nha hoàn, đi ra ngoài có tùy tùng, cuộc sống gia đình tạm ổn như vậy, đơn giản không cần quá hảo. Hai người đi đến buồng trong, Lữ Chi cũng cùng Triệu Hằng nói đến đây hai ngày trong nhà phát sinh một số việc phu quân, ngươi để cho người ta trả lại cái kia ca mớn, ta an bài hắn trước tiên ở trong nhà bếp sau làm đồ ăn, tài nấu nướng của người này đích sắc không phải bình thường, làm đồ ăn đều ăn rất ngon. Bây giờ, nhà chúng ta tiểu lâu còn không có đặt mua hảo. Chờ chúng ta nhà tiểu lâu khai trương, cái này cao muốn nhất định có thể trở thành tiểu lâu chúng ta sống chiêu bài. Triệu Hằng gật gật đầu đó là, đối với cao muốn loại này có bản lĩnh, nên cho hắn càng tốt hơn một chút điều kiện. Quay đầu cho hắn tại bái huyện mua hai gian phòng, lại cho hắn an bài mấy cái học đồ, đi theo hắn học làm đồ ăn. Tương lai tiểu lâu của chúng ta càng mở càng lớn, chắc chắn cần ở khác chỗ mở chi nhánh, một cái cao muốn chắc chắn không đủ. Để cho hắn nhiều bồi dưỡng một chút đồ đệ đi ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đúng, lúc cần thiết, an bài cho hắn cưới một con dâu, kết hôn sinh con. Cho phòng, đưa tiền, cho tức phụ nhi, cũng không tin cái này cao nếu không thì nghe lời. Lữ Chí từng cái đi nhớ. Buổi tối ăn cơm xong, hai người nằm ở trên giường, Lữ Chí gối lên cánh tay Triệu Hằng, đột nhiên nói phu quân, chị nhi bây giờ có thai, không thể phục dịch ngươi. Ngươi lại không muốn để cho hai cái nha hoàn thị tẩm, không bằng ta cùng phụ thân nói một chút, ngươi đem Tố Tố cũng cưới vào cửa, như thế nào? Triệu Hằng sững sờ, ca chút tâm tư nhỏ này đều bị nhìn đi ra sao? Triệu Hằng quay đầu nhìn về phía nhà mình phu nhân, này phu nhân, ngươi thật là nghĩ như vậy? Không cùng vi phu nói đùa. Lữ Chí cũng chống lên đầu, vẻ mặt thành thật đương nhiên không có nói đùa. Không nói gạt ngươi, phu quân đi mấy ngày nay, thiếp thân trong lòng lúc nào cũng vắng vẻ, không nỡ. Tiểu muội cũng là ngày ngày nhớ ngươi, ba ngày ngươi trở về thời điểm, tiểu muội ngay ở bên cạnh trốn tránh. Ta xem như đã nhìn ra, tiểu muội một trái tim đã sớm tại phu quân trên thân. Cái này nếu không phải là trước đây ta đoạt trước tiền, chỉ sợ tiểu muội cũng là không kịp chờ đợi muốn gả cho phu quân đâu. Phu quân là người có bản lĩnh lớn, nam nhân này càng có bản lĩnh, lại càng không có khả năng chỉ có một cái thế tử. Cùng đến tương lai phu quân thê thiếp thành đàn, ta tuổi già sắp suy, không được sủng ái yêu, không bằng thừa dịp còn trẻ, ta cùng với muội muội cùng một chỗ bồi tiếp phu quân, cũng tốt buộc lại phu quân tâm. Triệu Hằng nhịn không được méo méo cái mũi nhỏ của nàng, ngươi ngược lại là thành thật. Lữ Chí cười đắc ý đó là, đừng cho là ta không biết, phu quân trong lòng đối với tiểu muội chắc chắn cũng có ý tưởng. Ngươi nhìn tiểu muội ánh mắt, liền cùng trước đây nhìn ta một dạng. Triệu Hằng hơi có vẻ lúng túng ân, chị nhi mới là ta yêu nhất, quan tâm ôn nhu, cần kiệm công việc bằng ra, vợ cả phong phạm. Dấu ngon dấu ngọt mặc dù không đáng tiền, lại lực sát thương mười phần. Lữ Chí nghe Triệu Hằng tán dương, trong lòng cũng rất hưởng thụ phu quân, ngươi cần phải đáp ứng trước ta. Về sau vô luận trong nhà có bao nhiêu tỉ muội, ta nhất thiết phải làm đại phu nhân. Triệu Hằng liền vội vàng gật đầu đồng ý, đây là tự nhiên, chị nhi tiên tiến nhất môn, đại phu nhân vị trí, 100 năm đều không thay đổi. Lữ Chí lúc này mới hài lòng gật đầu, một lần nữa tựa ở Triệu Hằng trong ngực. Triệu Hằng vuốt ve mái tóc của nàng chị nhi, ngươi nói chuyện này, nhạc phụ đại nhân sẽ như thế nào nghĩ? Cái này phu quân không cần lo lắng. Phụ thân đại nhân nơi đó, liền từ ta đi chứng minh. Hơn nữa, đoạn thời gian này Tố Tố bởi vì phu quân, thường xuyên cơm nước không vào. Phụ thân cũng rất là buồn rầu. Nghĩ đến chỉ cần ta cùng phụ thân nói rõ tình huống, phụ thân cũng sẽ vui vẻ đồng ý chúng ta Lữ gia có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ phu quân chèo chống. Bây giờ phụ thân tuổi tác cao, trong nhà sự vụ cũng đều giao cho tay ta, về sau trong nhà sự tình, cũng toàn bộ đều do vợ chồng chúng ta làm chủ. Những sự tình này hẳn là đều không phải là vấn đề. Triệu Hằng cũng không nghĩ đến, đều không cần hắn ra tay, con dâu đã chuẩn bị đem muội muội cũng đưa tới. Con dâu này, thực sự là quá thân mật. Mặc kệ quá trình này như thế nào, kết quả cũng là giống nhau, cũng rất đẹp. Hai ngày sau, đều không dùng Triệu Hằng làm cái gì, hắn chỉ là như thường lệ đọc sách tập võ, nhà huấn luyện buộc. Lữ Chí bên này cũng là bắt đầu làm cha tư tưởng việc làm phụ thân, Tố Nhi đối với phu quân tâm tư, ngài hẳn là cũng đã nhìn ra. Kể từ ngày đó phu quân đột nhiên xuất hiện, cứu một nhà chúng ta tính mệnh, ta cùng muội muội đều thích lên phu quân. chỉ là ta đoạt trước tiên gả cho phu quân. Nhưng muội muội rõ ràng cũng không có thả xuống đây hết thảy, ngược lại đối với phu quân tình nghĩa càng nặng. Muội muội tính tình ngươi cũng biết, mặt ngoài nhìn như yếu đuối, chỉ khi nào quyết định rồi chuyện, mười đầu mưu đều kéo không trở lại. Ngươi nếu là muốn đem muội muội gả người khác, chỉ sợ muội muội rất có thể sẽ bản thân kết thúc. Đã như vậy, không bằng thành toàn muội muội, để cho muội muội cùng ta bắt chước Nga hoàng nữ anh, cùng chung một chồng. Cũng coi như là một đoạn giai thoại. Lữ công túi đầu trầm tư phút chốc, nhìn về phía mình đại nữ nhi Chí Nhi, ngươi thật như vậy nghĩ? Lữ Chí gật gật đầu phụ thân, phu quân bản sự, ngươi cũng thấy đấy. Ngươi cũng đã nói, phu quân sớm muộn nhất định đem lên như diều gặp gió. Đến lúc đó, nếu như muội muội cùng ta một lòng, cũng có thể trong nhà bảo trụ địa vị. Lữ công thở dài một tiếng, Chí Nhi, dạng này lại là khổ ngươi. Lữ Chí lắc đầu phụ thân đại nhân, không có cái gì có khổ hay không. Phu quân là người ôn hòa, đối với nữ nhi cũng là bằng mọi cách yêu thương. Nữ nhi cũng nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy. Lữ công nuốt ve sợi dâu đã như vậy, chuyện này ta liền đáp ứng. Đến nơi Tố Tố nơi đó, hai tỷ muội các ngươi tự động thương lượng a. Lữ Chí mừng rỡ gật gật đầu, nữ nhi đa tạ phụ thân thành toàn. Nói xong, liền đi tìm muội muội, cáo chi nàng cái tin tức tốt này đi. Sau khi Lữ Tố nghe xong tin tức này, quả nhiên cũng là mừng rỡ như điên, tỷ tỷ, phụ thân hắn thật sự đồng ý sao? Tỷ phu đâu? Hắn là nghĩ gì? Lữ Chí sờ lên muội muội cái hót ta muội muội ngốc, phu quân hắn nha, trong lòng sớm đã có ngươi. Lữ Tố có chút ngượng ngùng túi đầu xuống, tỷ tỷ, đa tạ ngươi thành toàn. Chúng ta tỷ muội còn nói những thứ này làm gì? Chỉ có điều, từ nay về sau, ngươi cần phải thời khắc cùng ta một lòng, cái gì đều phải nghe ta. Lữ Tố kiên định gật gật đầu, tỷ tỷ yên tâm, muội muội về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi. Về sau tỷ tỷ để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Có thể đạt được ước muốn, gả cho người thương, đối với Lữ Tố lại nói, đã là kết quả tốt nhất. Nhớ tới cuộc sống sau này, Lữ Tố nhịn không được một hồi ngọt ngào.